Chương 334, Hồng Môn Yến, trùng, chương 334, Hồng Môn Yến, trùng, ngày hôm sau, phụ thiếu sư. Ngày hôm đó trời vừa sáng, Hàn Dụ đã đem tất cả đều an bài sẵn sàng buổi chiều lúc, hắn liền không kịp chờ đợi đổi xong đón khách y phục, bắt đầu lặng chờ Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn đám người kia bước vào bẫy dập của hắn. Nơi đây vừa vặn nâng một câu, tại chúng ta biết rõ trong lịch sử đâu, cổ nhân bình thường là một ngày hai ăn, nhưng tại bộ này chống không đại minh vũ trụ, bởi vì Minh Vương triều đã yên ổn phồn vinh phát triển rất nhiều năm, lại thêm có võ lâm thiết lập, cho nên xã hội này đã diễn biến thành một ngày ba bữa thói quen. Đây cũng là vì cái gì, trong sách này chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy có người ăn cơm trưa cùng với cơm tối phổ biến sẽ tới trạng vạng tối mới bắt đầu ăn. Nếu thật dựa theo Minh tình huống tới nói, cái kia ta cái này cố sự bên trong mời người ăn cơm chiều tình tiết cơ bản đều sẽ phát sinh ở hơn 4 giờ chiều, trời đều không có đen đâu đoán chừng liền tản ghế ngồi, cái này hí kịch hiệu quả cũng liền kém không ít, cho nên ta chỗ này cũng là hơi bá cái thiết lập, vạn nhất liệt vị kháng quan bên trong có cái kia thạo nghiệp vụ, về sau lại phát giác được cùng loại vấn đề nhỏ đây. Vậy liền khỏi phải nói, ngài làm nhiều bản thân góp ý chứ sao? Trở lại chuyện chính. Cái này một cái trước mắt, liền đến lúc chạm vào tối. Lao ra, khách nhân đến, ngay tại tiền sảnh chờ. Quản gia đi tới Hàn Dụ trước mặt bẩm báo lúc, liền đem vừa rồi theo Song Hải nơi đó nhận đến bái thiếp cùng danh mục quà tặng đều đệ trình tới. Lẽ ra đâu, người trong giang hồ bình thường là không làm bái thiếp bộ này, cho dù hôm nay là Võ Lâm Minh chủ mời ngươi ăn cơm, ngươi nhận đến thiếp mời phía sau đúng giờ đến nơi hẹn cũng liền xong, liền xem như quan to hiển vị ở giữa, cũng chỉ có không quá quen nhận thức người, hoặc là đặc biệt chính thức trường hợp mới có thể dùng được cái này. Hôm nay Song Hải sở dĩ sẽ chuẩn bị bái thiếp cùng danh mục quà tặng, có hai cái nguyên nhân. Một, bọn hắn dù sao cũng là tiếp đương triều thái tử thiếu sư chính thức mời mới tới, tận lực đem lễ cho đi đến vị, có thể tránh cho rơi người nhàn thoại. Thứ hai, như thế tốt hạ độc cơ hội, không lợi dụng một cái đáng tiếc. Lại nói Hàn Dụ, nhận lấy đồ vật về sau, chỉ nhìn lướt qua, liền đem danh mục quà tặng tiện tay ném tới một bên, bắt đầu xem bài thiếp. Rất hiển nhiên, Hàn Dụ đối cái kêu bé nhỏ không đáng kể lễ gặp mặt không có chút nào hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng xác nhận đối phương tới bao nhiêu người, theo thứ tự là người nào, dùng cái này đối với chính mình kế hoạch có thể hay không thuận lợi tiến hành có cái bước đầu phán đoán. Chỉ ba người. Mà tại nhìn đến bái thiếp bên trên danh tự về sau, Hàn Dụ lúc này liền biểu hiện ra vẻ thất vọng. Vâng, liền ba người. Quản gia cấp tốc đáp. Ừm. Trầm ngâm 2 giây, Hàn Dụ thấp giọng thì thầm, được. Ba người liền ba người, ít nhất cái kia Hoàng Đông Lai cùng Tôn Diệp Hải đều đến, vậy liền đầy đủ. Nói đi, hắn liền đứng dậy, đối quản gia nói, đi, gặp khách. Một lát sau, tiền sảnh. Tôn Diệp Hải, Hoàng Đông Lai cùng Lệnh Hồ Tường ba người liền ngồi không lâu sau, trà bánh liền bị đã bưng lên. Ba người cũng không khách khí, đối phương dám cho, bọn hắn liền dám ăn. Cái này ăn uống ở giữa, Hàn Dụ liền đến. Hắn vừa mới cất bước vào nhà, liền gặp ba người kia đều đứng lên tới. Hàn Dụ biết, một giây sau ba người này liền muốn cho hắn hành lễ, cho nên hắn vượt lên trước thở dài, dùng 10 phần tha thiết ngữ khí cao giọng lời nói, ba vị thiếu hiệp đợi lâu, mà lại tha thứ Hàn Mộ chưa từng biết nên. Cứ như vậy một câu, đem Tôn, Hoàng, Lệnh Hồ ba người trong miệng cầu tia thảo dân bái kiến Hàn đại nhân cho miễn cưỡng chặn lại trở về, làm mấy người bọn hắn tiểu bối ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh. Đây cũng là Hàn Dụ chỗ lợi hại, coi được gián được, sẽ trang biết diễn. Chúng ta lúc trước trong văn hắn cùng Ma Nhị giao lưu liền có thể nhìn ra, Hàn Dụ am hiểu sâu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ một bộ này, vì đạt tới mục đích, hắn có thể tùy tiện bức bỏ loại kia giả giọng điệu thái độ, ngược lại dùng thái độ khiêm nhường, rất đại chúng phương thức nói chuyện đi cùng thân phận so với mình thấp rất nhiều người giao lưu, mà lại cũng không phải là rất để ý chính mình tại trong lời nói nhận đến mạo phạm. Trước mắt, Hàn Dụ tất nhiên đã nghĩ kỹ muốn tính kế ba vị này khách nhân, vậy hắn tất nhiên là muốn theo vừa bắt đầu, theo trên thái độ, liên để đối phương buông lòng cảnh giác, cho nên mới có nước cờ. Chiêu này à, nếu là gặp gỡ đồng dạng người trẻ tuổi, ví dụ như Lệnh Hồ Tường loại này, cái kia đúng là hữu hiệu. Tục ngữ nói đưa tay khó đánh ở mải phẩy nha, hắn Hàn Dụ quyền cao chức trọng, lại là vị trưởng bối, cùng ngươi như thế cái dân gian hậu sinh lần đầu gặp mặt, lại một chút kiêu ngạo đều không có, còn đối ngươi hết sức ân cần khách khí. Vậy ngươi dù cho đến thời điểm đối hắn có mang nhất định đề phòng, lo nghĩ cùng để ý, đi qua một màn như thế, đoán chừng cũng sẽ yếu bất không ít. Nhưng Tôn Diệp Hải cùng Hoàng Đông Lai cũng không phải bình thường người trẻ tuổi, ít nhất bọn hắn về tâm lý đã không tuổi trẻ, cũng không đồng dạng. Hai cái này hàng xem xét Hàn Dụ vậy mà là cái này thái độ. Phản ứng đầu tiên chính là con chó này bức tuyệt bức không có ý tốt, bởi vậy bọn hắn ngược lại là đang âm thầm vui mừng hôm nay trước đó hạ độc, lưu tốt chuẩn bị ở sau. Cái này kêu là lấy chân tiểu nhân chi tâm, độ mị quân tử bụng. Suy bụng ta ra bụng người thuộc về là. Ha 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 ha. 2 giây về sau, Tôn Diệt Hải liền kéo cao giọng, cười trả lời, dễ nói, không phải liền là không có đích thân giang nên tiếp, lại để cho chúng ta tại chỗ này đợi một hồi sao? Không có chuyện gì, Hàn đại nhân đều từng tuổi này, chúng ta cũng có thể thông cảm nha. Liệt vị. Cái này kêu là được đà lấn tới a, Hàn Dụ lên tay liền đến một câu tự hạ thân phận lời khách sáo, vốn là mong đợi bọn hắn cảm động sau khi cũng lễ phép, lại không nghĩ rằng Tôn Diệp Hải lại sẽ dùng loại này ở trên cao nhìn xuống, không so đo với người đồng dạng thái độ đáp lại. Cái này ngoài dự liệu phản hồi, xác thực là làm rối loạn Hàn Dụ tiết tấu, để hắn hơi mần ra. Liên Lệnh Hồ Tường lúc này đều ở trong lòng âm thầm cả kinh nói, ta dựa vào, Tôn ca cái này tình huống như thế nào? Có phải là có chút quá khoa trương? Bất quá, Hoàng Đông Lai ngược lại là bình tĩnh như cũ, bởi vì hắn là hiểu rất rõ Tôn Diệp Hải. Vừa nghe đến câu nói này, hắn liền hiểu, Tôn ca đã căn cứ Hàn Dụ sách lược mà điều chỉnh chính bọn họ sách lược, nguyên bản cái kia tận lực cấp bậc lễ nghĩa chu đáo ứng đối hiện tại đã chuyển đổi thành một loại khác hình thức, tất nhiên ngươi họ Hàn muốn ra vẻ đáng thương, cái kia ta liền dựa theo ra tới. Thế là Tôn Diệt Hải vừa dứt lời, Hoàng Đông Lai liền lập tức ở bên cạnh đảm đương lên đập một bên nhân vật. Hàn đại nhân, chúng ta những này khách giang hồ đều là người thô kệch, Tôn ca hắn trong lời nói nếu là có cái gì đắc tội địa phương, ngài chớ cùng hắn tính toán, Hoàng mộ thay hắn cho ngài buổi lễ. A, Hàn Dụ nghe được lời ấy, cái này mới từ vừa rồi ngây người bên trong chậm lại, đồng thời trong lòng tự nhủ, được thôi, câu này tốt xấu cũng coi là cái bậc thang. A, không có, không có việc gì. Hơi ngừng lại nửa giây sau, Hàn Dụ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, cũng thử dùng bọn hắn loại kia lệch trợ búa khẩu khí nói, Hàn mộ cũng không thích lễ nghi phiền phức, chúng ta nói chuyện đại khái có thể tùy ý một chút nhà, ha ha. Tốt, Tôn Diệt Hải cái này liền cùng bắt lấy lý một dạng, thuận thế lại nói, Hàn đại nhân, vậy ta cũng không khách khí với ngài, ta trước giới thiệu một chút ta. Hắn vô bộ ngực, tại hạ chính là Tôn Diệt Hải. Nói xong, hắn liền dùng ngón tay chỉ bên cạnh hai người, hai vị này đều là hảo huynh đệ của ta, hắn kêu Hoàng Đông Lai, hắn kêu Lệnh Hồ Tường. Chỉ xong, hắn lại nhìn về phía Hàn Dụ, Hàn đại nhân, hôm qua ngài cái kia thiếp mời bên trên ý tứ, nhìn xem là muốn cùng ta kết giao bằng hữu, cho nên chúng ta cũng liền tới. Vậy theo giang hồ quy củ đâu, không có gì, ngài trước cùng ta bên trên bàn ăn uống hai chén trò chuyện tiếp đi. Hàn Dụ nghe xong, thầm nghĩ, mấy cái này tiểu tử, không theo bố cục đến à, nào có đón khách dâng trà thời điểm mới vừa ngồi xuống đều không có hàn huyên vài câu liền la hét muốn lên bàn ăn cơm à. Nhưng hắn đều đã nói ra, ta cũng là không tiện cự tuyệt. Ê! Do dự mấy giây sau, Hàn Dụ nói tiếp, Tôn Thiếu Hiệp thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái kia tốt. Chủ tùy khách tiện, chúng ta cái này liền nhích người ngồi vào vị trí. Nói đi, hắn liền quay đầu phân phó mấy tên hạ nhân, đi làm lập tức khai tiệc chuẩn bị. Sau đó mọi người liền cùng nhau đi ra tiền sảnh, hướng về kia đã lập yến hội hậu đường bước đi. Không ngờ, vừa ra cửa mấy bước, Tôn Diệt Hải lại muốn làm yêu, a nha. Hàn đại nhân, ta đột nhiên có chút mắc tiểu, muốn đi lên cái nhà vệ sinh, không biết thuận tiện hay không. Tôn ca cử động lần này ý đồ rất đơn giản, chính là muốn tìm cái cớ tại cái này phụ thiếu sư bên trong đi hai bước nhìn trộm bốn phía một cái dấu vết để lại, xác nhận một chút đối phương có hay không mai phục hoặc là chuẩn bị cái gì khác thủ đoạn. Nhưng mà, hắn cũng không có nghĩ đến, hắn hành động này, chính hợp Hàn Dụ tâm ý đây. Đó là đương nhiên. Hàn Dụ sửng sốt một giây, sau đó liền đình chỉ cười, hướng bên người quản gia nói, thiếu tể, người lĩnh Tôn Thiếu Hiệp đi qua đi. Nói đến quá khứ hai chữ lúc, Hàn Dụ rõ ràng dùng ánh mắt ra hiệu quản gia cái gì. Quản gia hiểu ý, cũng không có lộ ra, chỉ là trầm giọng đáp, vâng, lao ra. Theo sát lấy hắn liền gật đầu đi tới Tôn Diệp Hải bên cạnh phía trước, dùng tay làm dấu mời, Tôn Thiếu Hiệp, mời tới bên này. Mà Tôn Diệp Hải chuyến đi này đâu, liền bị dẫn tới cái kia Hàn Dụ quý phủ một chỗ cơ yếu chi địa, Minh Ngọc Đường. Chương 335, Hồng Môn Yến, hạ, chương 335, Hồng Môn Yến, hạ, xem như một tên chính trị gia, Hàn Dụ cả đời này, tất nhiên là mưu đồ qua khá nhiều kế sách. Những này kế sách, có phức tạp, có đơn giản, có cao minh, có bình thường, có tay, cũng có thất bại. Nhưng vô luận như thế nào, hắn suy nghĩ kế sách, cho dù là cuối cùng không thể đạt tới hắn hiệu quả dự chủ những cái kia, ngươi cũng không thể nói hắn tại thiết kế thời điểm liền có nhiều thất bại, càng không thể nói kế sách của hắn ngu xuẩn, chẳng qua là có đôi khi kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tình thế phát triển không phải người mưu có khả năng dao động. Nhưng mà, hôm nay, Hàn Dụ lại chấp hành một chuyện phía sau được chứng minh là hắn đời này sai lầm nhất, ngu xuẩn nhất, cũng nhất làm hắn hối hận kế sách, hắn tính toán vu hãm một cái mù chữ trộm lấy quốc gia bí mật. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể chỉ trách hắn. Hàn Dụ làm sao cũng không nghĩ ra, một cái giang đông danh môn chi hậu, tung hoành giang hồ thiếu hiệp, lại sẽ là mù chữ, hoặc ít nhất là nửa mù chữ. Cho nên làm quản gia mang theo Tôn ca hướng đã bố trí xong mai phục Minh Ngọc Đường đi thời điểm, Hàn Dụ trong lòng còn tại mừng thầm, vốn cho rằng muốn trong bữa tiệc nhiều rót các ngươi mấy chén, các ngươi bên trong cái nào đó mới sẽ đưa ra đi nhà vệ sinh, không nghĩ tới cái này họ Tôn tiểu tử vừa tới liền muốn đi. À, đây thật là trời cũng giúp ta, lần này liền tính không thể trực tiếp vu ngươi cái tội chết, cũng đầy đủ để bệ hạ đem các ngươi ngự tứ kim bài cho thu hồi đi à. Hàn Dụ vừa nghĩ, một bên liền cùng Hoàng Đông Lai, Lệnh Hồ Tường cùng nhau đi tới quý phủ tiệc rượu phòng khách. Bởi vì bọn họ tới có chút gấp, bếp sau bên kia cũng là vội vàng ra đồ ăn, bọn hắn vào nhà lúc trên bàn món ăn nguội còn không có bày đủ đây. Bất quá Hoàng Đông Lai cùng Lệnh Hồ Tường hiển nhiên cũng không để ý loại này chi tiết, hai người cái gì cũng không nói, liền cùng Hàn Dụ mời đến mời đi vào chỗ ngồi. Hàn đại nhân, nhắc tới, ngài thiếp mời bên trên biết, muốn liền cái kia phò mã cái chết, thỉnh giáo chúng ta một phen, việc này bắt đầu nói từ đâu à? Hoàng Đông Lai ngồi xuống, liền dùng một loại giả ngu thức vấn pháp, chủ động đi nâng lên cái đề tài này. Ê! Hàn Dụ suy nghĩ một chút, đáp, Hoàng Thiếu Hiệp, thực không dám dầu dến, Hàn mộ đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, lại nói cái kia huyền âm thanh cái chết, sắc thực ly kỳ, để Hàn mộ không có đầu mối, Hàn mộ liền nghĩ đến, có lẽ hỏi một chút chư vị trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ, có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thử! Hoàng Đông Lai lúc này ở trong lòng cười lạnh, lão hồ ly này, ta trang ngươi cũng trang đúng không, rõ ràng chúng ta đêm đó cũng tại thành Nam binh mã tư sự tình rất nhiều người đều biết rõ, ngươi lại cố ý không nhắc tới một lời, đây là muốn để chính chúng ta chuẩn dạng, lộ ra chân ngựa rồi. Cái kia dễ nói a. Trong lòng giải sâu xong, mặt ngoài Hoàng Đông Lai vẫn là rất bình tĩnh, nói tiếp, ta nghe nói, phò mã là chết tại hố phân bạo tạc. Hắn như thế nhấc lên, bên cạnh Lệnh Hồ Tường ngược lại là khẩn trương lên, bởi vì Hoàng Đông Lai câu nói này nội dung có chút quá cụ thể, không giống như là người ngoài cuộc có thể biết rõ. Chấm đã. Hàn Dụ quả nhiên là nhìn chuẩn cơ hội, bắt đầu làm loạn, Hoàng Thiếu Hiệp như thế nào biết huyền âm thanh tiểu chết. Nha. Chuyện này kinh thành phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều tại truyền a, Hàn đại nhân không biết sao? Có thể Hoàng Đông Lai không những đối đáp trôi chảy, còn hỏi ngược lại đi qua. Kỳ thật chuyện này bên ngoài thật tại truyền sao? Cũng không có. Nhưng có thể có. Chỉ cần Hoàng Đông Lai nguyện ý, ngày mai hắn câu này nói dối liền có thể biến thành sự thật, mà còn loại lời đồn đãi này đầu nguồn vốn là cũng khó có thể truy tra. Ngươi Hàn Dụ nói cứng là ta truyền, ngươi lấy ra chứng cứ đến a, ngươi dựa vào cái gì liền có thể khẳng định không phải binh mã tư bên trong người truyền ra tới đâu? Cái này lại dây dưa tiếp, ngược lại liên lụy đến Hàn Dụ cấu kết binh mã tư người thông cung gia phong nhận chuyện. Nha. Hàn Dụ rất nhanh liền phân biệt ra Hoàng Đông Lai cái này ứng đối chỗ cao mình, trong lòng cũng âm thầm coi trọng đối phương một cái, ngoài miệng thì nói tiếp, thì ra là thế. Hàn Mỗ ra ngoài ít, hỏi đến đường đột, Hoàng thiếu hiệp nghe nói không sai, Huyền Âm Thanh. Thật là như thế chết. Hại, cái chết kia của hắn bởi vì không phải đã rất rõ ràng sao? Hoàng Đông Lai ngay sau đó liền nói ra một cái Hàn Dụ chưa từng nghe qua từ nhi, cái kia nhất định là khí mê tan bạo tạc tạo thành ngoài ý muốn a. Khí mê tan bạo tạc. Hàn Dụ đem bốn chữ này lặp lại một lần, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ngài không hiểu a? Ta cho ngài biểu thị một lần ngài liền hiểu. Hoàng Đông Lai nói tiếp. Lệnh Hồ Tường thấy thế đều sửng sốt, trong lòng tự đủ Hoàng ca ngươi muốn làm gì nha? Chẳng lẽ ngươi tới dùng cơm còn mang theo bom? Còn muốn đem cái này phụ thiếu sư hố phân cũng hất lên. Ngươi đây không phải là biến tướng nhận tội sao? Không thể không nói, hắn loại ý nghĩ này vẫn là đánh giá cao Song Hải Hạc cuối. Một giây sau, liền thấy Hoàng Đông Lai đứng dậy, theo bên cạnh trên kệ xốc hết lên một cái đèn lồng cái lồng, từ đó cầm lấy một cái đốt ngọn nến. Hàn đại nhân, nhìn thấy cái này cây đến sao? Hoàng Đông Lai đem hắn cầm trong tay, nhìn xem Hàn Dụ hỏi. Hàn Dụ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu. Hắn lúc này còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngài có thể nhìn tốt rồi. Mà Hoàng Đông Lai tại được đến đối phương trả lời về sau, đột nhiên liền cúi người, đem ngọn nến chuyển đến thân thể của mình trung hậu chết xuống dưới bộ, bày ra một cái bóng bầu dục mở bóng tư thế, bày một cái hương cái kia ngọn nến thả cái lớn cái giám. Cái này sử dụng nội lực tăng cường qua, không có quá lớn lực trùng kích, nhưng nồng độ cực cao, khuyết tán cực nhanh cái giám, nháy mắt để cái kia ngọn nến ngọn lửa háo phú phun thành một đại đoàn trùng tiên hỏa cầu. Hỏa cầu lóe lên một cái rồi biến mất, bạo tạc một cái chớp mắt là diện, chỉ có trong phòng lưu lại dư vị, tựa hồ nhắc nhở lấy mọi người một màn này không phải ảo giác. Một hơi sau đó, cũng đừng nói Hàn Dụ, bên cạnh theo tùy tùng, còn có bưng thức ăn bưng rượu bọn hạ nhân, bao quát lệnh Hồ Tường. Tất cả đều sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỗng. Minh bạch đi, cái này kêu là khí mê tan bạo tạc. Hoàng Đông Lai làm xong một màn này, nên ngang liền lần nữa ngồi xuống, hướng về phía đã mắt trợn tròn Hàn Dụ nói, khẳng định là binh mã tư cái kia hố phân quá lâu không có móc, khí mê tan quá nhiều, sau đó vỏ mã ra lúc nửa đêm ngồi cầu, không cẩn thận đem đèn lồng bên trong minh hỏa rớt xuống, cái này liền nổ, có phải là rất hợp lý. Hoàng Đông Lai tạo ra cái này vài câu ngụy phổ cập khoa học thời điểm, hai mắt trừng giống trung đồng đồng dạng Hàn đại nhân, cũng là chậm rãi theo vừa rồi cái kia khiến người hít thở không thông một màn bên trong chỉ hoãn qua thần tới. Đây, a. Hàn Dụ cũng không biết nên nói cái gì, góc độ nào đó bên trên, thật sự là hắn bị thuyết phục. Thường nói, ai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta có chút lý luận, ngươi giải thích cực kỳ chuẩn xác rất kỹ càng, nhân gia cũng chưa chắc minh bạch, nhưng ngươi nếu biểu diễn cái thú vị nhỏ thí nghiệm, cho dù ngươi lý luận chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng không chừng cũng có thể đem người che lại. Thời khắc này Hàn Dụ liền thật tình cảm thấy, cái này cái gọi là khí mê tan bạo tạc hiện tượng có lẽ chính là chân tướng. Hợp lý. Cho nên hắn chỉ có thể trả lời như vậy. Đúng lúc này, tại cái này đến hội sảnh bầu không khí và mùi đều dần dần cháy bỏng lúc, Hàn phủ quản gia kia Hàn Hiếu đủ một đường ngay cả thở mang hô vào, không tốt rồi, lao ra. Ra đại sự á. Hàn Dụ nghe tiếng, cái này mới nhớ tới, đúng, chính mình kế sách còn tiến hành đến một nửa đây. Thế là hắn lập tức nhíu mày, quay mặt đi, hướng quản gia nói, hôn trướng. Tại khách quý trước mặt, hô to gọi nhỏ làm cái gì? Đến cùng chuyện gì kinh hoàng? Ha ha. Ha ha. Quản gia kia cũng là vào hí kịch, trước muốn chứa ra rất vội bộ dáng, thở bên trên hai cái, lại đứt quãng nói chuyện, tôn thiếu hiệp hắn. Đi theo ta đi không bao xa, lại đột nhiên tự tiện chạy đi, xông vào cái kia Minh Ngọc đường đi á. Vốn là quản gia cái này xuất diễn đâu, thiết kế phải là rất tốt, nhưng bởi vì hắn không hề biết chính mình chạy tới phía trước nơi này phát sinh cái gì, cho nên tại một phen không có chút nào để phòng thở mạnh về sau, mặc dù hắn vẫn kiên trì nói ra nửa câu sau lời kịch, nhưng sắc mặt đã sáng ngắt. A, cái gì? Hàn Dụ dù sao đã thích đứng cái mùi này, cái kia diễn còn diễn, chỉ thấy hắn vô bàn đứng dậy, há miệng ra liền tăng trừng ba giọng, liền sợ một bên Hoàng Đông Lai cùng lệnh Hồ Tường nghe không ra chuyện này tính nghiêm trọng, chuyện này là thật. Thiên chân vạn sát. Quản gia cũng là kiên trì, cùng lao ra đối với Tử Nhi, ta tận mắt nhìn thấy hắn xông vào, ở ngoài cửa trông coi hai tên gia đình muốn ngăn hắn, còn bị hắn cho đánh đổ trên mặt đất nhà. Hiện tại người trong phủ tay tất cả đều hướng nơi đó đi, lão gia ngài cũng mau đi xem một chút đi. T, Hàn Dụ lúc ấy liền đứng chỗ ấy thẳng cắn rụng răng, bày ra một bộ riêng khó khăn bộ dáng, dạng này diễn mấy giây sau, hắn liền có chút quay đầu, nhìn về phía Hoàng Đông Lai cùng lệnh Hồ Tường, hai vị thiếu hiệp. Việc này không thể coi thường à, liền sợ ở trong đó có cái gì hiểu lầm, theo Hàn Mỗ xem, các ngươi cũng tới làm chứng cho thỏa đáng. Hoàng Đông Lai nhìn lên, đến, xem ra hôm nay cái này Hồng Môn Yến liền ăn cơm một bước này đều tiết kiệm, ta cái này đũa cũng còn không nhúc đích đâu, liền đã mau vào đến hạng trang múa kiếm một bước kia. Vậy đi liền đi thôi, nhân gia đều an bài tốt, tốt xấu nhìn xem lão hồ ly này hát cái nào ra a cứ như vậy, hắn cùng lệnh Hồ Tưởng thoáng trao đổi một cái ánh mắt, liền đáp ứng Hàn Dụ cùng đi yêu cầu. Ba người cũng không có dài dòng nữa, bước nhanh tiến lên, một hai phút phía sau liền đã ở quản gia dẫn đầu xuống đến một gian thư phòng trước cửa, tiểu lâu kia cửa chính bên trên treo khối biển, biển bên trên chính là Minh Ngọc Đường ba chữ. Hàn đại nhân, nơi này là? Hoàng Đông Lai cũng là rất phối hợp, đến cửa ra vào liền cho Hàn Dụ đưa lời nói. A, cái này Minh Ngọc Đường chính là ta phủ thiếu sư bên trên cấm địa, trong đó tồn phóng không ít ta đã từng tay qua cơ yếu văn thư cùng tài liệu, những này văn thư liên quan đến ta Đại Minh triều chính các mặt. Hàn Dụ nói đến chỗ này dừng một chút, lại bổ sung, ngày bình thường, trừ ta ra, ai cũng không được tự tiện tiến vào, cho dù là hạ nhân đi vào quét dọn lúc, cũng phải có ta đích thân giám sát mới được. Nghe đến chỗ này, lệnh Hồ Tường mồ hôi lạnh liền xuống tới, bởi vì hắn đã hiểu, họ Hàn đây là muốn mưu hại Tôn Ca trộm lấy quốc gia bí mật à, liền tính lệnh Hồ Tường không hiểu gì Đại Minh luật, nhưng hắn dùng đoán đều biết rõ loại tội danh này là tử tội cất bước. Bởi vậy, một giây sau, lệnh Hồ Tường liền mười phần khẩn trương nhìn Hoàng Đông Lai một cái, muốn nhìn xem đối mặt phiên này vu oan, Hoàng Ca có đối sách gì không có. Nhưng không ngờ, hắn gái nhìn này nhìn sang, liền thấy Hoàng Đông Lai chẳng những đầy mặt vẻ nhẹ nhàng, thậm chí có điểm giống tại nín cười. Tình huống gì? Lệnh Hồ Tường đều kinh hãi, vì cái gì Hoàng Ca bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn bình thường cùng Tôn Ca luôn nói muốn làm chết đối phương, nhưng thật ra là thật lòng? Nhưng hắn nghĩ lại, hẳn là sẽ không là như vậy, Hoàng Đông Lai thông dong nhất định có nguyên nhân khác. Sau đó lệnh Hồ Tường nghĩ đi nghĩ lại, liền nhớ lại tới. Đúng a? Cái này một cái chớp mắt, lệnh Hồ Tường cũng nhẹ nhàng thở ra, mà còn trên mặt kém chút không có kéo căng lại, Tôn Ca hình như không biết chữ a. Hai vị, mau theo ta tới đi. Bên kia, Hàn Dụ giải thích xong Minh Ngọc Đường thiết lập, liền tiếp tục sụ mặt làm nghiêm túc khẩn trương hình, hàng muốn dẫn hai người vào nhà. Tốt, tốt, Hàn đại nhân mời. Hoàng Đông Lai cùng lệnh Hồ Tường đâu, trong lòng đã có ỷ lại không sợ gì, đi theo liền theo. Cứ như vậy, rất thần kỳ. Tính toán người khác một phương, cùng bị tính kế một phương, giờ phút này là cùng nhau nín cười, sóng vai đi vào trong. Ba người cất bước vào Minh Ngọc Đường, chỉ là vòng qua một cái bình phong, liền gặp được đang đứng tại đại sảnh chính giữa, bị rút một tay cầm đao súng côn đồng hộ viện vây quanh tại trong đó Tôn Diệp Hải. Tôn Ca tình huống bên này đâu, kỳ thật mấy câu thông báo một chút mọi người liền có thể minh bạch. Trước đây Tôn Diệp Hải nói muốn đi nhà vệ sinh về sau, quản gia kia liền tại Hàn Dụ bảy mưu đặt kế bên dưới mở rộng hành động, mang theo Tôn Ca một đường đông ngoặt tây quấn, theo trong phủ vườn hoa xuyên qua, vào cái này Minh Ngọc Đường cửa sau. Tiếp lấy quản gia liền lừa gạt Tôn Ca, nói tiếp tục đi vào trong chính là nhà vệ sinh, nói đi quản gia liền lui ra ngoài, còn từ bên ngoài khóa lại cái này quạt cửa sau. Tôn Diệt Hải cũng không đần a, hắn có thể nhìn không ra đối phương là đang lừa người sao? Thời đó nào có xe ở loại này tiểu lâu nội bộ nhà vệ sinh a? Nếu thật có lời nói, vậy hắn vừa vào cửa liền nên cảm thấy xú khí hơn thiên. Bất quá Tôn Ca cũng không điểm phá, bởi vì hắn biết rõ, Hàn Dụ là không thể nào làm ra thiết lập cái cạm bẫy trực tiếp giết người loại hình sự tình, Hàn đại nhân nhiều nhất chính là làm điểm âm mưu bị kế. Vậy vạn nhất đối phương muốn dùng mỹ nhân kế đâu? Cho nên Tôn Ca quyết định tương kế tự kế, thâm nhập hơn nữa quan sát quan sát. Đáng tiếc à, hắn mới vừa đi vào trong một đoạn, liền phát hiện không phải mỹ nhân kế, mà là Lâm Sung Hiến đao cái kia đường đi. Những cái kia tuân theo Hàn đại nhân mệnh lệnh, trước đó từ một nơi bí mật gần đó mai phục tốt hộ viện xem xét Tôn Diệp Hải đi vào vòng đây, liền lập tức cơ lấy sớm đã chuẩn bị xong binh khí đem hắn bao bọc vây quanh. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là vây mà không công mà thôi. Bởi vì Hàn Dụ bàn giao qua, nhất định phải để cho mục tiêu sống, nếu là đối phương chết rồi. Đó chính là đối phương tại không có phe thứ ba bằng chứng phụ dưới tình huống, bị một đám người giết chết tại hắn địa phương, cái này thuộc về không có chứng cứ, ngược lại gây bất lợi cho hắn. Hàn Dụ kế sách này, hắn thấy kết quả tốt nhất là Tôn Diệt Hải bị oan uổng, đồng thời bị vây nốt lúc ấy liền tức giận, sau đó chính mình động thủ trước, tại cái này Minh Ngọc Đường bên trong đánh chết đả thương rất nhiều phụ thiếu sư hộ viện. Dạng này mới nhất giống như là trộm cướp quốc gia bí mật bị phát hiện hình bộ dạng nha. Nhưng Tôn Diệt Hải đồng thời không có bên trên cái này làm. Cứ việc Tôn Ca tại lúc trước thế giới chính là cái không thích đọc sách người, nhưng thủy hử tương quan truyền hình điện ảnh tác phẩm hắn tóm lại vẫn là nhìn qua, cái gì con báo đầu nộ nhập Bạch Hổ Đường Phan Kim Liên say ồn ào giàn cây nho Phan Kim Liên lan canh mời buổi trưa chiến Phan Kim Liên tuyết dạ làm tỉ bà. Hắn biết rõ hơn cực kỳ ai, cho nên làm Tôn Ca một cái quét tới, phát hiện nơi này khắp nơi là giá sách, mà lại bốn phía lao ra phục binh lại cái vây không đánh lúc, hắn liền cấp tốc đoán được Hàn Dụ ý đồ, vậy hắn còn có thể xuất thủ sao? Hắn không phải là không xuất thủ, liền lời nói đều không nói nửa câu, để tránh bị người nắm cán. Mãi đến Hàn Dụ mang theo Hoàng Đông Lai cùng lệnh Hồ Tường đi vào, quản gia kia lại lần nữa tại chỗ vu hắn một lần, cửa ra vào hai cái xương mặt xương mũi, bị hắn đánh đổ gia đình cũng tiến vào làm chứng lên án hắn một phen về sau, Tôn Diệt Hải mới mở miệng cười, tới câu, thử. Hàn đại nhân, vậy ngươi bây giờ muốn thế nào đâu? Hàn Dụ gặp hắn thần thái kia, trong lòng tự đủ, tiểu tử ngươi là ỷ có ngự tứ kim bài, cho rằng chút chuyện này chỉ không được ngươi tội đúng không? A, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Ý niệm tới đây, Hàn Dụ hai tay thở dài, chỉ lên trời 45 độ ngửa đầu, tất nhiên Tôn thiếu hiệp là loại thái độ này, cái kia Hàn Mộ chỉ có đem chuyện hôm nay tấu sáng thánh thượng, mời hắn đến định đoạt. Nói xong, hắn còn quay đầu nhìn hướng Hoàng Đông Lai cùng lệnh Hồ Tường, Hoàng thiếu hiệp, lệnh Hồ thiếu hiệp, các ngươi nếu không thẹn với lương tâm, hẳn là cũng không ngại cùng Hàn Mộ đến trước mặt hoàng thượng đối chất nhau a. Chương 336, mất tích chương 336. Mất tích lời nói phân hai đầu, đồng dạng là đêm nay. Lam Tôn, Hoàng, lệnh Hồ ba người đi dự tiệc thời điểm, quán dịch bên trong còn lại 5 người cũng đều không có nhàn rỗi. Ví dụ như Bất Động Tử, hôm nay hắn giữa trưa liền đi ra cửa, tìm quốc sư Yên Đạm Tử cùng đi thương lượng tại bên trong tử cấm thành bày trận chuyện. Mà Lâm Nguyên Thành, Tần Phong cùng Thái Thụy Nhĩ thì là tại lương cảnh thức dẫn đầu xuống, tại buổi tối giờ tuất hai khác, đi tới Tây Nam phố cổ phủ cận một mảnh nơi bướm hoa. Đương nhiên, bọn hắn không phải đến đi dạo ký viện, mà là có chính sự muốn làm. Lương đạo trưởng, nhân gia thanh lâu cũng còn mở cửa chút đấy, chúng ta muốn kiểm tra trực tiếp theo cửa lớn đi vào kiểm tra không phải. Chạy trên nóc nhà tới làm gì nha? Thần Phong tuy là hỏi như vậy, nhưng cùng vẫn là cùng lên đến. Dẫn đầu Lương Cảnh Thức đâu, cũng là không nhanh không chậm trả lời. Không. Vấn đề chính là, ta cũng không xác định chết giống như đến tột cùng giấu ở cái nào một gian trong thanh lâu, đầu này trên đường tất cả đều là kỹ viện, ngươi vào nhà ai không vào nhà ai à. Nơi đây đến giải thích một chút à, tối nay bọn hắn sẽ đến nơi này, là vì tại giờ dậu lúc ấy, Lương Cảnh Thức nói hắn mang theo người một kiện pháp khí lên phản ứng, hắn có ước chừng 7-8 phần nắm chắc, ở phụ cận đây có chết giống như ẩn hiện, thế nhưng đặc biệt chính xác phương hướng đâu, hắn cũng là không cách nào tỏa định, bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể tới lại nói. Cái kia ta bên trên cái này nóc nhà có ý tứ là? Thần Phong lại hỏi. Nhìn chứ sao? Lương Cảnh Thức trả lời, chết giống như một hoạt động, phụ cận nhất định sinh dị tượng, vậy chúng ta liền chọn một ở giữa thanh lâu nóc nhà ngồi xổm, đến cái ôm cây đợi tỏ. Không phải. Vậy nếu là một đêm đều không nhìn ra cái gì kỳ lạ, chẳng lẽ chúng ta liền đặt cái này kỹ viện đỉnh lên trắng ngồi xổm một đêm? Lâm Nguyên Thành lúc này chen miệng nói. Làm sao lại trắng ngồi xổm? Lương Cảnh Thức lúc ấy liền khu phục, các ngươi luyện võ không phải đều có thể dùng nội lực thôi động nhị công tăng cường thính giác sao, liền ngồi xổm chỗ ấy qua qua làm nghiện không phải cũng không uổng công sao? A. Lâm Nguyên Thành đều kinh hãi, trong lòng tự nhủ cái này Lương đạo trưởng cũng là đủ tiếp địa khí, thế mà đều nghĩ đến tầng này đi. Nhưng Lương Cảnh Thức lời này, cuối cùng vẫn là rất có dánh điểm, Lương đạo trưởng, ta nếu là đem tinh lực đều thả tới qua làm nghiện bên trên, cái kia chết giống như thật đi ra lúc, chúng ta không có phát giác được làm sao xử lý a. Ấy Lương Cảnh Thức lại nói, ngươi đây khỏi phải lo lắng, sẽ tiềm phục tại loại địa phương này chết giống như, cái kia chín thành chín chính là gà, nó cái kia động tĩnh có thể lớn đâu, không động thì thôi, khẽ động các ngươi nhất định phát giác. Ôi. Thần Phong nghe vậy, nếu mày nói, nghe ngươi ý tứ này, đây là cái gà trống. Thế thì cũng không phải. Lương Cảnh Thức giải thích nói, nghiêm chỉnh mà nói, chết giống như không hề phân cao thấp, nhưng mà, ngươi cũng coi như nói đúng một nửa, bởi vì cái này đòn rông gà sát thực sẽ đánh Minh Nhi, hơn nữa còn chính là trong đêm đánh Minh Nhi. Mấy người bọn hắn trò chuyện một chút, bất chi bất giác đã vượt qua mấy tràng kiến trúc, đi tới cao nhất cái kia một tràng đỉnh lên. Liên chỗ này a, ta xem lầu này đủ cao, vị trí lại tiếp cận cả con đường bên trong. Sao? Lương Cảnh Thức mới vừa ngừng lại bước chân, quay đầu lại nói như thế nửa câu, liền đột nhiên sửng sốt một chút, cái kia, Thái Thủy Nhi đâu? Tần Phong cùng Lâm Nguyên Thành bị hắn hỏi đến cũng có một ít ngộng, hai người cơ hồ là đồng thời buột miệng nói ra, không phải một mực đi theo phía sau. Hai người bọn họ vừa nói vừa quay đầu, cũng là về đến quá mức, mới ý thức tới Thái Thủy Nhi chẳng biết lúc nào đã không thấy. Tình huống gì a? Lương Cảnh Thức nói, hắn sẽ không tại chỗ đó ngã xuống a. Không có khả năng à, chúng ta chỉ là tại trên nóc nhà đi một chút đường, thỉnh thoảng nhảy mấy lần mà thôi, tốc độ cũng không phải rất nhanh, liền tính không có gì khinh công nội tình người cũng có thể theo kịp, huống chi Thái Thủy Nhĩ hiện tại cũng coi như có chút bản lĩnh, tùy tiện nhảy lên cũng là cao một trượng, làm sao sẽ ngã đâu. Lâm Nguyên Thành đang lúc nói chuyện, đã ở hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm đối phương. Có lẽ, người có ba gấp, hắn đi đến nửa đường đột nhiên tới tiện ý, đi chỗ nào thuận tiện đi. Tần Phong lại cho cái tương đối tiếp cận người bình thường suy đoán. Không thể nào. Lâm Nguyên Thành hư nhăn nói, cái này nếu là Hoàng Ca còn nói qua được, nhưng Thái Thủy Nhị hắn trước khi ra cửa không lâu mới đi qua nhà vệ sinh a. Liệt vị, ta biết các ngươi nhìn thấy chỗ này khẳng định đang suy nghĩ, có phải là bởi vì Thái Thủy Nhị xuyên vào kiện quần áo đen đứng trong đêm đen, cho nên hắn rõ ràng liền tại phụ cận, nhưng đồng bạn cũng không có nhìn thấy. Vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi suy nghĩ nhiều. Không tin ngươi tìm bằng hữu, đi một cái tương đối trống trải, mà lại tia sáng rất tối địa phương thử xem, không quản là người da trắng, người da đen, người da vàng, ngươi chỉ cần mặc một bộ màu đậm, chất liệu không phát sáng cũng không phản quang y phục. Hướng tối một chút địa phương một trạm, nhìn qua đều là giống nhau bóng đen, không có cái gì khác nhau. Cho nên, lấy Lâm Nguyên Thành mấy người bọn họ thị lực, nếu như Thái Thủy Nhĩ liền tại bọn hắn phụ cận, bọn hắn là không thể nào không thấy được, tất nhiên bây giờ nhìn không đến, đã nói lên người này là thật không thấy. T, lúc này, Tần Phong đông nhiên lại nghĩ đến thứ gì, hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn hướng Lương Cảnh Thức nói, Lương đạo trưởng, ngươi nói cái kia gà thích gần nút tại cái này nơi bướm hoa, vậy ta lớn gan suy đoán một cái, nó hẳn là đối cái kia chuyện nam nữ có cái gì hứng thú. Không sai. Lương Cảnh Thức nói, cái này thập tam tử tiêu bên trong có bốn giống như là tốt cái này miệng. Hắn dừng một chút, hơi nhớ lại một cái, đồng thời giảng giải, thọ tinh long, không có chỗ không dao, đòn rông gà, xem dâm thăng tê, chim cút đuôi rắn, nhiếp dương phun ra âm, còn có chính là cái kia vô thường thái tuế. Nó cùng thế gian này phần lớn đồ háo sắc không sai biệt lắm, mà lại nam nữ ăn sạch. Dạng này a. Tần Phong nghe xong thì thầm một tiếng, thần thái ngược lại là so với vừa nãy hỏi lúc thư giãn mấy phần. Lương Cảnh Thước lộ vẻ nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, a, ngươi mới vừa rồi là không phải đang lo lắng Thái Thủy Nhĩ bị cái kia gà bắt đi cho lấy. Sau đó nghe ta nói chuyện gà chỉ là thích xem, cho nên lại nhẹ nhàng thở ra. Đây, chính là. Tần Phong cũng không có cái gì ngượng ngùng thừa nhận, dù sao hợp lý phòng đoán nha. Không đúng. Lâm Nguyên Thành lúc này lại nói, Lương đạo trưởng, ngươi nói có bốn giống như là tốt cái này miệng, mặc dù gà đích thật là khả năng nhất tiềm phục tại cái này nơi bướm hoa một cái, nhưng mặt khác mấy giống như ngươi cũng không thể bài trừ à. Vạn nhất Thái Thủy Nhĩ là cùng ta ngày đó đồng dạng gặp được xa đâu. Sẽ không. Lương Cảnh Thức ngữ khí nghe lấy vẫn là rất có nắm chắc, ngươi ngày ấy tấm bộ kia, đã xem xà trọng thương, xà vốn chính là chết giống như bên trong yếu nhất mấy cái một trong, có thương tích trong người nó nhất định không còn dám tiếp cận chúng ta, mà long làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, nó nếu ở đây, chắc chắn sẽ trực tiếp công tới, sẽ không lặng lẽ hạ thủ bắt người, còn người, Tết Trung Nguyên phía trước là nhất định sẽ không hiện thân, nguyên nhân ta cũng không tiện nhiều lời, đến lúc đó các ngươi tự sẽ biết.
Ừm.
Lâm Nguyên Thành nghe xong đối phương giải thích, lẩm bẩm nói, cái kia Thái Thụy Nhị đến cùng là đi đâu đâu? Mấy phút phía trước, Đông Âu nơi nào đó, Hắc Ám, hoang vu vùng quê bên trên, có một tòa từ hàng rào gỗ vây lên doanh địa. Trong doanh địa, có top 5 top 3 đám người đang vây quanh đống lửa, xì xào bàn tán. Không bao lâu, một người mặc áo bào xám lao nhân đứng dậy, tại cách mọi người không xa trên đất trống, giơ lên một trường quyển trục. Theo trong miệng hắn nhẹ tụng chú ngữ, quyển trục đốt lên hóa tận, ngay sau đó, giữa không trung liền thình lình mở rộng một cái lóe lam quang hình bầu dục truyền tống môn. Mà cánh cửa kia vừa mới mở ra, liền có một người lấy một cái hướng về phía trước nhảy động tác, từ đó rơi ra. Chương 337, tập gà chương 337, tập gà Thái Thụy Nhĩ đột nhiên mất tích, không thể nghi ngờ làm rối loạn lường cảnh thức kế hoạch ban đầu. Lâm Nguyên Thành cùng Tần Phong là sẽ không đối an nguy của đồng bạn thờ ơ, để hai người bọn họ tiếp tục ở chỗ này ôm cây đợi thỏ hiển nhiên là không thể nào, cho nên Lương Cảnh Thức dứt khoát liền để Tiểu Lâm cùng Tần Phong đi tìm Thái Thụy Nhĩ, mà hắn thì tiếp tục thủ tại chỗ này giám thị. Dù sao thật đối đầu chết giống như lúc, chủ yếu cũng phải dựa vào Lương Cảnh Thức giải quyết, những người khác mặc dù cũng có chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng chỉ có thể phụ trợ, cái kia trước mắt cũng không bằng để bọn hắn đi làm bọn hắn am hiểu hơn sự tình. Cứ như vậy, ba người rất nhanh liền bàn bạc sẵn sàng, chia ra hành động. Nhưng, cái kia về sau, Lâm Nguyên Thành cùng Tần Phong tìm có nửa canh giờ, đem cái này cả con đường cùng xung quanh khu vực tìm khắp toàn bộ, hoàn toàn không có phát hiện Thái Thụy Nhị cái bóng. Bọn hắn hỏi thăm rất nhiều người qua đường cùng bên đường tiểu thương, cũng không có bất luận kẻ nào có thể cung cấp đầu mối gì. Mọi người đều biết Thái Thụy Nhị cái kia bề ngoài, chỉ cần hắn ở phụ cận đây xuất hiện qua, nhất định sẽ có người chứng kiến đối hắn có ấn tượng, cho nên tình huống hiện tại cơ bản đã xác nhận hắn trước đây mất tích bí ẩn hậu nhân đã không tại kể bên này. Thế là một vòng tìm xong, Lâm Nguyên Thành cùng Tần Phong theo trước đó nói xong, song song về tới Lương Cảnh Thức vị trí lầu chót, trao đổi tin tức phía sau liền cũng phải ra như thế cái kết luận. Liên tại bọn hắn lo lắng càng mãnh liệt thời điểm, đột nhiên từ đường phố bên kia truyền đến một tiếng vang kỳ quái. Thanh âm kia chợt nghe phía dưới, ngươi thậm chí nói không ra là cái gì đồ chơi phát ra tới, cần cẩn thận đến một chút mới có thể nghe ra đó là một loại gà gáy. Cái này chết giống như kêu đâu, tất nhiên là cùng sáng sớm gà báo sáng minh thanh khác biệt. Có câu nói là gà trống một tiếng thiên hạ trắng, bình thường gà trống gáy đồng dạng bị mọi người cùng mặt trời mọc tân sinh khóa lại cùng một chỗ, nhưng chết giống như ngược lại, minh thanh tựa như thê lương gào thét, lại như báo tang khóc lóc, lọt vào hai thời điểm, cảm giác cái kia minh thanh có hai trọng, để người trên sinh lý đều cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, tại cái này ban đêm xóm làng chơi, trên đường huyên náo hỗn loạn, trong phòng mình ca đến hót, nói thật, thật nghe thấy một tiếng này người cũng không nhiều, nghe thấy về sau coi là gì, cũng chỉ có trên nóc nhà cái kia ba vị tử vừa mới bắt đầu liền chạy cái này đến người. Lương Cảnh Thước, Lâm Nguyên Thành cùng Tần Phong tại minh thanh lên về sau đều không nói chuyện, chỉ là lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, liền đồng loạt hướng về âm thanh vang lên phương hướng mà tới. Mà cái hướng kia, đúng là bọn họ ban đầu đi tới cái này nóc phòng phía trước trải qua địa phương. Nhìn thấy chỗ này, ta đoán chừng rất nhiều người đã đoán được về sau muốn phát sinh cái gì, bất quá một màn kia còn phải chờ một hồi, chờ chúng ta chậm rãi tiếp tục nói. Giờ phút này, vẫn là trước nói cái kia gà gáy chỗ. Như vậy đòn rông gà đến tột cùng là nhìn thấy cái gì mới kêu đâu? Nói như vậy, nhìn thấy cao thủ. Chúng ta Tiền Văn bên trong từng không chỉ một lần đề cập qua, đương kim lục lâm đạo bên trên, có bốn cái không chọc nổi người, một cái uống rượu như uống nước, một cái sắc đảm có thể bao ngày, một cái muốn tiền không muốn mạng, một cái hiếu chiến giống như chó dại. Ở trong đó, có hai người đã đăng tràng. Một, chính là muốn tiền không muốn mạng bị kia, là đột đao Khương Mộ Thiền. Thứ hai, là uống rượu như uống nước cái kia, hắn chính là tại Cúp Long Đầu bên trên bí danh Nô Đại, thay Thương Độ Bang xuất chiến chiều kháng, biệt danh Chuyết Quyền. Mà trước mắt, đem gà đều cho kinh hãi vị này, không thể nghi ngờ chính là sắc đảm có thể bao ngày cái kia. Người này họ Vu, tên Tiểu Ly, năm nay ngoài 40, biệt hiệu là kể trên bốn người bên trong một cái duy nhất cùng võ công không có quan hệ, người này người xương chơi thánh. Tên như ý nghĩa, vị này cả một đời không có yêu thích khác, bạc đến tay, liền toàn bộ hoa đến trong thanh lâu đi. Liệt vị chú ý à, hắn chỉ là đi dạo thanh lâu, hắn cũng không hái hoa, trên thực tế, Vu Tiệm Ly tại đạo nhi bên trên danh tiếng là cái này không thể trêu vào tổ bốn người bên trong tốt nhất, nhưng nói là năm sông bốn biển bằng hữu khắp nơi trên đất. Mà còn, quá khứ của hắn cũng rất có sắc thái truyền kỳ. Truyền thuyết, Vu Tiệm Ly xuất thân rất cao, có thể là hoàng thân quốc thích, cho nên hắn từ nhỏ liền đến qua gặp qua, tầm mắt cùng cách cục đều không phải bình thường người có thể so sánh, cầm kỳ thư họa cái gì cũng đều học qua một chút. Thế nhưng đâu, bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, hắn tại chừng 20 lúc ấy chọc tới rất nhiều chuyện tình gió chăng, cái gì hôm nay cùng quả phụ bỏ trốn, ngày mai cùng biểu thẩm hẹn hò, hậu thiên lại đi dụ dỗ Nico. Vốn là cái này cũng còn tốt, bởi vì cùng hắn chuyển chuyện xấu những phụ nữ này, không quan tâm tuổi tác cùng chức nghiệp đi. Ít nhất đều là độc thân, cái kia biểu thẩm cùng hắn cũng không có cái gì liên hệ máu mủ, người trong nhà nhiều lắm là đem hắn trở thành là khẩu vị đi trệch bản đoàn chính thuần. Nhưng, ngày nào đó, Vu Tiệm Ly vượt qua một đầu vô cùng nguy hiểm giới hạn, nghe nói hắn cùng một vị thân phận cao, mà lại cùng hắn tuyệt không có khả năng có kết quả thành viên hoàng thất sinh ra tình cảm. Liên quan tới người này đến tột cùng là ai, mỗi người nói một kiểu. Có nói là đương kim hoàng thượng tỉ muội, cũng có nói là hoàng thái hậu, thậm chí có nói là hoàng thượng bản nhân. Dù sao chuyện này phi thường không hợp thói thường, Vu Tiệm Ly về sau bị nói thành là sắc đảm có thể bao ngày chính là bởi vậy mà lên. Nhưng chân tướng đến tột cùng làm sao, bây giờ trên đời đã không có mấy người biết, Vu Tiệm Ly chính mình không nói, hoàng thất bên kia liền càng sẽ không nói gì. Tóm lại chính là đừng hỏi, ai hỏi người nào chết. Đoạn kia tình cảm cuối cùng tất nhiên là vô tật mà chấm dứt, Vu Tiệm Ly không có bị xử tử, nhưng hắn cùng gia tộc hoàn toàn cắt đứt quan hệ, bắt đầu từ đó lưu lạc giang hồ. Hắn hơn 20 tuổi mới bắt đầu học võ, chơi qua thiếu lâm, đi qua võ đàng, đi qua Tây Vực, bước qua Nhật Bản, trong lúc bất chi bất giác, cũng là học được một thân thượng vàng hạ cám bản lĩnh. Hắn có thể đùa nghịch kiếm, sẽ giấu tiêu, bổ xuống hồ lô mang hai hồ lô, du tứ hải, khí kịch nhân gian, giang hồ đi vào lục lâm đạo. Có người có lẽ phải hỏi, hắn làm sao trên giang hồ hòa với lại lăn lộn đến lục lâm đi? Hại, thanh lâu đi dạo quá nhiều chứ sao? Cũng không phải nói người trong giang hồ không đi thanh lâu, mà là võ lâm chính đạo bọn họ cho dù có đi loại địa phương này tiêu khiển người, cũng là thỉnh thoảng đi đi, không có giống hắn như thế đương ra về. Cũng đừng nói võ lâm, lục lâm cũng không có loại này người a. Thế nhưng đâu, lục lâm đạo quy củ cùng giang hồ không giống, không có nhiều như vậy trói buộc, đến tiền cũng dễ dàng, mà lại liền tính ngươi mỗi ngày lại thanh lâu, cũng không có người sẽ đối ngươi chỉ trỏ, dù sao ngươi cũng không phải cái gì đại hiệp nha. Cái kia ta chỗ này lại muốn đem nói trở lại, giống Vu Tiệm Ly loại này hơn 20 tuổi mới bắt đầu tập võ, mà lại đông học tây học, không có gì thường tính người, hắn cũng có thể thành cao thủ sao? Nơi đây ngài khả năng liền hiểu lầm, ta vừa rồi đồng thời không nói hắn tại võ công phương diện này là cao thủ, hắn sở dĩ tại đạo nhi bên trên không thể trêu vào chỉ là bởi vì cá nhân hắn nhân cách mị lực xuất chúng, bằng hữu rất nhiều mà thôi. Nhìn thấy chỗ này khẳng định lại có người muốn hỏi, vậy hắn là phương diện nào cao thủ đâu? A, kỳ thật ta không nói, liệt vị cũng nên minh bạch mới đúng, cái gì gọi là chơi thánh a? Hôm nay Vu Tiệm Ly hơi bày ra tay nghề, sửng sốt đem cái kia đòn rồng gà cho kinh hai đến, cái này chết giống như một cái kích động, liền gào lên, đồng thời thuận thế phát động nó cái kia lĩnh vực năng lực, chuẩn bị đem Vu Tiệm Ly cùng cái kia thanh lâu nữ tử cùng nhau nuốt. Cái kia thanh lâu nữ tử nhìn thấy lớn như vậy một con gà hình yêu vật đột nhiên xuất hiện, trực tiếp dọa đến ngất đi. Vu Tiệm Ly vẫn còn tốt, kinh hoàng là kinh hoàng, nhưng hắn vẫn là lập tức xoay người xuống giường, nhặt lên chính mình vậy đem trộn lẫn bạc đặc chế trường kiếm đến từ vệ. Có thể hắn điểm này bản lĩnh, chỗ đó là cái kia chết giống như đối thủ. Mắt nhìn thấy một cái so thú vật móng còn lớn chân gà hướng về Vu Tiệm Ly mặt bao phủ xuống, cái sau sắc một mệnh ô hô lúc. Quang ẩn, giữa không trung, chợt truyền đến một trận ma pháp năng lượng xé ra không gian dị hưởng. Âm thanh lên lúc, lang quang đã hiện. Mà Thái Thủy Nhĩ cũng gần như tại truyền tống môn mở ra đồng thời, liền theo bên trong rơi ra. Thoạt nhìn, hắn mặc trở về cánh cửa này, xuất hiện vị trí so hắn bị mang đến lúc đưa ra cái kia quạt muốn thấp một chút, góc độ cũng không quá đồng dạng, cho nên hắn xuất hiện địa điểm không còn là trên nóc nhà, mà là trong phòng. Về phần tại sao sẽ sinh ra loại này sai lầm, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì gà tại cái này khu vực mở lĩnh vực nha, ma pháp năng lượng lẫn nhau quấy nhiễu, liền sẽ dạng này. Dù sao các ngươi nhất định muốn hỏi, ta cứ như vậy giải thích. Lại nói cái này gà nó cũng là không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại chính mình lĩnh vực bên trong bị người đánh lén. Dù sao nó cái này lĩnh vực trọng yếu nhất hiệu quả một trong chính là có cái gì ngoại vật xâm nhập nó có thể ngay lập tức biết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, còn sẽ có loại này cùng loại thuấn gian di động cách giải quyết. Nói ngắn gọn, liên tiếp dưới sự trùng hợp, đang dùng một cái gà đứng một chân tư thái nâng lên một chảo chuẩn bị giết người gà ngoại ý muốn bị theo nó đỉnh đầu đột nhiên quét đi ra Thái Thụy Nhĩ đến cái cưới mặt chuyển vận. Thái Thụy Nhĩ cũng là không có cái gì chuẩn bị tâm lý, hắn mới từ truyền tống môn đi ra liền cảm thấy hai chân trống không, hướng xuống rất xuống mấy phần, sau đó hắn phát hiện dưới khố có thêm một cái so mã đầu còn lớn đầu gà, mà lại con hàng này trên thân còn yêu khí trùng thiên, cái này hắn meo không phải yêu quái là cái gì. Kinh hãi bận rộn ở giữa, Thái Thụy Nhĩ cơ hồ là xuất phát từ bản năng liền nhặt lên hắn cái kia mang theo người cái bữa. Tay phải vung nện một cái hy sinh đả kích tay trái thôi động một thức thần thánh hỏa diễm hướng về gà tả hữu hai mắt liền hô đi qua. Một giây sau, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng. Theo sát lấy liền thấy cái kia đầu gà hai bên máu tươi văng khắp nơi, chất nhảy bay phun. Gà hai mắt đều bị thương nặng, bị đau nó, lúc này đạp nước lên hai tấm cự xí, phóng người lên, đồng thời điên cuồng hất đầu, đem Thái Thụy Nhĩ hướng về sau quăng bay đi ra. Đúng vào lúc này, chạy đến cứu chàng ba người cũng đến. Lương Cảnh thức thi chú, mang theo Lâm Nguyên Thành cùng Tần Phong đột nhiên xông vào cái không gian này, vừa đến đã nhìn thấy đang bị ném đi Thái Thụy Nhĩ. Tần Phong cách gần đó, vừa vặn kịp thi triển khinh công tiếp hắn vừa tiếp xúc với, mà Lâm Nguyên Thành thì là dựa vào nhạy cảm chiến đấu khiếu giác ý thức được giờ phút này là công kích gà tốt đẹp thời cơ, hắn lập tức giật lên cuốn chỉ toàn quân chú kiếm xuống tới, ham muốn nhân cơ hội này chặt đứt gà một chân. Không ngờ cái kia chân gà trình độ cứng cắp vượt qua hắn tưởng tượng, hắn chui này tại phủ chú ra chỉ bên dưới kiếm chặt lên đi, đúng là phát ra miếng sắt đánh mỏm núi đá thanh âm, cứ việc chân gà thật là bị hắn chém bị thương, nhưng hắn kiếm cũng bởi vậy bang đứt gãy. Thấy thế, Lâm Nguyên Thành cũng là không khỏi biến sắc, hắn cái này một chém có thể là toàn lực, nhưng cuối cùng chính mình hai tay chấn đau không nói, vậy mà tại chặt đứt binh khí điều kiện tiên quyết cũng chỉ là chém bị thương, mà không chặt đứt quái vật kia chân. Tốt tại Lương Cảnh Thức lúc này cũng đã nhảy lên đến, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp liền đem một tấm Tịnh Thiên Địa Thần Phù đập tới gà đỏ quán bên trên. Có lẽ có người còn nhớ rõ, đây là Lương Cảnh Thức sư phụ trước khi Lâm Trung lưu cho hắn phù, tổng cộng liền ba tấm, mà lại tờ thứ nhất tại chết giống như vừa mới chạy trốn thời điểm đã dùng tại khỉ trên thân, cho nên giờ phút này hắn chỗ làm đã là ba tấm bên trong tấm thứ hai. Ngài còn đừng cảm thấy lãng phí, kỳ thật đây là rất cần thiết, bởi vì cái này đòn rông gà tại chết giống như bên trong xem như là trung du chết lên thực lực, lấy Lương Cảnh Thức tự thân đạo lực, chỉ có thể tại mấy tên đồng bạn phối hợp xuống đem hắn đánh lui, nhưng không cách nào đem hắn tiêu diệt. Nếu thật như vậy, liền cùng rắn tình huống một dạng, cho dù có thể để cái này chết giống như tạm thời ẩn nút, nhưng vẫn là sẽ lưu lại hậu hoạn. Cái kia thà rằng như vậy, vậy liền không bằng đem phù dao, có thể diệt một cái là một cái, ai biết gặp gỡ tiếp theo con thời điểm lại biết là tình huống gì đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lá bùa dính đầu thời điểm, Cái kia hai mắt đã mù gà cũng là một tiếng hét thảm, dù cho nó yêu lực tại chết giống như bên trong đứng hàng đầu, gà thân thể cường độ kỳ thật cũng chỉ là bình thường, thực lực tổng hợp chết lên chủ yếu dựa vào yêu lực, nhưng cái này phù vừa đến, nó chính là có cái gì bản lĩnh bằng trời cũng đã thi triển không ra. Rất nhanh, nó liền cùng lúc trước khỉ một dạng, cấp tốc biến thành cho tàn, mà theo nó bị lá bùa lực lượng tiêu diệt nó sáng tạo lĩnh vực cũng đã biến mất. Ta đoán một chút. Không đợi Lâm Nguyên Thành bọn hắn liền Thái Thụy Nhị khoảng thời gian này đi đâu sự tình hỏi một câu, để Trần Nông bị tung tóe một thân máu gà cùng chất nhảy Vu Tiệm Ly ngược lại làm ở miệng trước, ca nhi mấy vị, chẳng lẽ chính là cái kia Hôn Nguyên Tinh Tế một người? Chương 338, đối chất chương 338, đối chất đêm còn đang tiếp tục. Tối nay Chu Kỷ có chút khó chịu. Không, phải nói là rất khó chịu. Bởi vì hắn mới vừa chọn tốt muốn sủng hạnh Tần Phi, chuẩn bị cùng đối phương ăn một chút thức nhắm, uống chút hơi nhỏ rượu, sau đó sớm một chút bên trên giường. Đột nhiên đã có người tới báo, nói là Hàn học sĩ có chuyện quan trọng khởi bẩm, cấp tốc khẩn cầu bệ hạ mời đến. Vậy ngài nói, Chu Kỷ hắn làm sao xử lý? Hắn mặc dù mặt ngoài là cái vô vi mà trị, tùy tiện hoàng đế, nhưng trên thực tế là cái minh quân a. Hắn nghe xong, cái này Hàn Dụ Tinh Dạ ở giữa lại có chuyện quan trọng bẩm báo, hơn nữa còn cấp tốc. Hắn có thể không thấy sao? Nếu thật có quốc gia nào đại sự, cái kia từ hôm nay muộn kéo tới ngày mai hừng đông, quỷ biết trong thời gian này sẽ phát sinh bao nhiêu biến cố. Còn nữa, dựa theo Chu Kỷ đối Hàn Dụ hiểu rõ, hắn phán đoán, cái sau thế tất là có vô cùng quan trọng hơn, không phải là gặp hắn không thể lý do, mới sẽ nửa đêm canh ba đến hoàng cung kêu cửa. Cái này nếu là không thấy, Chu Kỷ tối nay ngủ không yên a, thế là hắn chỉ có thể phân phó, để công công bọn họ đi cùng chọn lựa phi tử lên tiếng chào hỏi, để nàng chờ một chút. Sau đó, Chu Kỷ liền choàng kiện y phục, tại một gian thiên điện bên trong tuyên triệu Hàn Dụ. Thần Hàn Dụ, khấu kiến hoàng thượng. Cấp bậc lễ nghĩa nên đi còn đi, cái này quân thần ở giữa một tới hai đi lời khách khí đâu, ta liền không nhiều lắm lời. Đơn giản đoạn đoạn nói, mấy câu sau đó, Hàn Dụ cũng liền ngồi xuống. Nơi đây cũng có thể nhìn ra được, xem như một tên đế vương, Chu Kỷ tính tình xem như là rất không tệ, hắn khó chịu về khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là cho Hàn Dụ ban thưởng tòa, không có làm cho đối phương một mực vì nói chuyện đến cho hạ giận. Hàn Khanh, vội vã như thế trình lên quên ngăn, đến tột cùng vì chuyện gì a? Hàn Huyên sau đó, Chu Kỷ cũng liền thần tốc tiến vào chính đề, theo hắn ý nghĩ, nếu là sự tình không nhiều lắm, xử lý đến nhanh, cái kia hết bận trở về hẳn là còn theo kịp bên trên giường. Mà Hàn Dụ cũng là đang chờ hoàng thượng cho hắn đưa lời nói đâu, nghe xong câu này, hắn lập tức liền mở ra máy hát, đem trong bụng nín một chút kia ý nghĩ xấu toàn bộ cho ngã. Hắn đầu tiên là nói hôm nay chính mình là thế nào hảo ý mời Hôn Nguyên Tinh Tế môn đám người kia nhà trên ăn cơm, lại là làm sao lấy lễ để tiếp đón, sau đó liền nói đối phương là thế nào không để mặt mũi, lại thế nào vô lễ, làm sao đối hắn bất kính. Đương nhiên, Hoàng Đông Lai biểu diễn cái giám hỏa chuyện kia, bởi vì tình tiết quá mức rung động, Hàn Dụ không dám nói. Thứ nhất đâu, chuyện này nhắc tới có chút bất nhã. Thứ hai đâu, Hàn Dụ sợ đem việc này nói ra về sau, hoàng thượng lực chú ý sẽ bị tình tiết hấp dẫn đồng thời bắt đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi thăm các loại chi tiết, làm không tốt sẽ còn để người hiện trường thí nghiệm đến chứng thực tính chân thực. Tiếp theo xem nhẹ hắn trong lời nói mặt khác nội dung. Tóm lại, tại nói xong cái này sóng ta là lòng mang thiện ý Bạch Liên Hoa, bọn hắn là ngang ngược vô lễ đường phố máng chăn đệm về sau, Hàn Dụ chân chính mãnh liệt liệu liền tới. Hắn bắt đầu giống như nói chắc như linh đóng cột như hại Tôn Diệt Hải đã thương hắn hộ viện, xông vào Minh Ngọc Đường, ý đồ bất chính, đồng thời bày tỏ chính mình hoài nghi tiểu tử này khả năng muốn trộm lấy quốc gia bí mật cầm đi kiếm lời, thậm chí hoài nghi Tôn Diệt Hải bản thân chính là nước khác phái tới nội ứng. Chuyện này là thật. Chu Kỷ nghe xong, cũng là không dám vô lễ. Dù sao việc này liên quan xa tắc, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất ta mặc dù Hôn Nguyên Tinh Tế môn mấy vị này đều là quốc sư tán thành người, nhưng quốc sư nếu là cũng bị che lại đây. Cái này có thể nói không rõ ràng. Thân là đế vương, Chu Kỷ dù cho rất tín nhiệm quốc sư, nhưng cũng không thể không có chút nào chính mình suy nghĩ liền đối hắn nói gì nghe nấy. Trước mắt tất nhiên Hàn Dụ nói mấy vị này hộ quốc thiên sư có vấn đề, cái kia Chu Kỷ từ không thể kiểm tra đều không kiểm tra liền ngốc nghếch đứng tại quốc sư bên kia. Đối với Hàn Dụ lời nói, tại tiến hành nghiệm chứng phía trước, Chu Kỷ sẽ không tin hết, nhưng cũng sẽ không không tin. Thiên chân vạn sát. Hàn Dụ đáp lại, cũng là am hiểu sâu mưu hại chi đạo, như có nửa câu nói ngoa, thần cam nguyện lĩnh tội khi quân. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn nói, Hàn đại nhân đến mức đó sao? Hắn cùng những người này cũng không có cái gì cần phải ngươi chết ta sống cửu hận a. Liền nói hố phân giết phò mã cái kia việc sự tình đi. Hàn Dụ vốn là cũng không thể xác định Ma Huyền Thanh đến cùng phải hay không bọn hắn giết chết, liền tính hắn có thể xác định, hắn cùng Ma Huyền Thanh tình cảm thực cũng không có sâu như vậy, chỉ là làm Ma Huyền Thanh biến thành một loại chìm nghiệm chi phí lúc, Hàn Dụ đối với chính mình tiêu vào Ma Huyền Thanh trên thân tâm huyết có chút đau lòng mà thôi. Loại trình độ này tức hận, là sẽ không điều động Hàn Dụ đánh cược tài sản của mình tính mệnh đi cho Ma Huyền Thanh báo thù. Như vậy hắn hà tất phải như vậy đâu? Kỳ thật rất đơn giản, Ma Huyền Thanh chết, chỉ là cái kiếp nổ, một cái để Hàn Dụ cùng Hỗn Nguyên Tinh Tế môn người có gặp nhau kiếp nổ, mà chân chính để Hàn Dụ động sát tâm, còn là hắn chính trị khiếu giác. Là hắn cái kia phiên đem đám người này cùng thứ gia liên hệ tới suy luận. Cứ việc Hàn Dụ cái này thuộc về hư không bắn bia, nhưng đúng dịp chính là, hắn thật đúng là đánh đúng, bởi vì đối phương cũng đã sớm nhân ngọc vĩ đại tiên sự tình vẫn muốn làm hắn đâu, cái này ác ý có thể nói là 2 triệu. Cái kia ta lời nói lại muốn nói trở về, chỉ là như vậy, hắn liền dám nói như có nói ngoa cam lĩnh tội khi quân lời này. Hại, liệt vị cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ rõ ràng, tại hoàng đế trước mặt, ngươi càng là tại vu hãm người khác, thì càng muốn đem lời nói tuyệt đối một chút. Bởi vì chỉ cần ngươi bị vạch trần, cho dù trước đó không có thả lời hung ác, ngươi cũng là khi quân, không có khác nhau. Nói chuyện từ ngữ mờ mờ, có lưu chỗ trống, ngoại trừ giảm xuống Vu Hãm tỷ lệ thành công bên ngoài, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại, ngươi nếu là nói, diễn, thật sự thật đúng là, vậy bạn nhất cuối cùng bị vạch trần, ngươi còn có thể lại diễn một màn kỳ thật ta cũng là bị lừa đều là hiểu lầm ta thật cho rằng như vậy, cho nên nói chuyện mới sẽ như thế tuyệt đối hí kịch, dùng cái này giữ lại một chút hy vọng sống. Cho nên ta mới nói, Hàn Dụ hắn am hiểu sâu như hại chi đạo giống như vậy tiết mục, hắn đi qua tăng đạo diễn cùng diễn viên chính rất nhiều lần, có thể nói kinh nghiệm phong phú, hôm nay cảnh này, hắn cũng chính là hạ bút thành văn. Huống chi, chạm bạn tối lúc trận kia Hồng Môn Yến Hàn đại nhân an bài như vậy thỏa đáng, đã chế tạo ra chứng cứ vô cùng xác thực cục diện, hắn thấy, chính mình cái này sóng căn bản cũng không có bị vạch trần khả năng. Nếu như thế, châm nhất định muốn đem việc này kiểm tra cái tra ra manh mối. Chu Kỳ gặp Hàn Dụ kích động như vậy, cũng là mặt lộ nghiêm nghị, người tới a. Bởi vì vừa rồi Hàn đại nhân cáo trạng thời điểm đã nói, Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai cùng lệnh hồ tưởng ba người lúc này cũng đều ở ngoài điện chờ, cho nên Chu Kỳ nghe xong hắn, liền lập tức triệu ba người kia đi vào. Nơi này lại có thể nhìn ra Hàn Dụ kê tạp đến, rõ ràng ba người kia cùng hắn là cùng một chỗ đến, nhưng hắn để thái giám thông báo thời điểm, chỉ nói là hắn Hàn Dụ có chuyện quan trọng khởi bẩm không có nâng còn đi theo những người khác đâu, dạng này hoàng đế sau khi nghe được, khẳng định là chuyển triệu hắn một cái nha, vậy hắn liền có thể một mình trước tiến đến nói chuyện. Hiện tại Chu Kỳ nghe xong hắn cái kia vào trước là chủ lời nói của một bên, ngươi muốn nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vậy hiển nhiên cũng là không có khả năng. Cho nên, làm Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai cùng lệnh hồ tường ba người đi vào tham kiến thời điểm, Chu Kỳ thái độ đối với bọn họ liền không có hắn đối Hàn Dụ khách khí như thế, cũng không có cho bọn hắn ban thưởng ghế ngồi cái gì, chỉ là để bọn hắn bình thân đứng nói chuyện. Mà cái này ba hàng đây, lệnh hồ tường còn tốt, hắn tại hoàng đế trước mặt nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi, cho nên đứng đến còn rất quý củ, nhưng cái kia Tôn Hoàng hai người, vừa đứng lên đến, liền cố ý sập vai nghiêng đầu, bước miệng rộng, một bộ du côn giọng điệu, mà lại song song không có ý tốt, cười như không cười đưa ánh mắt hướng cái kia Hàn Dụ trên thân ném đi. Hàn đại nhân thấy thế, còn tại trong lòng cười thầm nói, thử, đến cùng vẫn là quá trẻ tuổi a. Các ngươi bày ra bộ dáng này chúng ta, lại có thể thế nào đâu? Chính các ngươi là biết chính mình bị oan uổng, nhưng tại trong mắt người khác, đây chính là vỏ đã mẹ không sợ sức a. Ừm. Chu Kỷ nhìn thấy hai người bọn họ dạng này, cũng là theo trong lỗ mũi mọc ra một trận khí, sau đó trầm giọng nói, Tôn thiếu hiệp, chấm hỏi ngươi, hôm nay ngươi đi cái kia phủ thiếu sư, đều đã làm những gì? Chu Kỷ vẫn là có trình độ, đổi người bình thường, tại bị Hàn Dụ cái kia lời nói giật qua sau đầu, tám thành là sẽ lại không xưng hô Tôn Diệp Hải vì thiếu hiệp mà lại rất có thể sẽ dùng ngươi có biết tội của ngươi không loại này chất vấn xem như lời dạo đầu. Nhưng Chu Kỷ cũng không có, hắn liền tính nhận lấy một chút ảnh hưởng, cũng không có đặc biệt rõ ràng tại nội tâm đứng đội, hắn vẫn là trước bình thường đặt câu hỏi, để bị cáo phương cũng có cơ hội nói chuyện. Hồi hoàng thượng, Tôn Diệt Hải đáp gọi, ta đến Hàn đại nhân trong nhà, đầu tiên là ngồi xuống uống chén trà, sau đó muốn mượn nhà vệ sinh dùng một chút, tiếp lấy Hàn đại nhân quản gia liền đem ta từ cửa sau mang vào một cái gọi Minh Ngọc Đường địa phương, ta còn không có hiểu rõ cái gì vậy đâu, liền tới một đám tay chân đem ta cho bao vây, còn Vu Hãm ta là đánh người xông vào, nói ta muốn trộm cướp quốc gia bí mật. Ngài chớ nhìn hắn cái này tìm từ rất cầu thả, nhưng lời ít mà ý nhiều, ngắn ngủi mấy câu đem hắn thị giác trải qua sự tình nói rõ. Chu Kỳ nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, ồ cái này không con báo đầu ngộ nhập bạch hổ đường sao? Bất quá hắn trên miệng cũng sẽ không nói như vậy, hắn chỉ là bất động thanh sắc nhìn xem Tôn Dực Hải, lại nói, cái kia theo ý ngươi, là Hàn học sĩ cố ý thiết lập ván cục, như hại cho ngươi. Cái kia nhất định a. Tôn Dực Hải trả lời lúc mũi bệnh lên trời, một bộ vẻ không có gì sợ, ta làm sao có thể trộm cướp quốc gia bí mật đâu? Hàn Khanh. Chu Kỳ lại nhìn về phía Hàn Dụ, hiện tại Tôn thiếu hiệp nói như vậy, ngươi lại có gì lời nói? A. Hàn Dụ khép cười một tiếng, thong dong vẫn như cũ, hồi bẩm thánh thượng, Tôn Diệt Hải phiên này giảo biện, tựa như trò trẻ con, mảy may khó mà cân nhắc được, nghĩ đến thánh thượng cũng sẽ không đem lời nói của hắn coi ra gì à. Ha 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 ha. Hoàng Đông Lai giờ phút này có thể là thật không kiềm chế được, trực tiếp cười ra tiếng. Hai giây về sau, một bên lệnh hồ tường cũng bị lây nhiễm, không thể nhịn xuống, phốc một tiếng vui vẻ đi ra. Làm cản. Bên người hoàng thượng lão tổng quản đều không nhìn nổi, trong lòng tự nhủ các ngươi mấy cái này hàng đây là làm gì đâu. Đây chính là tại đương kim thiên tử trước mặt, là các ngươi muốn mở miệng liền mở miệng, muốn vui liền có thể vui trường hợp sao? Ai nhưng Chu Kỷ ngược lại là không thế nào ngại bộ dáng, hắn xua tay, ra hiệu lao tổng quản không cần dạy dỗ cái gì, chính hắn mở miệng nói, Hoàng thiếu hiệp, lệnh hồ thiếu hiệp, lại là cớ gì bật cười a? Bẩm hoàng thượng, ta cười Hàn đại nhân chính mình cái này mưu hại cử chỉ trăm ngàn chỗ hở, lại vẫn nói người khác lời nói khó mà cân nhắc được. Hoàng Đông Lai trả lời, không tin hoàng thượng để ta cùng hắn tại chỗ đối chất, ta cam đoan hắn mấy câu xuống liền á khẩu không trả lời được. Ồ, Chu Kỷ lúc này cũng tới hào hứng, muốn nghe một chút bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao biện, cho nên hắn cũng là nhìn hướng Hàn Dụ đổ thêm dầu vào lửa nói, Hàn Khanh, Hoàng thiếu hiệp đều nói như vậy, ngươi có dám cùng đối chất? Thần không thẹn với lương tâm, có gì không dám? Hàn Dụ đó là một mặt nghĩa chính từ nghiêm, chắp tay liền đáp. Tốt, Hoàng thiếu hiệp, ngươi mời đi. Chu Kỷ gặp Hàn Dụ đáp ứng, lập tức liền để Hoàng Đông Lai bắt đầu. Cảm ơn Hoàng thượng ân chuẩn. Hoàng Đông Lai cảm ơn Chu Kỷ, sau đó lập tức liền cười lạnh một tiếng, nhìn xem Hàn Dụ nói, Hàn đại nhân, ta cũng phải hỏi một chút. Ngươi nói Tôn Ca vào Minh Ngọc Đường là trộm lấy quốc gia bí mật, vậy hắn vì cái gì muốn trộm đâu? Những này bí mật với hắn mà nói có làm được cái gì sao? Hừ, vậy sẽ phải hỏi hắn a. Hàn Dụ tự hỏi cũng là loại lời này thuật cao thủ, một câu liền đem bóng ra đá trở về. Nhưng Hoàng Đông Lai có thể là cái diễn đàn bình dị xuất thân, căn bản không ăn hắn bộ này. Ta bây giờ tại hỏi ngươi. Hắn đột nhiên liền cao giọng trách móc một câu như vậy, đem Hàn Dụ cùng Hoàng thượng giật nảy mình, theo sát lấy còn nói bổ sung, người nào chủ trương, người nào nâng chứng cứ, ngươi biết hay không? Là ngươi bây giờ nói Tôn Ca trộm lấy quốc gia bí mật, vậy thì phải ngươi trước nói hợp lý động cơ đi ra, nào có ngươi tùy tiện nói cái tội danh sau đó để người khác chính mình từ chứng cứ. Đều theo ngươi dạng này, vậy ngày mai ta vạch tội ngươi một bản, nói ngươi thích ăn phân, sau đó ngươi còn phải chính mình bàn giao ăn cất động cơ sao? Hắn lời này đâu, kỳ thật cũng là cưỡng từ đoạt lý, nhưng Hàn Dụ thực sự không tiện lại xoay quanh vấn đề này cùng đối phương làm logic biện luận, bởi vì dạng này cũng sẽ chỉ để thảo luận dừng bước không tiến. Tốt, ta không tranh với ngươi cái này. Vài giây sau, Hàn Dụ dùng một loại không cùng đối phương tính toán chi ly, phản phất chính mình nhường một bước giọng điệu nói tiếp, ngươi muốn hỏi vì cái gì? Vậy rất đơn giản, trộm lấy bản triều bí mật, không phải vì kiếm lời, chính là thông đồng với nước ngoài a. A, kiếm lời. Hoàng Đông Lai cười, Hàn đại nhân có biết, Tôn Ca tại Hàng Châu có thể là được xưng tôn nửa thành người a, cho dù là ngươi dạng này đại tham quan. Hả? Hàn Dụ nghe đến đó lập tức ngắt lời nói, lớn mật, ngươi có gì bằng chứng, dám nói lời này? Quả thực ngậm máu phun người. Tốt tốt tốt. Hoàng Đông Lai cũng không cùng hắn đòn khiêng cái này, ngươi không phải tham quan, ngươi là đại thanh quan, thanh chính liên minh, sống lâu trăm tuổi, được chưa? Hàn Dụ hừ một tiếng, không có nhận lời này. Hoàng Đông Lai xem ứng phó được, liền nói tiếp, ta liền giả thiết, liền xem như cùng hướng bên trong đại tham quan so, Tôn Ca gia nghiệp cũng không kém bao nhiêu à? Hắn là phân ăn no, mới muốn bí quá hóa liệu, dựa vào bán quốc gia bí mật kiếm lời. Hắn dừng một chút, đến mức thông đồng với nước ngoài, vậy thì càng hoang đường, nhân ra lấy cái gì thu mua hắn? Quê quán Vung Cú Lạ. Vung Cú Lạ là cái gì Hàn Dụ không biết, nhưng hai vấn đề này hắn còn là có thể chống đỡ. Cho nên ta nói, ngươi nên hỏi hắn mới là. Hàn Dụ nói thật ta cũng không biết hắn tại sao phải làm loại sự tình này, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Hoàng Thiếu Hiệp, ngươi cùng lệnh Hồ Thiếu Hiệp không phải cũng đều thấy được. Tôn Diệt Hải chính là tại bên trong Minh Ngọc Đường bị ta quý phủ hộ viện cho vây, mà còn cũng có người làm chứng, hắn là đổ ta quý phủ mấy tên hạ nhân xông vào đi bảo, căn bản không phải cái gì bị quản gia của ta từ cửa sau mang bảo. Nha. Tôn Diệt Hải lúc này xen vào nói, ngươi địa phương người của ngươi, bọn hắn nói có thể tin sao? Vậy ngươi lời nói liền có thể tin? Hàn Dụ hỏi ngược lại. Có thể a? Tôn Diệt Hải nói. A. Hàn Dụ cười lạnh, dựa vào cái gì? Nha. Ha ha. Ha 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 ha. Giờ khắc này, Tôn Diệt Hải cùng Hoàng Đông Lai trong miệng một lời dùng tương tự tiết tấu bắt đầu một trận gâu gâu cười to. Hàn Dụ vốn là còn rất chắc chắn, nhưng hắn nhìn xem hai cái kia hàng phát ra từ thật lòng cười bị ổi, cái kia cười đến nước mắt đều nhanh đi ra trạng thái, mà lại bên cạnh lệnh Hồ Tưởng cũng là một mặt không chút nào khẩn trương, túi đầu nín cười bộ dạng. Một loại linh cảm không lành liền tại Hàn Dụ trong lòng tự nhiên sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn đến bây giờ còn có thể như vậy thong dong? Việc này cho dù lại thế nào kéo, cũng nhiều nhất là cái song phương bên nào cũng cho là mình phải kết quả. Dù cho Hoàng thượng có ý thiên vị bọn hắn, không có như ta tính toán tính thu hồi bọn hắn kim bài, cái kia cũng sẽ chỉ dùng hiểu lầm làm lý do để song phương tìm bậc thang bên dưới, đến cái không giải quyết được gì, làm sao không biết nguy hiểm đến ta bản thân a? Nhưng xem bọn hắn bộ dáng, tựa như còn có thể ngược lại đem ta một quân. Chẳng lẽ có cái gì là ta tính sót? Hàn Dụ trong lòng bắt đầu luôn uống, mồ hôi lạnh cũng một tia mà bước lên đi ra. Tôn Hoàng hai người cười một hồi đâu, vẫn là Hoàng Đông Lai mở miệng, bệ hạ, thần có một chuyện bẩm báo, nhưng chỉ có thể báo cho bệ hạ một người, nhìn ngài cho phép. Ân. Chu Kỳ nghe vậy, đầu tiên là do dự một chút, nhưng bởi vì Tôn Hoàng, lệnh Hồ ba người hành vi sát thực kích thích hắn lòng hiếu kỳ, cho nên hắn một chút suy nghĩ, vẫn là chuẩn. Tốt à, ngươi qua đây. Hoàng Đông Lai tuân lệnh, liền tại lao tổng quản cùng bọn thị vệ sáng rực ánh mắt tiếp theo đường cái giám sóc đi tới Chu Kỳ bên cạnh, túi người gì hai vài câu. Tại cái kia trong vòng mấy giây, Hàn Dụ tự nhiên cũng là vạn phần khẩn trương quan sát đến Hoàng thượng biểu tình biến hóa. Theo Hàn đại nhân thị giác nhìn, hắn chỉ thấy Chu Kỳ theo trên mặt lo nghĩ, đống nhiên cũng nhanh đi vào hai mắt trợn tròn, khe nhíu mày, trong miệng còn tê, hít vào một ngụm khí lạnh, mà cái kia về sau, Chu Kỳ lại tựa như lộ ra một loại sắc bật cười biểu lộ, nhìn một chút Tôn Diệt Hải, sau khi xem xong, hắn lại nhanh chóng thay đổi đến mặt như phủ băng, quay đầu liệt Hàn Dụ một cái. Cái nhìn này, nhưng làm Hàn Dụ linh hồn nhỏ bé đều cho dọa đến nhanh thoát vỏ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nói cái gì? Cái này? Vì cái gì? Đều không cần chờ Hoàng thượng nói chuyện, Hàn Dụ liền đã biết, chính mình tình huống không tốt lắm. Có thể hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, đối phương lật bản điểm đến tột cùng ở đâu, lại có như vậy mang tính then chốt đồ vật bị chính mình tính sót sao? Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình quý phủ sớm đã có đối phương nội ứng, có lẽ thứ gia thế lực sớm đã thẩm thấu đến hắn bên cạnh. Hàn Khanh. Một lát sau, chờ Hoàng Đông Lai đi trở về tại chỗ, Chu Kỳ cũng suy tư một chút, vừa rồi mở miệng kêu Hàn Dụ một tiếng. Mà một tiếng này ngữ khí đã lộ ra rất lạnh, hoàn toàn không có trước đây thân thiết. Thần. Tại. Thời khắc này Hàn Dụ mặt đều đã trợn nhìn, cả người phảng phất nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Người đi về trước đi, việc này chấm sau đó liền có định đoạn. Chu Kỳ nói tiếp. Thần. Tuân chỉ. Hàn Dụ có tật giật mình à, hắn lúc này là một câu cũng không dám hỏi nhiều, một chữ cũng không dám nhiều lời, mau từ trên ghế lăn xuống, đi cái lê bái đại lễ, sau đó hiệu xịu đồng dạng liền lui ra ngoài. Không có nghĩ rằng, hắn chuyến đi này à, liền muốn dẫn ra cái kia, Hàn học sĩ ba canh cầu quỷ thần, huyền hiêu thử tàn dạ giảm nhân quả. Chương 339, bày trận chương 339, bày trận dưới ánh trăng, ven hồ. Hàn Dụ thần sắc buồn vô cớ đi. Hắn một đường đi đến bên hồ, nhìn qua hồ nước, đứng lặng thật lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là không có hướng về phía trước phóng ra một bước kia. Hắn đến thời điểm là nghĩ đến muốn đi chết, nhưng sắp chết đến nơi, hắn nhưng lại rút lui. Sau đó hắn liền ngồi xổm xuống, khóc, khóc đến nước mắt giàn giụa. Cũng không biết trải qua bao lâu, một cái tinh tế trắng ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Công tử." Một cái ôn nhu nữ nhân âm thanh từ hắn sau lưng vang lên. Hàn Dụ nghe tiếng ở người, hơi lau nước mắt mới quay đầu lại. Đón lấy, hắn liền nhìn thấy một tên mặc màu vỏ quýt áo khoác, tóc dài xóa vai mỹ lệ nữ tử. Nữ tử này dù chưa thi son phấn, không châm châm vòng, thực sự như thường đẹp đến nỗi không gì sánh được, liền tựa như ở trên bầu trời tiên tử, không dính nửa điểm trong nhân thế phong trần chi khí. "Cô nương, ngươi..." Hàn Dụ hơi chần chờ một chút, vừa muốn mở miệng hỏi đối phương thứ gì. Đột nhiên, nữ nhân trước mắt này mặt lại bắt đầu biến hóa. Cặp mắt của nàng bắt đầu chảy máu, đỏ đến biến thành màu đen máu, tuôn ra bên mắt, lướt qua trắng non gương mặt. Nàng tấm kia tuyệt mỹ mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra đầy mặt lông, một loại cùng trên người nàng quần áo nhan sắc rất gần lông mờm. Cuối cùng dứt khoát liền nàng toàn bộ đầu đều dần dần biến hình, biến thành mỏ nhọn thai dài hình thú. "Ngươi vì cái gì muốn hại ta? Vì cái gì muốn hại ta?" Làm Hàn Dụ lấy lại tinh thần lúc, cái này hồ ly đầu nữ nhân đã dùng hai tay bóp lấy hắn cái cổ, đồng thời lôi kéo sắc nhọn cuống họng không ngừng hướng hắn hô hào câu nói này. "Ách a." Tại một trận sắp cảm giác hít thở không thông bên trong, Hàn Dụ bừng tỉnh. Tỉnh lại một khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả người mồ hôi, tiết hầu căng lên, tim đập cũng nhanh như tuấn mã. Chưa tỉnh hồn, đầu óc u ám hắn, tốn gần 2 phút đồng hồ mới dần dần bình phục xuống. Sau đó hắn nhìn một chút xung quanh, cái này mới nhớ tới. Chính mình rời cung sau khi về đến nhà, bởi vì quá mức sầu lo cùng sợ hãi, cho nên không có đi ngủ, mà là chạy tới thư phòng đến, cầm đuốc soi đêm nghĩ. Hắn muốn làm rõ ràng, chính mình tối nay đến cùng là nơi nào ra sơ hở, càng muốn hơn làm rõ ràng. Tiếp xuống hoàng đế sẽ xử lý như thế nào chính mình. Ai ngờ, tại cái này suy nghĩ quá trình bên trong, hắn cũng bất chi bất giác liền dựa vào trên thư án ngủ rồi. Đương nhiên, bởi vì trong đầu có chuyện, kỳ thật hắn ngủ không tính lâu dài, càng không tính nặng. Vừa rồi cái kia ác mộng, Hàn Dụ đã từng cũng đã làm, mà lại không chỉ một lần. 26 năm trước, Hàn Dụ vì chính mình có thể một bước lên mây mà hướng quan hành tử bán ngọc vĩ đại tiên về sau, có gần chừng một năm, thường xuyên đều sẽ mơ tới tình cảnh này. Ở trong mơ, Hàn Dụ luôn là sẽ trở lại năm đó động đỉnh hồ bờ, đồng thời lại lần nữa nhìn thấy cái kia hảo tâm trợ giúp hắn hồ yêu. Có thể mỗi một lần kết quả đều là đối phương biến thành một loại kinh khủng dáng dấp hướng hắn lấy mạng. Cái này mộng sát thực từng quấy nhiễu qua Hàn Dụ một đoạn thời gian, nhưng thời gian kia sớm đã đi xa. Nếu như nói bị Ngọc Vĩ Đại Tiên tiếp tế lúc Hàn Dụ là một cái thiện lương chính trực Hàn môn tử đệ, mà bán Ngọc Vĩ Đại Tiên lúc Hàn Dụ là một cái dần dần bị quan trường chỗ nhiễm, nhưng coi như lương tâm chưa mất, thấy hối hận cùng ấy nấy người. Như vậy, hiện tại Hàn Dụ đã sớm là một cái ngoại trừ dạ tâm của mình bên ngoài cái gì đều không để ý người. Người nhà, học sinh, đồng liêu, thái tử, hoàng đế, hắn thấy không có một cái là không thể bước bỏ. Những người này tầm quan trọng, đều chỉ cùng bọn hắn giá trị lợi dụng móc đối. Bởi vậy, tối nay đột nhiên lại mộng thấy Ngọc Vĩ Đại Tiên lấy mạng Hàn Dụ, sau khi tỉnh lại cũng không vì trong mộng sự tình một lần nữa kích thích cái gì đối với chính mình lấy oán trả ơn hành vi cảm thấy thẹn thùng cảm xúc. Hắn cũng không có chút nào nghĩ qua, có lẽ cái này mộng là thượng thiên cho hắn một cơ hội cuối cùng, một lần gợi ý. Là từ nơi sâu xa có một loại lực lượng tại nói cho hắn, thiện ác có báo, quay đầu là bờ. Nếu như Hàn Dụ có thể thông qua cái này mộng, bao nhiêu tìm về một chút lúc tuổi còn trẻ còn chưa mất đi tận lương tri, kịp thời thu tay lại, có lẽ hắn liền còn có đường sống. Dù sao năm đó chủ yếu vấn đề vẫn là xuất hiện ở cái kia quan hành tử trên thân, Hàn Dụ cũng là bị liền mê mẩn mang hụ cuối cùng không thể đỡ lại mới đem Ngọc Vĩ khai ra đi. Bây giờ Ngọc Vĩ Đại Tiên đã đáp nàng cái kia tên lớn nước hiếp mệnh kiếp số, ném đi hơn phân nửa đạo hạnh, quan hành tử cũng bị Thái Hạo Tông người phế đi, mà lại về sau còn có song hải cấp nếu ứng nghiệm đây. Hắn Hàn Dụ chút chuyện này à, nếu như bản thân hắn có thể thành tâm ăn năn, có lẽ ngày sau còn sẽ có một loại nào đó cơ duyên, để hắn có thể thông qua chuyện nào đó chuộc chính mình cái này lấy bán trả ơn tội, Ngọc Vĩ không chừng cũng có thể mượn tha thứ hắn cái này thời cơ thuận lợi đắc đạo. Đáng tiếc à, trên đời này không có nhiều như vậy hạt điệp có cũng không phải ta một người có thể giả thiết cùng phát triển cho hết. Trước mắt, Hàn Dụ chẳng những không có hướng tha tội thu tay lại phương diện tiêu nghĩ, ngược lại cũng bởi vì cái này mộng, được đến một loại khác giận dắt. Hắn cảm thấy, cái này mộng có phải là tại nói cho ta. Hiện nay loại này tuyệt cảnh, cũng chỉ có quỷ thần mới có thể cứu ta. Bởi vì cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à, Hàn Dụ càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, lập tức liền kêu đến tại ngoài phòng đứng gác gia đình, để bọn hắn một lần nữa trên lòng bàn tay đèn. Phía trước Hàn Dụ ngủ, phía sau trong phòng ánh nến đều đã đốt xong, lúc này trong phòng là đen, lại phân phó bọn gia đình đi lấy đến giấy bảng, hương nến, tiền đồng, chu sa bao nhiêu, hắn liền muốn trong tư phòng tỉnh thần. Nhìn thấy chỗ này có thể muốn kỳ quái, Hàn đại nhân hắn sẽ còn tay này. Hại, kỳ thật hắn cũng sẽ không, hắn chỉ là thử xem. Đương nhiên, nếu hắn chỉ có kể trên cái kia mấy thứ đồ, tất nhiên là thử đều không cần thử, chính hắn đều biết rõ đường vừa. Hàn Dụ sở dĩ có tự tin đi đến thử tỉnh thần là vì thư phòng này bên trong còn có một cái rất mấu chốt đồ vật, năm đó quan hành tử lưu lại một cái ngọc bội. Nơi đây chúng ta trong sách tối đồng hồ, khối ngọc bội này đâu, trên thực tế chính là cái phổ thông ngọc bội, cũng không phải là pháp bảo gì, thậm chí đều không đáng mấy đồng tiền. Chỉ là quan hành tử lúc trước lựa gạt Hàn Dụ về sau, vì để cho hy kịch lộ ra càng thật một chút, liền lưu lại khối ngọc bội này cho Hàn Dụ, nói cái gì nếu trong vòng 10 năm ngươi không có lên như diều gặp gió, ngươi có thể bằng cái này tìm ta tính sổ sách, nhưng nếu sau này ngươi thật là địa vị cao, đây chính là lao đạo áp tại ngươi nơi này tín vật, ta đến thu hồi nó thời điểm, chính là đến phiên ngươi báo ân thời điểm. Thả xong cái này cái dám, Quan Hành Tử liền chạy, căn bản cũng không có nâng bạn nhất đối phương không thể lên như diều gặp gió lời nói cái kia làm sao sử dụng cái ngọc bội này tìm hắn tính sổ sách, Hàn Dụ lúc ấy cũng làm ngộng, không có đi truy hỏi, thế là chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Về sau Quan Hành Tử việc các bại lộ, mắt nhìn thấy muốn bị các lao đạo xử lý thời điểm, cũng là liều mạng cầu xin tha thứ, phát xuống thề độc tuyệt sẽ không lại đi tìm Hàn Dụ yêu cầu cái gì, đồng thời cường điệu cái kia ngọc vi cũng còn chưa có chết, chính mình còn không có đúc xuống cái gì không thể vãn hồi sai lầm lớn. Bởi vậy mới bảo vệ tính mệnh, rơi xuống cái đạo hạnh mất hết, trục xuất sư môn trừng phạt. Dừng ở đây đâu, kỳ thật Hàn Dụ trên tay cái ngọc bội này, liền đã hoàn toàn biến thành phế phẩm, hắn trực tiếp ném đều được. Nhưng tại Hàn đại nhân thị giác bên trong, chính mình tại bán ngọc vĩ đại tiên phía sau không có qua mấy năm liền bắt đầu số làm quan, vậy hắn tự nhiên cảm thấy đây chính là Quan Hành Tử thực hiện giữa hai người nơi giao dịch gây nên, cho nên hắn đối Quan Hành Tử bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ, đem cái này ngọc bội cũng làm thành tiên gia lưu lại bảo vật rất giữ gìn, chỉ bất quá, hắn nội tâm thật là không hy vọng đối phương có một ngày đến tìm hắn báo ân. Tối nay, trong tuyệt vọng nhớ tới cầu thần bái quỷ Hàn Dụ, cũng là thông qua vừa rồi mộng, liên tưởng đến vị kia Quan Hành Tử đại tiên cái này mới lấy ra cuối cùng này cây cỏ cứu mạng. Cứ việc ngọc bội kia là không có tác dụng, nhưng Hàn Dụ kiên định cho rằng đây là một kiện có pháp lực đồ vật, chỉ cần mượn nhờ cái này làm điểm công việc, có thể liên lạc lên Quan Hành Tử, hoặc là liên lạc lên cái khác một vị nào đó tiên trưởng cũng thành. Tóm lại so hắn ngồi chờ chết hiếu thắng. Một câu, không quan tâm có được hay không, thử xem được rồi đi. Thế là, Hàn đại nhân tại hạ nhân bọn họ lấy ra những cái kia thỉnh thần cần thiết tài liệu về sau, liền đem bọn hạ nhân tất cả chi đi ra, đồng thời hạ lệnh để bọn hắn rời xa thư phòng, không cho phép tới gần nghe lén, mà lại không quan tâm nghe thấy cái gì thấy được cái gì, đều không cho đi vào. Đợi xong việc lao ra chính ta sẽ ra ngoài. Bàn giao xong, Hàn Dụ tại cửa ra vào đích thân xác nhận bọn hạ nhân đều đã rời đi đồng thời đi xa về sau, liền gấp trở về trong phòng, bắt đầu bày trận. Hàn đại nhân mặc dù không thông kỳ môn bắt quái, đạo thuật tiên pháp, nhưng đối ba dịch vẫn là hơi có đọc lướt qua, trên giấy họa cái bắt quái trận cái gì còn lá sẽ, cho nên hắn dựa theo chính mình khi còn bé tại trong thôn xem giang hồ thuật sĩ trên phố biểu diễn ấn tượng, chính mình tại trên giấy vàng dùng chu sa mài mực vẽ xuống một cái bắt quái trận, đồng thời tại tám cái quẻ bên trên đều bày một cái tiền đồng, trận đông tây nam bắc lại đều điểm một cái ngọn nến, mặt phía bắc lại thả một lương hương, cắm lên ba chi thơm, cuối cùng lại đem cái tia ngọc bội nát thả tới trong trận xem như trận nhãn. Ngài đừng nhìn chút chuyện này hình như không nhiều, làm như thế một phen nhưng làm Hàn Dụ cái này sống an nhàn sung sướng nhiều năm thân thể mệt đến ngất ngư. Hắn bố trí xong trận lại hơi nghỉ ngơi mấy phút, mới đi đến trước trận, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm: Tiên linh linh, địa linh linh, Thái thượng lão quân đến hiện linh a liệt vị. Tại cái này song song vũ trụ, cơn có thể ăn bậy, trận cũng không thể loạn bày, cái kia chú càng không thể loạn đọc. A đừng nhìn những cái kia giang hồ thần côn là giả thần giả quỷ, trên phố mãi nghệ, bọn hắn cũng đều biết muốn giữa ban ngày làm. Trong miệng đọc đồ vật cũng đều là cố ý thật không minh bạch, để người nghe không rõ. Ngươi Hàn Dụ ngược lại tốt, trung nguyên đêm trước, nửa đêm giờ tí, lại là chết giống như tập hợp kinh sư thời khắc, một mình trong thư phòng làm những thứ này. Mấu chốt ngươi trận này bên trong có rất nhiều thiết lập đều không đúng, a cái này liền cùng có người rõ ràng không hiểu máy tính còn đặc biệt thích giờ y, điều cái này điều cái kia, điều đến cuối cùng là mấy vạn khối máy tính mỗi ngày chết máy đồng dạng. Làm loạn là muốn xảy ra chuyện a, quả nhiên, Hàn Dụ làm thành như vậy, không những không có đưa tới chính mình muốn cầu thần tiên còn đưa tới một số khác đồ vật. Một canh giờ phía trước, hoàng cung. Chúng ta biết Chu Kỷ là một cái tương đối phụ trách hoàng đế, cho nên coi hắn biết được Tôn Ca là mụ chữ chuyện này về sau, mặc dù hắn kết hợp chính mình trước đây quan sát, suy luận, đã đối Hàn Dụ như hại Tôn Diệt Hải cái kết luận này có 8-9 thành nắm chắc, nhưng hắn vẫn không có tại chỗ đem Hàn Dụ thế nào, chỉ là để Hàn Dụ trước trở về, sau đó liền cùng lưu lại song hài cùng với lệnh hồ tường liền Tôn Diệt Hải là mụ chữ vấn đề này tiến hành liên tục chứng thực. Kết quả đây, hắn tốn nửa canh giờ, phát hiện vị này hắn mới vừa sắc phong không lâu hộ quốc tiên sư không đơn thuần là mụ chữ, rất có thể hoàn hương ngụy, nhược trí, dân mù đường, hay quên, nhắc gan háo sắc, tham sống sợ chết, hèn hạ vô sỉ. Cái kia mặt trái thuộc tính có thể nói là tội lỗi chồng chất đã, nhưng có một chút có thể khẳng định, người này cùng với Hoàng Đông Lai, lệnh Hồ Tường, bao quát mặt khác cùng bọn hắn người đi trung đường, xác thực đều là trung thần. Bọn hắn hàng đầu mục đích đúng là giải quyết thập tam tử tiêu nguy cơ, cùng Hàn Dụ loại này vĩnh viễn đem cá nhân lợi ích, đảng tranh, quyền đấu đặt ở vị thứ nhất người so ra, những này giang hồ tiểu tử ngược lại đáng giá tín nhiệm hơn. Cho nên tối nay sau đó, Chu Kỷ đối cái này Hỗn Nguyên Tinh Tế Môn một đám ngược lại là càng thêm yên tâm. Nói ngắn gọn, cùng Hoàng Thượng trò chuyện xong, Tôn Hoàng, lệnh hồ ba người liền tại mấy tên thái giám cùng cấm quân cùng đi chuẩn bị xuất cung về dịch quán. Đúng vậy, đi đến nửa đường, đang gặp gỡ đồng dạng muốn về dịch quán đi bất động tử, bốn người liền đi tới một chỗ. Hoàng Đông Lai còn hỏi đâu, sư bá, cái này cả ngày không gặp ngươi, ngươi cùng quốc sư tại cái này trong hoàng cung đều bận một ít cái gì đâu? Vậy trận chứ sao? Bất động tử cũng không có cái gì tốt che giấu, trực tiếp trả lời. A, Hoàng Đông Lai lúc này nghi nói, hoàng cung lớn như vậy, ngài hai vị cái này từ đâu bố trí xong a? Chẳng lẽ các ngươi là tính toán tại Tết Trung Nguyên phía trước tại trong hoàng thành bố mấy trăm trận? Bất động tử nghe vậy, xua tay, sau đó đưa ra một ngón tay, liền một cái. Ồ, bày ở chỗ đó à? Hoàng Đông Lai nghĩ đương nhiên mà hỏi thăm. Bất động tử lại là lắc đầu, không cần bày, trận vốn là ở nơi đó, chúng ta chỉ cần lấy khí cụ bố, lấy thuật hải, lấy người chống lại. Vốn là tại. Hoàng Đông Lai vẫn là không hiểu, thì thào thì thầm. Tôn Diệt Hải lúc này ngược lại là kịp phản ứng, á mông chẳng lẽ nói. Cái này tử cấm thành bản thân kiến trúc bố cục chính là dựa theo một loại nào đó trận pháp hình thức đến. Không sai. Bất động tử gật gật đầu, 300 năm trước, thành này khởi công xây dựng thời điểm, lúc ấy liền có cao nhân cân nhắc đến có lẽ ngày nào đó sẽ phát sinh giờ phút này dạng này đại kiếp, cố hữu nước cờ. Nóa, cái kia ta không phải đã thắng. Hoàng Đông Lai nói, một tòa thành lớn như vậy trận mặc hắn cái gì chết giống như tới cũng phải chết à. Ai? Bất động tử thở dài, Đông Lai à, chúng ta người tu đạo, trong lòng nên biết tám chữ, ngươi có biết là cái nào tám cái? Hoàng Đông Lai suy nghĩ một chút, trong đầu tung ra câu nói đầu tiên là một bộ hắn nhìn qua phim ảnh cũ lời kịch, sư bá, có phải là hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn. Bất động tử nghe xong, thế mà cười, lập tức trở về câu, không, là đạo cao một thước, mà cao một trượng. A. Hoàng Đông Lai bị lời này một trọng, lúc ấy liền nghĩ nổ nước bọn cái kia ta còn tu cọp lông nói, sửa bản chân đi thôi. Nhưng hắn cuối cùng không dám ở bất động tử trước mặt nói ra miệng. Ngươi ghi nhớ ta nói cái này tám chữ, mới có thể sống đến lâu một chút. Bất động tử nói, đến mức ngươi nói cái kia tám cái, nói cho người ngoài nghe một chút là được rồi. Ta chính mình nếu là cả ngày treo bên miệng, sợ là không sống tới tu thành chính quả ngày đó à. Bọn hắn đang như thế đi, trò chuyện, đồng nhiên. Ân. Bất động tử cũng không biết là phát hiện cái gì, vẫn dừng bước lại, hơi nhíu mày, tiếp lấy liền thần tốc đưa tay bấm ngón tay, coi xong liền quay đầu hỏi người bên cạnh một câu, hiện tại là giờ nào? Một bên mấy tên cấm quân thái giám cũng đều bị hắn hỏi đến sững sờ, bất quá bọn hắn xem như đang trực nhân viên, đối thời gian vẫn tương đối mẫn cảm, sửng sốt mấy giây sau vẫn là rất nhanh đáp, xoay chuyển trời đất thầy, xác nhận giờ tí. Chương 340, chê bữa chương 340, chê bữa giờ tí. Phủ thiếu sư, Hàn Dụ cái kia chỉ tốt ở bề ngoài thỉnh thần nghi thức đã tiến vào cao trào. Từ bắt đầu đến giờ, Hàn đại nhân trong miệng đọc chú nhưng nói là càng ngày càng tạm. Hán tử vừa mới bắt đầu gọi Thái thượng lão quân, dần dần chuyển biến thành tìm Ngọc Hoàng đại đế, Như Lai Phật tổ, lại sau này cái gì Long Vương, Chư Bát Giới, thậm chí Vàng đại tiên đều thử đọc. Ở trong quá trình này đâu, hán ngoại trừ bảo trì hai tay chắp lại bên ngoài, còn cố ý trợn trắng mắt, gật gù đắc ý, phảng phất để chính mình ở vào loại này khiêu đại thần đồng dạng hoàng hốt trạng thái liền có thể lại càng dễ nhìn thấy quỷ thần. Cứ như vậy, lại qua nhất thời nửa khắc, trong phòng. Thật đúng là xảy ra biến hóa. Hoàng hốt bên trong, Hàn Dụ lấy dư quang nhìn thấy, hắn quanh mình ánh đến ánh lửa lại bắt đầu biến sắc, theo vàng sáng dần dần biến thành xanh nhạt, tiếp theo lại hóa thành yếu ớt màu xanh. Mà lại không phải là nhan sắc thay đổi, cái kia ánh đến vầng sáng cũng tại quyết tán, càng mở rộng càng lớn, cho đến Hàn Dụ trong tầm mắt tận bố màu xanh đu quang. Mà lúc này, hắn cũng cảm thấy, cái kia quyết tán phía sau ánh sáng, bao phủ ở trên người lúc, cũng không có hỏa ấm áp, ngược lại, mang tới là hàn ý đây là thành a. Hàn Dụ trong lòng lẩm nhẩm một câu, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, liền đột nhiên mở to hai mắt, đình chỉ niệm chú. Ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh. Cái này xem xét đâu, liền đem hắn cả kinh một cái giật mình. A. Hàn Dụ nhìn chăm chú quan sát, liền phát hiện mình lúc này đã không tại trong thư phòng, mà là quỳ gối tại một cái xa lạ trong phòng. Gian phòng này có hình bát giác, vách tường lấy màu trắng đá tảng xây thành, lương trụ, mặt đất, trần nhà thì đều là làm bằng gỗ, trong phòng không có cửa sổ, bất quá chính giữa có một cái có thể hướng lên trên đi cầu thang, bên trong nhà này nguồn sáng đều đến từ bên tường mấy cái nến, mà nến bên trên thiếu đốt, đều là phát ra màu xanh ánh lửa ngọn nến. Có người sao? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thoáng khôi phục mấy phần tỉnh táo, Hàn Dụ dùng run rẩy cũng không cao lắm âm thanh mở miệng hỏi một tiếng. Kết quả hắn cái này một cú họng lại tại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong kích thích từng trận vang vọng, mà lại phần lớn âm thanh đều thông qua trong phòng ở giữa đầu bậc thang hướng lên phía trên tầng tầng trèo đi. Lấy lúc này âm thanh phán đoán, Hàn Dụ vị trí cái không gian này tựa hồ là một tòa hình bắt giác tháp, mà thông qua chính giữa cầu thang liền có thể một đường đi đến đỉnh tháp. Có người hay không a? Hàn Dụ lập tức lại lặp lại hoán mấy lần, nhưng mỗi một lần hắn đều chỉ có thể nghe đến chính mình tiếng vang, cũng không có người hoặc là cái gì khác đổ vật đáp lại hắn. Thế thế, Hàn Dụ lại chần chờ một chút, cuối cùng hắn vẫn là cố lấy dũng khí, chuẩn bị đi trên bậc thang đi tìm một chút. Quyết định về sau, Hàn Dụ liền đi tới bên tường, tính toán theo nến bên trên lấy một cái ngọn nến xuống, cầm trong tay chiếu sáng, dù sao hắn cũng không biết phía trên tầng kia có phải là cũng có đèn đuốc. Thế, a. Nắm ngọn nến cái kia một cái chớp mắt, Hàn Dụ nhếch miệng kêu lên tiếng đến, đồng thời bản năng rút tay trở về. Nguyên lai, là cái kia ngọn nến đến thân, sờ lên lại giống như băng lạnh. Đương nhiên, đối với hiện tại Hàn Dụ đến nói, loại trình độ này sự việc kỳ quái đã không đủ để cho hắn sợ hai tháng phục quá lâu. Vài giây sau, hắn chỉ là xoa xoa đôi bàn tay, sau đó liền tung ra ống tay áo, cách tay áo vải vóc một lần nữa dùng tay cầm lên cái kia ngọn nến. Mặc dù dạng này ngón tay còn là sẽ cảm giác được lạnh, nhưng đã có thể chịu được. Lấy được có thể chiếu sáng đồ vật, Hàn Dụ liền dùng tay phải đem ngọn nến nâng tại trước người, quay người hướng trên lầu bước đi. Nơi đây đến nâng một câu, nâng ngọn nến đi bộ, cùng xách theo đèn lồng đi bộ, là có chút không giống, bởi vì ngọn nến không có chụp đèn bảo vệ, cho nên người nâng ngọn nến đi bộ lúc phải dùng bên trên hai cánh tay, là một cái tay nâng ngọn nến, một cái tay khác thì xem như bình chướng bảo vệ một cái ánh nến. Nếu không ngươi hơi đi đến mau một chút, hoặc là vừa vặn không khéo gặp gỡ một trận đối diện gió, cái này ngọn nến nói tắt liền tắt. Nhưng trước mắt tòa tháp này đâu, tình huống tương đối đặc thù, nó không có cửa sổ, trong tháp liền một tia gió đều không có. Bởi vậy, dù cho Hàn Dụ chỉ dùng một cái tay nâng ngọn nến đi lên phía trước, cũng là không có vấn đề. Hàn đại nhân cũng muốn tốt, có thể lợi dụng điểm này, để tay trái tay phải thay phiên cách tay áo nâng ngọn nến, để phòng ngừa một cái tay nâng quá lâu ngón tay bị đông cứng. Rất nhanh, Hàn Dụ liền đạp vậy đại khái là bởi vì nhẹ nhàng hư thối mà làm vang lên thang lầu gỗ. Đi tới cái này bắt dắt tháp tầng thứ hai. Đầu của hắn mới vừa cao hơn tầng thứ hai mặt nền, liền thấy tầng này có người, còn không chỉ một cái. Nhưng thấy tầng này có 5-6 đạo bóng người, hoặc đứng hoặc quỳ, tập hợp tại rời xa đầu bậc thang một góc, mà lại trước mặt của bọn hắn còn lờ mờ bày biện một đống đồ vật. Mặc dù Hàn Dụ trong lòng sợ hãi, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên, nhìn xem những người kia đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Một bước, một bước. Hàn Dụ nâng ngọn nến chậm rãi tới gần, đến gần mấy phần lúc, hắn liền xem rõ ràng, cái kia 5-6 người, từng cái đều đốt giấy để tăng, tựa như là tại làm việc tăng lễ, nhưng bọn hắn trước mặt bảy đống kia đồ vật, không phải là quan tài cũng không phải pháp đài, mà là một đống bình bình lọ lọ. Miệng bình nhỏ, miệng bình lớn, trong bình đựng cái gì hắn nhìn không thấy, bất quá hộp bên trong có thể nhìn thấy. Là mét. Cứ việc Hàn Dụ không hề rất hiểu, nhưng hắn xem như ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được, những cái kia bình cùng hộp tại trên mặt đất bày ra bộ dạng, cũng không phải là ngẫu nhiên, tùy ý, mà là bị cố ý xếp đặt thành một loại nào đó trợ. Liên tại Hàn Dụ do dự muốn hay không chủ động mở miệng cùng mấy vị này lên tiếng chào hỏi lúc. Đông, đông nhiên, chân hắn một bên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hàn Dụ túi đầu xem xét, mới phát hiện nguyên lai là chính mình không cẩn thận đá ngã trên đất một cái bình nhỏ, mà theo cái kia trong bình chảy ra, là một loại tiếp cận trong suốt chất lỏng, đáng tiếc bởi vì lúc này trong phòng ánh đèn là màu xanh. Cái này để hắn cũng không tốt phán đoán chất lỏng này bản thân là không phải cũng mang một ít màu gì. Một giây sau, nghe đến cái bình ngã xuống âm thanh, cái kia 5-6 cái đốt giấy để tăng người cơ hồ là đồng thời khẽ giật mình, sau đó, một cái trong đó, là cách Hàn Dụ gần nhất cái kia, chậm rãi nghiêng đầu tới. Đó là nữ nhân, một cái hết sức trẻ tuổi, nữ nhân xinh đẹp. Hàn Dụ cảm thấy nàng giống như đã từng quen biết, nhưng hắn giờ phút này làm thế nào cũng nhớ không nổi tới đây nữ nhân là người nào, chính mình lại là ở nơi nào, lúc nào gặp qua nàng. Ngươi là? Hàn Dụ mở miệng, muốn hỏi đối phương một câu. Nhưng hắn nửa câu cũng còn không nói ra miệng đâu, nữ nhân kia liền yên lặng cúi người, nhặt lên trên đất một cái bình khác, đưa cho hắn. Hàn Dụ cũng không biết đây là ý gì, nhưng hắn vẫn là thuận tay nhận lấy cái bình. Bình này bên trong chất lỏng cũng còn tại, Hàn Dụ đem hắn thả tới dưới mũi bên cạnh người người, chợt cảm thấy một cỗ bánh rán dầu bay thẳng trán của hắn. Trong bình là dầu, hộp bên trong là mét. Có ý tứ gì? Hàn Dụ trong lòng nghi hoặc, trên mặt thì dùng hỏi thăm biểu lộ nhìn nữ nhân kia một chút. Nữ nhân kia lại đột nhiên bắt đầu rơi lệ, đồng thời đưa tay làm cái uống động tác. Muốn ta uống cái này dầu. Lần này Hàn Dụ liền càng mơ hồ hơn. Tuy nói thời đó người nghèo ít giàu, chất béo đích thật là hắn loại này người giàu có quyền quý mới có thể tùy ý hưởng dụng đồ tốt, nhưng cũng không có nghe nói có trực tiếp uống như vậy nha. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Hàn Dụ tay vẫn là không tự giác lại đem cái này trang dầu bình nhỏ lấy được miệng của mình phía trước. Giờ khắc này, hắn lại ngửi một lần miệng bình. Mà lần này, ngoại trừ cái kia dị thường nồng đậm bánh rán dầu, hắn phảng phất còn ngửi thấy một chút cái khác mùi. Đó là mùi thối, một loại mục nát hôi thối, bởi vì bị mãnh liệt hơn bánh rán dầu che giấu lại, khiến cho hắn lần thứ nhất chợt nghe không có đoán được. A, cuối cùng, Hàn Dụ nghĩ đến cái gì? Hắn mau đem cái bình ném, lui về phía sau mấy bước. Cái kia rơi lệ nữ nhân nhìn qua hắn, vẫn là mặt không hề cảm xúc, nhưng giờ khắc này, nàng cái kia trắng đoán mặt tại màu xanh dưới ánh đèn, tựa như dần dần thay đổi đến đáng sợ. Đó lấy, mặt khác mấy cái kia đốt giấy để tăng người, cũng đều nghiêng đầu, cùng nhau nhìn về phía Hàn Dụ. Các nàng đều là nữ nhân, đều rất trẻ trung, cũng đều rất xinh đẹp. Hàn Dụ cảm thấy các nàng mỗi một cái đều giống như đã từng quen biết, nhưng nhớ không nổi bất kỳ một cái nào danh tự, cũng không biết các nàng là người nào. Mặt của các nàng, càng xem càng đáng sợ. Không, không. Hàn Dụ cũng không biết chính mình tại cự tuyệt cái gì, chỉ là lặp đi lặp lại lẩm bẩm một cái không chữ, một đường lui về cầu thang bên cạnh, lảo đảo liền hướng tháp 3 tầng chạy đi. Tầng thứ 3. Tầng này trên xà nhà treo rất nhiều y phục. Những cái kia y phục đều là tốt nhất vải vóc, tốt nhất làm công, chúng nó từng kiện mở rộng, treo lên bộ dạng, liền tựa như từng cái mở hai tay ra, lơ lửng ở giữa không trung người. Tầng này một bên cũng có ánh lửa, Hàn Dụ hướng chỗ ấy nhìn, phát hiện lại có hai người tại nơi đó đốt y phục. Hai người này ngược lại là không có đốt giấy để tang, mà là dứt khoát cái gì cũng không mặc, toàn thân để trần. Liền điều quần cục đều không có. Đáng tiếc ra, hai cái này đều là nam. Mà lại hai vị này, trên thân tràn đầy vết thương, da của bọn nó khắp nơi có thể thấy được cứ tổn thương, bỏng, còn có thoạt nhìn như là bị vá lại phía sau chí mạng xé rách tổn thương, quả thực nhưng nói là không có một khối thịt ngon. Nhưng tuy là như vậy, bọn hắn hành động hình như cũng không có chịu ảnh hưởng gì, một cái tại không nhanh không chậm thu y phục, một cái thì đem nhận lấy y phục từng cái hướng một cái chậu than lớn bên trong ném. Trong chậu than hỏa không nhỏ, nhưng không có khói, cũng không có tỏa ra nhiệt lượng, lan quang chỗ chiếu chỗ. Chỉ có Hàn Ý lúc này Hàn Dụ đã bị sợ hãi làm có chút trông gà hóa quốc, hắn không còn dám tùy tiện đi cùng hai người này tiếp xúc, nhưng hắn cũng không có trực tiếp quay đầu rời khỏi, cho nên chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ, xa xa quan sát đến hai người. Hàn Dụ nhìn cũng không có bao lâu, đồng nhiên, cái kia xem chậu than liền xoay đầu lại, nhìn lại hắn một cái. Gương mặt kia, đồng dạng là giống như đã từng quen biết, mà lại cùng tầng hai tình huống khác biệt, lần này Hàn Dụ tốn mấy giây, đem đối phương nhận ra, là Ma Nhị. Ngươi không phải đã. Hàn Dụ trong miệng thì thào lẩm bẩm. Liên tại hắn cái kia chết chữ muốn lối ra lúc, một người khác, cũng chính là phụ trách thu y phục vị kia, đột nhiên liền xuất hiện ở Hàn Dụ bên cạnh. Ân sư, học sinh chờ đợi ở đây đã lâu. Vị này, tất nhiên là Ma Huyền Thành, hắn một bên nói, một bên liền muốn cho Hàn Dụ khoác lên một kiện y phục, ngài nhanh mặc vào à, đây là chuyên môn vì ngài lưu. Hàn Dụ nhìn thấy mặt của đối phương, cùng với kiện kia bị Ma Huyền Thành cầm ở trên tay, làm công mỹ thuật áo liệm, hơi kém liền dọa đến trái tim đột nhiên dừng. Nhưng hắn vẫn là chống được. Một hơi sau đó, Hàn Dụ một cái liền đẩy ra Ma Huyền Thành, không nói một lời, xoay người lại liền lại chạy lên cầu thang. Hắn đi tới tầng thứ tư lúc, tranh thủ thời gian trước về đầu hướng xuống nhìn, muốn nhìn có hay không người đuổi theo. Nhưng theo bốn tầng nhìn xuống đi, dù cho mượn ảnh đến, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vực sâu hắc ám. Hả? Mà tại lúc này, Hàn Dụ còn phát hiện một cái khác tình huống, chẳng biết lúc nào, hắn cái kia cách ống tay áo cầm ngọn đến tay phải, đã lỏng không mở. Bởi vì hắn phía trước một mực tinh thần cao độ khẩn trương chú ý nơi khác, hoàn toàn quên đổi tay cầm đến, cho nên đến lúc này hắn mới hậu chi hậu giác, bàn tay của hắn đã cùng ống tay áo bố, còn có ngọn đến thân đông kết dính liền tại cùng một chỗ, toàn bộ bàn tay đều đã cong đến tím bên trong tấu đen, mà lại đã không có chi giác. Nhưng nói trở lại, cùng nơi đây phát sinh chuyện khác so sánh, tổn thương do giá rét tay chút chuyện này, đối tiếng Hàn đến nói cũng không tính toán ứng gì. Còn nói cái này tầng thứ tư, nơi này chính là tòa tháp này tầng cao nhất, cầu thang dừng ở đây, đã không có tiếp tục hướng bên trên thông đạo. Mà cái này bản thân cũng là một loại dị thường. Theo thời cổ quan niệm, số trời là lạ, số vì ngẫu nhiên, số lẻ vì dương, số chắn vì âm, ngày phụ dày đất trở, âm dương hòa hợp. Đây là kiến trúc, nhất là một số đặc biệt kiến trúc nhất định phải tuân theo quy củ. Cho nên mọi người có thể nhìn thấy, tháp loại này kiến trúc, số tầng đa số số lẻ, mà bản vẽ mặt phẳng bên trên một bên cùng sừng đa số số chắn. Đây chính là quy củ, hỏng quy củ này chính là dị thường. Ví dụ như trước mắt tòa tháp này, cạnh góc 8 cái, đây là không có vấn đề, nhưng số tầng nhưng cũng là số chắn. Cái này liền không đối đầu, đây là hỏng cách cục, phá dương số. Đồng dạng dân cư ngược lại là không có cái này coi trọng, nhưng tháp loại này tại đạo giáo Phật giáo đều có chắc chắn ý nghĩa kiến trúc, theo lý là sẽ không bên trên lấy âm số chỉ có hướng xuống, cái gì bát đại địa ngục thập điện Diêm Vương 18 tầng địa ngục thường lấy âm số. Đương nhiên, chuyện này đâu, Hàn Dụ cũng không phải rất hiểu, hắn giờ phút này cũng không có nhàn tâm dư lực đi để ý cái này. Thời khắc này Hàn Dụ, lực chú ý đã thả tới tầng này bên trong trừ hắn ra một người khác trên thân. Người này một thân đạo bào màu xám, xem tướng mạo đại khái 40 trên dưới, thế nhưng thân hình hắn nhỏ gầy, lấm la lấm lét, mỏ nhọn hẻm má, không có chút nào một chút tiên phong đạo cốt khí chất, ngược lại khiến người ta cảm thấy có mấy phần hèn mọn tà ác. Hàn đại nhân, ngươi có thể tính tới. Áo bào xám đạo sĩ giọng nói cũng cùng tướng mạo rất tương xứng, là một loại nghe lấy liền rất gian tà giọng nói cùng ngữ điệu. Ta, đây là ở đâu? Ngươi là ai? Hàn Dụ hỏi. Hừ. Áo bào xám đạo sĩ hừ lạnh một tiếng. Hàn đại nhân cả đời này cơ quan tính toán tường tận, đến cái này cùng đường mạt lộ thời điểm, lại cầu thần bái quỷ. Bái liền bái a, làm sao chờ quỷ thần thật đến trước mặt ngươi, ngươi lại sợ, nghi ngờ, còn muốn hỏi những này vô vị sự tình. Hàn Dụ nghe vậy, một cỗ từ sợ hai chỗ sâu nổi lên chơi liều đột nhiên thăng lên đi lên, nét mặt của hắn cũng theo đó một lăng, tốt, cái kia thỉnh giáo. Vị này đại tiên muốn thế nào giúp ta? Giúp ngươi? A. Áo bào sáng đạo sĩ cười, ai nói ta muốn giúp ngươi? Cái gì? Hàn Dụ nói, ngươi không phải mới vừa thừa nhận, ngươi chính là ta mời đến quỷ thần sao? Đúng vậy a. Áo bào sám đạo sĩ hỏi ngược lại, nhưng ta đến, liền nhất định muốn giúp ngươi sao? Ta liền không thể là muốn cùng ngươi trước đùa giỡn một chút, sau đó lại nuốt trên người ngươi lương nghiệp chướng nhân quả, ăn no nê sao? Ngươi. Hàn Dụ nghe đến câu này, cảm giác chính mình máu đều lạnh. Nhưng đây chính là hiện thực. Trên đời này nào có nhiều như vậy đồng giá trao đổi làm thuần túy ác ý đánh tới, ngươi chính là trở bên trên thịt cá, làm ác một phương sẽ còn cùng ngươi bàn điều kiện. Lại càng không cần phải nói, Hàn đại nhân vẫn là chính mình đem những này đồ vật đưa tới. Cái kia Hàn Mỗ không cần ngươi tương trợ. Ngươi thả ta trở về đi, ta. A. Hàn Dụ nói lời này lúc, liền nghĩ theo cầu thang lại chạy xuống. Có thể hắn mới vừa bước một bước, liền cảm giác một chân đặc hùng, trời đất quay cuồng. Đai hắn lại bình tĩnh lại lúc, liền phát hiện chính mình đã bị treo ngược, mà lại toàn bộ kiến trúc cũng đã là trên dưới điên đảo tình cảnh. Mà cái kia áo bào xám đạo sĩ, lúc này cũng dần dần biến hóa, tại Hàn Dụ ánh mắt kinh sợ bên trong, biến thành một cái to lớn màu xám chuột, thiết bám vào trần nhà bên trên. Ngươi đều một đường bên dưới tới đây, còn nói cái gì đi đâu? Huyền Hiêu thử mặc dù hóa yêu hình, nhưng vẫn có thể miệng ra tiếng người, liền tính ngươi có thể đi, ta cũng sẽ không để đến bên miệng bữa ăn ngon chuẩn mất à. Ha ha ha. Chương 341, xung đột chương 341, xung đột đêm đó, làm xong hải, bất động tử, cùng lệnh hồ tưởng chạy tới Hàn Dụ quý phủ lúc, đã muộn. Bọn hắn chỉ ở trong thư phòng tìm tới một bộ đầy mặt hoảng sợ, lạnh cả người tử thi. Mà tại Hàn Dụ thi thể kia cái khắc trên mặt đất, còn bày biện một cái trận, đó cũng không phải bắt quái trận, mà là một cái nhìn qua liền rất tà môn bắt giáp quái trận. Không có ai biết Hàn Dụ là từ đâu học được trận pháp này, cũng không thể nào lại tra được. Cứ như vậy, Quyền Nghiêm triều chính thiếu sư Hàn Dụ, tại cái này Vĩnh Thái 20 năm mùa hè, bị phát hiện ly kỳ chết tại trong nhà, nguyên nhân cái chết nhà. Chúng ta hiện tại lời nói đến nói, cơ tim tắc nghẽn. Bởi vì Hàn đại nhân trên thân không có bất kỳ cái gì ngoại thương cùng dấu hiệu trúng độc, tăng thêm có rất nhiều người có thể cho hắn chết lúc mật thất hoàn cảnh làm chứng, cho nên vụ án này kết đến cũng rất cấp tốc, cuối cùng công bố ra ngoài thuyết pháp chính là đột phát bị bệnh mà chết. Hàn Dụ cả đời này không có lưu lại qua con cái, phu nhân cũng chết sớm, bất quá tiểu thiếp của hắn không ít, mà lại phần lớn tuổi trẻ mỹ mạo. Nghĩ đến mọi người cũng có thể đoán được, những này cùng Hàn Dụ tuổi tác chênh lệch quá lớn cô nương, đối Hàn Dụ cái này người là không có bao nhiêu tình cảm, các nàng nhiều nhất chính là đối phủ thiếu sư bên trên hậu đãi sinh hoạt có chút lưu luyến. Bởi vậy, Hàn Dụ những này thiếp thất bọn họ cũng sẽ không có một cái nào đó đứng ra đối hắn nguyên nhân cái chết bày tỏ cái gì chất vấn, các nàng tại cho lão gia đốt giấy để tang khóc tang đưa tang thời điểm, dù cho có người là thật khóc, đó cũng là đang vì mình tương lai vận mệnh cảm thấy lo âu và bi thương. Lại nói hoàng đế bên kia, Chu Kỷ cũng không có liền Hàn Dụ mưu hại Tôn Diệt Hải sự tình lại đi truy cứu cái gì. Dù sao người đều chết rồi, lại thêm Hàn Dụ làm sao cũng là thái tử lão sư, bảo vệ hắn thanh danh có thể ít sinh rất nhiều chi tiết. Đương nhiên, mặt mũi có thể để lại cho ngươi, lớp vải lót, hoàng thượng cũng không khách khí với ngươi. Hàn Dụ tại hướng những năm này, cái gì bán quan bán tước, lừa trên gạt dưới, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, giết người diệt khẩu. Dù sao gian thần cái kia chỉnh công việc hắn phần lớn cũng đều chỉnh, cho nên sau khi hắn chết di sản đâu, cũng xứng đáng ra đại nghiệp đại bốn chữ này. Tại cái kia người ăn người năm tháng, dựa vào trong nhà hắn những cái kia tiểu thiếp há có thể trông coi được lớn như vậy một phần gia sản. Cục thịt béo này, để mắt tới người khẳng định không phải số ít, cái kia cùng rơi vào tay người khác, không bằng liền do hoàng gia thu nhận chứ sao. Thế là, tại hoàng đế bày mưu đặt kế bên dưới, thu xếp Hàn Dụ người nhà cùng tài sản công tác, liền bị giao cho Vân Thích Ly. Vân Thích Ly nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là xem, hắn Hàn gia những cái kia thiếp thất cùng hạ nhân, phải chả có cái nhân dạng đây này, liền an bài bọn hắn sau này qua điểm cuộc sống an ổn, mà loại kia ngày bình thường liền ý thế người, làm mưa làm gió. Liên tùy tiện ngươi Vân đại nhân xử lý như thế nào, tóm lại ngươi toàn bộ giải quyết về sau, đem còn lại tài sản đều toàn bộ nộp lên trên quốc khố, chính là một cái công lớn. Liên cái kia Ngọc Vĩ đại tiên cũng không có nghĩ đến, nàng đi theo Vân Thích Ly làm hơn một năm thủ hộ linh đều từ đầu đến cuối không thể tìm tới cơ hội đấu ngược lại Hàn Dụ, tại gặp phải Song Hải phía sau mấy ngày ngắn ngủi. Liên tại một hệ liệt cũng không phải là nhằm vào hắn sự kiện bên trong, trời đất xui khiến tự chịu diệt vong. Thật có thể nói, một năm khó mưu quyền gian một, người tính toán đúng dịp lúc tiên tính toán bụng, lật chuyển trong mương vì có gì, đều là tiền duyên kết nhân quả. Đến bước này, Hàn Dụ người này, cùng với hắn liên quan tới những cái kia ân ân đoán đoán, liền coi như là chết thì chết vậy, người đi trả lệnh. Nhưng cái này kinh thành nguy cơ cũng không có giải trừ. Hàn đại nhân chết, đơn giản là để Song Hải trước mắt của bọn hắn thiếu đi cái thêm phiền người mà thôi, cũng không phải là cái gì đáng giá chúc mừng thắng lợi. Đối Song Hải đến nói, cái này sóng liền cùng có cái thích gây chuyện giá hỏa chính mình a tới kết quả tự bạo không sai biệt lắm. Bọn hắn chân chính phải đối mặt cương địch, cũng không phải là Hàn Dụ, mà là thập tam tử tiêu. Hiện giai đoạn, trừ bỏ bị tiêu diệt thực thẩm kỷ, sao kỷ luân yêu, đòn rông gà ba giống như, cùng với bị trọng thương chim cút đôi rắn bên ngoài, mặt khác chín giống như đều còn sinh long hoạt hồ đây. Khoảng cách Tết Trung Nguyên còn có nửa tháng, mọi người nếu không thể trong lúc này tận lực tìm thêm ra đồng thời tiêu diệt mấy con chết giống như, cái kia Trung Nguyên đêm đó tình thế sẽ trở nên tương đương hung hiểm. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ hỏi, Tết Trung Nguyên ngày đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì nha? Chẳng lẽ có bất động tử cao thủ như vậy tòa chấn, tăng thêm các loại bảy trận cái gì, bọn hắn còn cảm thấy bất ổn sao? Đúng vậy, thật bất ổn. Theo đạo giáo Tam Nguyên nói, thiên quan thượng nguyên chúc phúc, quan trung nguyên xá tội, nước quan bên dưới nguyên giải ách, mà giữa tháng 7 ngày này chính là quan mở ra địa ngục chi môn, để bảy quỷ quay về nhân gian thời gian. Theo dân gian truyền thuyết, tại trung nguyên đêm, có người nhà hậu đại quỷ sẽ trở về nhà tiếp thu thế tự, không có đâu, liền sẽ tại dương gian khắp nơi bồi hồi dạo chơi tìm ăn ăn. Đây là trong vòng một năm âm khí thịnh nhất, bọn quỷ quái năng lực tối cường mấy cái thời gian điểm một trong. Tại cái này thiên thời phía dưới, tuy là tử cấm thành loại này bản thân kiến trúc cách cục tựa như kết giới khu vực, cũng ngăn không được những cái kia ngoại lai đổ vật. Nếu là tại đêm đó, một cái nào đó chết giống như xâm nhập phụng tiên điện bên trong, tại cái này hoàng gia tổ tông từ đường bên trong quấy phá, để ngươi hoàng gia đời sau thêm cái từ chết giống như chuyển thế mà thành thái tử, ngươi liền nói ngươi vong không vong quốc ca. Đương nhiên, loại tình huống này, mặc dù tại cái này song song trong vũ trụ cũng từng phát sinh qua, nhưng số lần không nhiều, dù sao phía trước vương triều cũng nhiều có quốc sư tòa chấn, còn nữa, thập tam tử tiêu cũng rất ít có tập thể bài trừ phong ấn thời điểm. Bình thường mà nói, chết giống như sẽ chỉ ở một số đặc biệt thời đại, thuận theo thiên thời chạy đi cá biệt mấy con. Liên thay đổi triều đại đến nói, có cái này mấy con cũng liền đủ rồi. Mà còn chết giống như cũng không phải như vậy thích hợp tác, giữa bọn chúng bản thân cũng tồn tại nhất định khắc chế quan hệ, cho nên gần như đều là từng người tự chiến, cho dù có số nhiều chết giống như tại bên ngoài hoạt động, chúng nó cũng sẽ không lựa chọn ở cùng một chỗ. Nhưng lần trở lại này, bởi vì ngoài ý muốn phát sinh 13 con toàn bộ chạy, mà lại tại Trung Nguyên đêm trước tụ tập kinh thành rầm rộ. Rất hiển nhiên, tại cái này bình yên mùa màng, đại minh tình thế, đám này hàng tất cả đều muốn thừa dịp cái này bên trong Nguyên Thiên lúc chạy phụng tiên điện cướp cái thái tử làm. Không giành được lại đường ai nấy đi nha. Cái này nếu thật để cho chúng nó thành công, cái kia bao nhiêu năm sau đại minh diệt vong e là cho dù là quốc sư cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì chuyển thế đi ra thái tử trên bản chất đích thật là hoàng gia huyết mạch, đạo môn người dù cho có thể phân biệt ra đây là chết giống như chuyển thế, cũng không thể đem hắn thế nào. Nhìn thấy chỗ này, nghĩ đến các vị khán quan đại khái cũng nghe minh bạch, Trung Nguyên đêm đó, Hỗn Nguyên tinh tế môn mọi người, còn có Bất Động Tử, Tiên Đạo Tử, Lương Cảnh Thước, là muốn tại cái này tử cấm thành đến một tràng cùng loại thủ hộ át đệ nạ phòng ngự chiến, mà còn chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bởi vậy, tại cái này còn lại trong nửa tháng, bọn hắn ngoại trừ tích cực bố trí canh phòng bên ngoài, tốt nhất chính là lại nắm chặt thời gian tìm thêm đến đồng thời tiêu diệt mấy con chết giống như, bọn hắn mỗi tại giữa tháng 7 phía trước nhiều xử lý một cái chết giống như, Trung Nguyên buổi tối phòng đúng giờ liền có thể ít đối mặt một cái cường hóa bản. Nhưng mà, vốn cho rằng thiếu đi Hàn Dụ, lại có ngự tứ kim bài tại tay, tiếp xuống làm việc sẽ phi thường thuận lợi Song Hải, vẹn vẹn tại cái kia Hàn Dụ sau khi chết ngày thứ 3, liền lại gặp được mới phiền phức. Lại nói ngày ấy, em đẹp đi tại trên đường Lương Cảnh Thước, không hiểu liền cùng một vị tinh thành trí hóa trong chùa tăng nhân lên xung đột, hai người đều nói trên người đối phương có cực mạnh âm tà chi khí, nhìn xem liền có vấn đề, mà lại hai người đều không muốn thả đối phương rời đi. Cứ như vậy một tới hai đi, hai người hỏa khí đều đi lên, liền tại trên đường sẽ đào đi lên. Cái này một tăng một đạo bên đường cãi nhau, rất dễ nhìn a. Lão Bách Tính có thể không nhìn cái này náo nhiệt sao? Không bao lâu quần chúng vây xem liền tụ lại. Tiếng gió này đâu, cũng rất nhanh bị chuyển đến Hỗn Nguyên tinh tế môn mọi người, cùng với trí hóa chùa các tăng nhân trong lốt hai. Song Vương cũng đều là riêng phần mình phái người, hỏa tốc đi hiện trường. Bởi vậy liền muốn dẫn ra cái kia, Song Hải ngũ hiệp chiến bảy tả, hai tăng ba đạo đấu bốn giống như. Chương 342, đủ sông chí hóa chùa. Chương 342, đủ sông chí hóa chùa. Chí hóa chùa, lại tên báo ân chí hóa thiền chùa, tọa lạc ở kinh thành Lấy Đông, xây thành đến nay đã có hơn 200 năm lịch sử. Cái này chùa tổng chiếm diện tích hơn 30 mẫu, tọa bắc chiều nam, ngậm lâu điện bài tòa, phòng xá hơn trăm, tăng nhân đông đảo. Nếu như muốn đem cái này chí hóa chùa so sánh một nhà xí nghiệp lời nói, vậy liền xem như là vận doanh cực kỳ thật tốt, liền tính đôi nhãn hiệu Hàng Châu Linh Nhật tự cũng là không thua bao nhiêu. Nhưng gần nhất mấy ngày này, cái này trong chùa nhưng là không yên ổn. Đầu tiên là tuần nguyệt chi phía trước, có mấy tên tăng nhân ly kỳ mất tích. Vừa bắt đầu, các hòa thượng cũng không có quá coi ra gì, bởi vì loại chuyện này tại nhân viên khá nhiều chùa truyền bên trong rất phổ biến, gần như mỗi năm đều sẽ có một ít người bởi vì chịu không được người xuất gia kham khổ thời gian mà tư đảo hòa tụ, không từ mà biệt. Nhưng về sau, mất tích liền không chỉ là tăng nhân, có chút bách tính cũng tìm tới cửa, nói người nhà của bọn hắn từ lúc ngày nào đó đến trong chùa dâng hương về sau, liền rốt cuộc không thấy người. Bất quá bởi vì sống không thấy người, chết không thấy xác, chuyện này cuối cùng cũng không có xác thực thuyết pháp, dù sao cũng không có chứng cứ chứng minh bọn hắn đến cùng là tại trong chùa mất tích, vẫn là rời đi chùa miếu phía sau mất tích. Cho dù là quan phủ cũng kiểm tra không ra cái như thế về sau. Lại về sau, cũng chính là gần nhất cái này 7-8 ngày à, trong chùa lại lần lượt có tăng nhân nổi điên, cũng không biết đám người này là bị một loại nào đó kinh hãi vẫn là ăn sai đồ vật, dù sao chính là đột nhiên thay đổi đến hành vi quái dị, có khi còn có rất mạnh tính công kích, mời bác sĩ đến xem bọn hắn à, liền bác sĩ đều bị bọn hắn cho làm bị thương, mà khác tăng nhân bất đắc dĩ, đành phải đem những này điên tăng tạm thời nhốt lại, xem bọn hắn có thể hay không chính mình chuyển biến. Tốt đẹp. Đến lúc này đâu, trong chùa liền có mấy vị hơi có thần thông lão tăng nói, ta cái này chí hóa chùa à, khả năng là ồn ào yêu tinh. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người sẽ cảm thấy kỳ quái à, Phật môn tịnh địa cũng có thể ồn ào yêu tinh. Hại, cái kia Linh Tiêu Bảo Điện còn ồn ào qua khỉ con đâu, cái này Tề Thiên Đại Thánh không phải cũng là yêu tinh sao? Nói trắng ra, có thể hay không ồn ào, phải xem cái kia ồn ào một phương đủ mạnh hay không, chỉ cần đủ mạnh, ác ma cũng có thể vào nhà thờ, nước thánh coi như bậc cả, tượng sắt bên trên múa cột. Kéo xa a, dù sao cứ như vậy cái ý tứ. Trở lại chuyện chính, lại nói hôm nay. Sáng sớm, chí hóa chùa một vị cao tăng nhân sán đại sư ra đến chùa đến, muốn mua một vài thứ. Nói là cao tăng, kỳ thật nhân sán niên kỷ cũng không tính toán rất lớn, liền ngoài 40, xem như là trong chùa đời trung niên, nhân sán sư phụ là chí hóa chùa hiện tại phương trưởng có thể trạch tiền sư, cũng chính là chúng ta lên mặt nói. Mấy tên hơi có thần thông lão tăng một trong. Hôm nay nhân sán đi ra cũng không vì cái khác, chính là phụng sư mệnh đi ra mua một chút trừ yêu có thể muốn dùng đến đồ vật, bởi vì dù bọn hắn trong miếu hiện có đồ vật cùng thủ đoạn, hiển nhiên đã là không giải quyết được. Không có nghĩ rằng à, cái này nhân sán mới vừa mua mấy thứ đồ, đi tại trên đường, vừa vặn không khéo, liền gặp gỡ Lương Cảnh Thước. Nhân sán cũng là cùng sư phụ học một chút gia lông, cho nên hắn xa xa nhìn lên, liền bị Lương Cảnh Thước giật nảy mình, trong lòng tự đủ, tiểu tử này trên thân âm khí trùng thiên, quả thực không giống cá nhân à, ta cũng không thể để hắn đi. Hòa thượng này thật là có điểm mãng, hắn ỉ vào trên thân trong bao quần áo còn suy đoán mới vừa mua đạo cụ cái này liền tiến lên cản lại Lương Cảnh Thước, muốn đến cái hàng yêu trừ ma. Lương Cảnh Thước gặp đột nhiên tung ra như thế một vị đến, cũng là sức sở, mở miệng liền hỏi, hòa thượng ngươi làm gì nha? Liệt bị, hắn lời nói này đến, liền rất không khách khí. Thời đó liền xem như cái không có văn hóa gì đường phố máng, thấy nhân sán loại này chùa miếu lớn bên trong đi ra, quần áo ngăn nắp, tăng bào cùng cả sa sợi tổng hợp cũng là có thể rất coi trọng, hòa thượng cũng sẽ trước gặp gió làm đà địa tôn xưng một tiếng đại sư hoặc là sư phụ. Nhưng Lương Cảnh Thước vừa mở miệng chính là hòa thượng hoàn toàn không có tính toán cho đối phương mặt mũi. Vậy hắn là không có nhãn lực sức lực sao? Hoặc là không có tu dưỡng không có học thức? Đều không phải. Chính là cùng hòa thượng không hợp nhau mà thôi. Tăng nói mặc dù đều là người xuất gia, nhưng nhiều khi cũng đích thật là hòa gia. Lương Cảnh Thước loại này đưa thi cửa khác loại, đối hòa thượng thái độ không tốt, cũng là rất bình thường. Lại nói, chí hóa chùa những này hòa thượng, kỳ thật cũng không phải rất thích đạo sĩ. Nhân sáng nghe xong đối phương mở miệng cứ như vậy nói chuyện, giận ai cũng có một ít phàm bảo, lúc ấy cũng là trầm giọng trả lời, làm gì? Ta xem tiểu tử ngươi trên thân có ma. A, Lương Cảnh Thước nhíu mày, trên người ta có quỷ. Hắn nói xong, đem đối phương dò xét một phen, ta xem trên người ngươi mới có quỷ đâu. Hắn lời này cũng là không phải nói bậy, bởi vì chí hóa trong chùa thật có vấn đề, cho nên nhân sán trên thân cũng ít nhiều dính một chút tà ma chi khí. Hai người bởi như vậy vừa đi đâu, liền dùng ben đi lên. Nhao 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 nhao, nhân sán thậm chí còn lấy ra trong bao quần áo đồ vật, muốn làm đường phố siêu độ trước mắt yêu tà. Vậy có thể hữu hiệu sao? Nhưng vô luận như thế nào à, hai người phiên này làm ở Mỹ, thế tất là đưa tới dân chúng vây xem, cái này đất kinh thành, các lộ thế lực cơ sở ngầm trải rộng, tin tức tự nhiên truyền đi rất nhanh, cho nên song phương đồng bạn cũng là không bao lâu đều tiếp đến tin tức hùng hùng hổ hổ chạy đến. Lương Cảnh Thước bên này, bởi vì hôm nay mọi người vừa vặn trong tay đều không có việc gì, kết quả là Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai, Lâm Nguyên Thành, Lệnh Hồ Tường, Tần Phong, Thái Thủy Nhĩ, Bất Động Tử mấy vị này tất cả đều tới. Còn không chỉ là bọn hắn, bởi vì lúc chuyện xảy ra Quốc sư Yên Đạm Tử cùng với cái kia chơi Thánh Vu Tiệm Ly cũng đều tại dịch quán chỗ ấy, hai vị này cũng cùng đi theo tiếp cận cái náo nhiệt. Nhân sáng bên đó đây, ta chỗ này trước không từng cái giới thiệu, dù sao đến đám kia hòa thượng, dẫn đầu mấy cái đều là giống như hắn nhân chữ lót trung tầng, bọn hắn dưới tay thánh chữ lót cùng quả chữ lót tiểu tăng cũng là không ít. Cái này hai bên nhân mã cộng lại có hơn mấy chục người, trên đường kéo ra trận thế, nghiễm nhiên là một bộ giang hồ ân đoán chuẩn bị trên tay qua tư thế. Đến vây xem lão bách tính cái kia kêu một cái cao hứng, ngài muốn à, hòa thượng này, đạo sĩ, còn có giang hồ hiệp khách, trên đường ra tay đánh nhau. Trận này náo nhiệt nhìn xong, hàng xóm láng giềng còn không phải thêm mắm thêm muối làm nhảm lên cái một năm nửa năm. Đáng tiếc ra, bộ này cuối cùng đồng thời không thể đánh nhau. Bởi vì làm xong hài đem hộ quốc thiên sư thân phận cùng ngự tứ kim bài lộ ra đến về sau, các hòa thượng lập tức liền yếu ớt ba phần, mà khi bọn hắn đem Lương Cảnh Thức là cản thi nhân tình huống giải thích về sau đây, liên nhân sán chính mình cũng cảm thấy đây là hiểu lầm. Mắt nhìn thấy các tăng nhân có chút xuống đài không được, lúc này Điên Đạm Tử liền lấy quốc sư thân phận đứng ra đánh cái giảng hòa, cho đối diện một bậc thang, cái kia nhân sán bọn hắn tự nhiên cũng liền tranh thủ thời gian thuận sườn núi xuống. Chờ xong Phương Hiểu Lầm sau khi giải trừ, liền cùng nhau đi tới Chí Hóa Chùa. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, tất nhiên mâu thuẫn lắng lại, bọn hắn vì sao không phải đường ai nấy đi, đều về các nơi đâu? Rất đơn giản, bởi vì Bất Động Tử cùng Yên Đạm Tử trình diện về sau, hướng đối diện nhìn lên, liền phát hiện Lương Cảnh Thức cũng không có nhìn nhầm, đối diện không chỉ là nhân sán một người, mà là gần như từng cái tăng nhân trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính yêu tà chi khí. Chuyện kia liền rất rõ ràng, cái này Chí Hóa trong chùa xác thực có vấn đề a, ta phải đi nhìn xem, cho nên bọn họ cũng liền đi theo các hòa thượng cùng một chỗ trở về. Mà nhân sán bọn hắn đối mặt Yên Đạm Tử đám người đưa ra yêu cầu, cũng là không tiện cự tuyệt. Vừa đến, bọn hắn trong chùa vốn là cần trừ yêu, có ngoại viện chủ động tới cửa cũng không phải là chuyện gì xấu. Thứ hai, dù cho trong lòng bọn họ khả năng còn là sẽ bởi vì Phật môn cùng đạo môn một chút kia khúc mắc mà có chỗ chống đối, nhưng trước mắt nhân gia lại là hộ quốc tiên sư lại là quốc sư. Thật muốn đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng nên từ trong chùa cao tầng xuất mã, mà không phải bọn hắn những này nhân chữ lót trung tầng. Bởi vậy, vô luận như thế nào, vẫn là trước tiên đem người mang về lại nói, có cái kia lời khó nghe đây. Để lại cho Phương Trượng đi nói a nói ngắn gọn, bọn hắn cái này hai đạo nhân mã không bao lâu liền trùng trùng điệp điệp đồng loạt đi tới Chí Hóa trong chùa. Lúc này, là buổi sáng giờ thị. Ngay thường khoảng thời gian này đâu, Chí Hóa chùa chính điện bên ngoài khu vực đều là đối ngoại mở ra, dân chúng có thể tự do ra vào, đến lại điện bên trong dân hương cầu phúc, nếu thân phận của ngươi tôn quý, hoặc chịu nhiều làm bạn, còn có thể về phía sau điện tìm cao tăng đơn độc tiếp đãi, cho ngươi hỏi trải qua nói phận, cũng chính là cái gọi là VIP đãi ngộ. Thế nhưng, bởi vì đoạn thời gian trước trong chùa ra không ít chuyện mang, cho nên mấy ngày gần đây Chí Hóa chùa đã tạm dừng đối ngoại mở ra. Hôm nay giờ thị, hai vị có thể chữ lót cao tăng ngay tại Chí Hóa điện, là Chí Hóa chùa chính điện, tương đương với đồng dạng chùa triển đại hùng bảo điện, bên trong cho trong chùa các tăng nhân giảng kinh đây. Nói, kèm theo một trận đánh trống reo hò, bọn hắn liền nên đón một đám khách không mời mà đến. Trong điện tọa trấn có thể sáng có thể trí hai vị sư phụ là mặt đối với ngoài điện, bọn hắn trước hết nhất phát hiện tới gần đám người, nhưng hai người đến cùng là cao tăng a, thấy thế vẫn là rất bình tĩnh, tiếp tục bình tĩnh giảng kinh. Ngược lại là ở phía dưới nghe kinh tiểu hòa thượng bọn họ, có không ít rất nhanh liền bị phía sau truyền đến tiếng động hấp dẫn lực chú ý, thất thần, quay đầu. Chư vị mời chờ một lát, chờ hai vị sư phụ nói xong đoạn này, ngừng nghỉ thời khắc, vẫn tăng liền vào điện truyền lời. Ngoài điện nhân sán, lại đi đến cái này Chí Hóa điện cửa chính lúc liền dừng bước không tiến, đồng thời quay đầu nhẹ giọng đối khách nhân bọn họ nói. Ai ngờ, chỗ này lớn tuổi nhất, vốn nên chữ chạc nhất Bất Động Tử, lúc này đúng là trở về hắn một câu, chờ cái gì chờ. Yêu ma tà ma đều cưới đến trên mặt, còn đặt chỗ ấy nói cái xin nương a. Bất Động Tử dùng thanh âm rất lớn, không e dè nói ra cái này chửi đồng ngôn luận. Lần này, có thể minh hòa có thể trí hai vị cao tăng là không muốn dừng lại cũng phải ngừng. A Di Đà Phật. Có thể sáng gián đoạn giảng kinh, ngâm khẽ Phật hiệu, sau đó hướng cửa điện mọi người nói, người nào tại bên ngoài ồn ào? Ta. Bất Động Tử nói xong, liền bước cửa mà vào, hướng chỗ ấy một trạm, tựa ngực ngẩng đầu hướng cái kia hai vị ngồi tại trên điện lao hòa thượng quát, ngoài Úc Sơn, Huyền Kỳ Tông, Bất Động Tử. Có thể sáng có thể trí xem xét, trong lòng tự nhủ cái này tiểu đạo bất quá 20 tuổi hình dạng, làm sao như vậy vô lễ. Hai người lập tức liền song song đưa ánh mắt về phía trước cửa điện nhân sán chờ nhân chữ lót tăng nhân, muốn biết bọn hắn mang tới đây đều là người nào. Nhân sán cũng minh bạch hắn hai cái vị này sư thúc ý tứ, thế là hắn cấp tốc theo vào đến, một bên hành lễ vừa nói, A Di Đà Phật, hai vị sư thúc. Vị này Bất Động Tử đạo trưởng chính là gần đây hoàng thượng Khâm Phong hộ quốc tiên sư một trong, nói là muốn tới trong chùa bắt yêu, cái này vô lễ chỗ. Mong rằng sư thúc thông cảm. Ồ, có thể minh hòa có thể trí vừa nghe đến hộ quốc tiên sư bốn chữ này, thần sắc cũng là lên một ít biến hóa. Rất hiển nhiên, liên quan tới mấy vị này tiên sư nghe đồn, Chí Hóa chùa các tăng nhân cũng đã nghe nói, chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, mấy vị này hôm nay sẽ chạy đến bọn hắn trong chùa đến ồn ào. Tiểu đạo, ngươi thực sự là. Một hơi sau đó, có thể trí nhiều ít vẫn là có chút không tin, cho nên nghĩ ra nói cùng Bất Động Tử bản nhân lại xác nhận một lần. Bớt nói nhảm. Nhưng Bất Động Tử đã chịu không được lão hòa thượng này chậm rãi thôn thôn nói chuyện cái kia tiết ấu, trực tiếp ngắt lời nói, các ngươi bên cạnh liền cùng bái bốn tôn yêu ma, còn có nhàn tâm cùng ta ở chỗ này chậm rãi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đâu? Nói đi, Bất Động Tử liền nhảy lên một cái, phi thân lướt qua đại điện bên trong ngồi xếp bằng hơn trăm tăng nhân đỉnh đầu, thân hình một nhảy liền đi đến đại điện bên hông. Cái này Chí Hóa điện bên trong, trung ương cung cấp có Thích Ca Mâu Ni Phật, Vô Lượng Phật, Dược Sư Phật ba tòa tượng Phật, hai bên thì có bằng gỗ sơn kim 18 vị La Hán tượng ngồi, trước mắt Bất Động Tử chính là đi tới trong đó một tòa La Hán giống phía trước, huy quyền liền đánh. Cái kia một cái trước mắt, chỉ nghe oanh một tiếng, giống bờ gỗ tản, đùi đất tung bay. Liền tại trong điện bên ngoài các tăng nhân đối Bất Động Tử bất thình lình đại bất kính cử chỉ cảm thấy khiếp sợ, mà lại muốn phẫn nộ ngay miệng. Đột nhiên, cái kia sụp đổ La Hán giống bên trong, đúng là toát ra một cô khói đen, đồng thời tại trên không ngưng tụ thành một đoàn tương tự yêu vật khối không khí, sau đó tại ôm, một tiếng gào thét bên trong trốn đi. Cái này quyền đả một La Hán, đùi gặp yêu ma ảnh một màn, xác thực là sợ ngây người mọi người. Bất quá, Bất động tử thi triển, cái này vừa mới bắt đầu. Chương 343, bị ngăn cản vạn pháp phòng khách. Chương 343, bị ngăn cản vạn pháp phòng khách. Lại nói cái kia bất động tử, một quyền oanh xong, đánh đến tượng Phật vỡ nát, yêu khí bỏ chạy. Trong điện chúng tăng thấy, đều mặt lộ kinh ngạc, kinh nghi đan xen. Giờ khắc này, bọn hắn vốn cho rằng, vị đạo trưởng này làm xong chuyện này, bao nhiêu sẽ hơi nói lên hai câu, giải thích một chút chính mình hành vi, lại không nghĩ rằng, bất động tử có thể là hoàn toàn không có ý lên tiếng, mà là thuận thế lại nhảy tới một tòa khác La Hán giống phía trước, lại là một quyền, bắt trước làm theo. Cứ như vậy, một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền. Bất động tử tại cái này chí hóa điện bên trong quay trở về đánh, cho đến bốn quyền đã ra, cái này mới khó khăn lắm coi như thôi. Mà bị hắn đập nát cái kia bốn tôn La Hán giống bên trong, cũng là mỗi một tòa đều toát ra liền phàm nhân đều mắt trần có thể thấy yêu khí. Lần này, các hòa thượng đều choáng váng. Giờ phút này bọn hắn lại suy nghĩ một chút vừa rồi bất động tử câu kia các ngươi bên cạnh liền cúng bái bốn tôn yêu ma đó là từng đợt nghĩ mà sợ nha. Ai có thể nghĩ tới, cái này dưới ba ngày ban mặt, Phật môn tịnh địa bên trong, thế mà liền cất giấu yêu vật, mà còn những cái kia yêu tà thế mà điên cuồng đến dám bám vào 18 vị La Hán giống bên trên, tiếp thu hương hỏa cung phụng, đây là bao lớn bản lĩnh. Đạo trưởng, đến lúc này, vậy có thể minh hòa có thể trí nhưng là không còn dám làm bộ làm tịch làm gì, hai lão tăng tranh thủ thời gian đứng dậy, từ có thể sáng trước tiên mở miệng đối bất động tử nói, a không, thiên sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái này Phật môn chính điện bên trong, vì sao lại có? Các ngươi trước khỏi phải hỏi, chỗ này không phải nói chuyện địa phương. Bất động tử xua tay, cướp lời nói đầu nói, dẫn chúng ta trước đi gặp qua phương trưởng lại nói. Hắn đưa ra yêu cầu này về sau, có thể sáng có thể trí đầu tiên là sức sở, lập tức lại hai mặt nhìn nhau, trao đổi một cái ánh mắt. Cái này mấy giây ở giữa, mặc dù không có đối thoại phát sinh, nhưng rất hiển nhiên hai tăng đã cấp tốc đạt tới chung nhận thức. Tốt, các vị thiên sư, xin mời đi theo ta. Hai giây về sau, có thể sáng liền đáp bất động tử yêu cầu. Hắn một bên nói, một bên đã theo giảng kinh bồ đoàn chỗ ấy rời đi, đi tới đại điện một bên, đồng thời đưa tay ra hiệu bất động tử một nhóm người đuổi theo chính mình, chuẩn bị đem bọn họ về sau địa dẫn. Mà có thể chí thì là gọi lại cửa đại điện mấy tên nhân chữ lót tăng nhân, để bọn hắn cùng chính mình cùng nhau lưu lại trấn an trong điện chúng tăng, khống chế một chút cục diện. Đương nhiên, nhân sán cũng không có bị có thể chí gọi lại. Nhân sán xem như phương trưởng thủ đồ, lại là hắn dẫn đầu đem đám này người ngoài linh đến, vậy hắn khẳng định cũng muốn đi theo có thể sáng đi gặp sư phụ, nói rõ một chút tình huống mới được. Cứ như vậy, tại có thể sáng dẫn đầu xuống, bất động tử, nhân sán cùng song hài mời đến cái người, theo chính điện cửa sau đi ra, trải qua như lai điện, vạn Phật cát, đại bi cát, lại mặc ốc xá mấy mảnh, cuối cùng đi tới chùa chiến nhất Bắc vạn pháp đường tiền. Chí hóa chùa đương nhiệm phương trưởng có thể trạch tiền sư, lúc này liền tại cái này vạn pháp trong đường ngồi thiền tụng kinh. Vị này phương trưởng có thể trạch, năm nay mặc dù đã 60 có 8, nhưng thân thể từ trước đến nay khỏe mạnh, bên cạnh cũng chưa từng để tiểu hòa thượng đi theo hầu hạ cái gì, cho nên lúc này có thể sáng cần đích thân đi vào nhà thông báo. Mọi người vốn là cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn, không ngờ, có thể sáng vừa mới vào nhà không đến nửa phút, trong phòng liền truyền ra hét thảm một tiếng. Không được. Bất động tử nghe tiếng, nháy mắt đổi sắc mặt, một cái bước xa liền đuổi đi vào. Bên cạnh đám người thấy thế, cũng đều ý thức được tình huống không đúng, nhộn nhịp đuổi theo, nối đuôi nhau mà vào. Nhưng bọn hắn trung quy là tới chậm một bước, khi mọi người xông vào vạn pháp phòng khách lúc, cũng đừng nói là có thể trạch phương trượng, vừa rồi trước tiến đến một bước có thể sáng đại sư cũng đã không thấy bóng dáng. Mà lại cái này vạn pháp trong đường, còn không biết vì sao tràn ngập một cỗ dầu tanh chi khí. Lui. Cái kia mấy giây ở giữa, mọi người còn không có ồn ào minh bạch chuyện ra sao đâu, bất động tử trong miệng đống nhiên lại lớn tiếng uống ra một chữ như vậy. Liệt vị, chúng ta đều biết rõ, người tại đối mặt khác biệt trình độ nguy hiểm lúc, dùng từ là sẽ có chắc chắn biến hóa, bình thường càng là khẩn cấp dưới tình huống, mọi người sử dụng từ nhi càng ít, mà lại giống đến càng lừa tiếng. Nơi đây, bất động tử không dùng hỏng bét, mau bỏ đi đi ra hoặc là nguy rồi, có mai phục, tranh thủ thời gian lui ra phía sau loại hình nói rõ, mà là dùng thanh âm rất lớn mau chóng hô lên ngắn gọn nhất một cái lui chữ, cái kia mọi người có thể tưởng tượng. Sự tình là nghiêm trọng đến mức nào? Mà gặp phải tình huống như thế này, cái thứ nhất làm ra phản ứng, đồng thời thành công chạy trốn người. Đoán chừng liệt vị cũng đoán được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại bất động tử lời còn chưa dứt thời khắc, núp ở giữa đám người dựa vào sau vị trí Tôn Diệt Hải đã xoay người lại một cái bay nào, như kinh hãi trong hộp bắn ra rổ kẻ bình thường, có một cái liền đảo ngược hướng ngoài phòng nhảy đi. Hắn cái này nhảy lên, còn đem đi theo cuối cùng bên cạnh Vu Tiệm Ly cùng một chỗ cho mang theo đi ra. Hai người một cái lảo đảo lăn lộn, đi ra ngoài phòng, trở lại quay đầu lúc, liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Một giây về sau, bọn hắn tập trung nhìn vào sau lưng vạn pháp phòng khách đã rơi vào một cái biển lửa, cái kia thế lửa lớn đến tựa như không phải tại đốt kiến trúc, mà là tại nướng một cái thẩm thấu dầu kẹo đường. A, cái này một cái chớp mắt, Vu Tiệm Ly lên tiếng kinh hô, bởi vì hắn bản năng cảm thấy không thể kịp thời trốn ra được những người khác đã bị thiêu chết trong phòng. Nhưng Tôn Diệt Hải phản ứng lại cùng hắn khác biệt, chỉ là đứng dậy phủi bụi trên người một cái, nhíu môi tới câu, mù con gà, còn tốt lao tử tránh nhanh. Vu Tiệm Ly lúc ấy đều có chút sửng sốt, trong lòng tự đủ cái này Tôn thiếu hiệp thế mà máu lạnh như vậy sao? Đồng bạn ở trước mắt chết sạch, hắn không những không sợ hãi không sợ cũng không buồn, còn có thể bình tĩnh mà tỏ vẻ vui mừng. Vũ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Hai giây về sau, Tôn Diệt Hải nhìn hướng Vu Tiệm Ly, hỏi thăm một câu. Ê! A! Không, không có việc gì. Vu Tiệm Ly có chút đần độn đáp lại một tiếng, cảm xúc hiển nhiên còn không có theo vừa rồi kịch biến bên trong chỉ hoa tới. Không có chuyện ngươi nhưng làm con mắt mở to, ta hiện tại tùy thời gặp nguy hiểm. nhưng Tôn Diệt Hải đã ở nhắc nhở hắn phải chú ý bốn phía biến hóa. Mà trải qua Tôn Ca một nhắc nhở như vậy đâu, Vu Tiệm Ly cũng là tranh thủ thời gian nhìn bốn phía, đồng thời lập tức hậu chi hậu giác phát hiện một việc, cái này ngoài phòng sắt trời, chẳng biết lúc nào không ngờ biến thành đen. Phải biết, bọn hắn vừa rồi đi vào Vạn Pháp Đường Tiền, bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng buổi sáng, cái này một vào một ra mới không tới một phút, cho dù là muốn mưa biến thiên, cũng không có nhanh như vậy á như thế xem xét. Phía sau bọn họ Vạn Pháp phòng khách tại phía trước một giây còn rất tốt, phía sau một giây liền tiêu đến cùng than một dạng, cũng không phải cái gì hiện tượng bình thường. Lúc này Vu Tiệm Ly mới dần dần hiểu được, Tôn Diệt Hải bình tĩnh có lẽ không phải lãnh huyết, mà là hắn biết một số chính mình không biết tình huống. Vu Tiệm Ly đoán được cũng không có sai. Tôn Diệt Hải bởi vì trước đây đã trải qua nhiều lần loại này dị tượng, lại thêm hắn phòng đối diện bên trong nào đó mấy vị năng lực khá có lòng tin, cho nên cơ bản có thể xác định các đồng bạn cũng chưa chết, chỉ là cái này một mùi lửa đem Vạn Pháp phòng khách trong cửa ngoài cửa người cho tách rời ra. Càng chết là, bọn hắn trong đám người này, tổng cộng liền ba cái nửa đường sĩ, là Bất Động Tử, Tiên Đạo Tử, Lương Cảnh Tức cùng Hoàng Đông Lai, trước mắt bốn người này có thể tất cả đều bị cách tại bên kia. Cứ như vậy, thành công trốn ra gian phòng tồn tại hai người, tình cảnh ngược lại lộ ra không tốt lắm. Bá, vài giây sau, Tôn Diệt Hải yên lặng liền móc ra hắn tam xoa kích, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà ngay tại suy nghĩ Vu Tiệm Ly, khi nghe thấy kích phong thanh âm xé gió về sau, dương mắt nhìn lên, bị cái này đột nhiên xuất hiện binh khí cho dọa nhảy dựng. Ồ Tôn Minh, binh khí này ngươi từ chỗ nào cầm a? Ta tùy thân mang a. Tôn Diệt Hải dùng đương nhiên ngữ khí trả lời. A. Vu Tiệm Ly nghe vậy, suy nghĩ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, lập tức hắn lại đem Tôn Diệt Hải từ trên xuống dưới quan sát một phen, hỏi một câu có chút kỳ quái lời kịch, ngươi cũng luyện qua dấu tiêu? A. Tôn Diệt Hải nghe không hiểu, cái gì gọi là dấu tiêu? Nha. Không có cái gì, chưa từng luyện lời nói cũng không cần để ý cái này. Vu Tiệm Ly mập mờ trả lời, trong lòng thì ở trong tối nói, ta đã nói rồi, lớn như vậy một thanh binh khí hẳn là giấu không xuống a, hai người đang nói chuyện đâu. Tôn Diệt Hải dư quang bỗng quét gặp nơi xa một tòa ốc xá chỗ ấy, có một bóng người tại góc tường hướng cái này nhìn trộm. Giờ phút này sắc trời mặc dù tối, nhưng hắn hai phía sau ánh lửa ngút trời, cho nên xung quanh tầm nhìn còn có thể. Tôn Diệt Hải tự tin đồng thời không có nhìn nhầm, cho nên hắn lập tức liền hạ giọng hướng Vu Tiệm Ly nói câu, Vu Minh, bên kia hình như có người tại lén lút mà nhìn chằm chằm vào chúng ta đây. Tôn Ca nói xong, còn dùng rất nhỏ biên độ chép miệng, chỉ ra phương hướng. Ồ, Vu Tiệm Ly kinh nghiệm giang hồ cũng có chút phong phú, cho nên hắn cũng sẽ không lập tức ngây ngô hướng cái hướng kia quay mặt đi, hắn chỉ là tiếp tục giả vờ như không biết, mặt hướng Tôn Diệt Hải, nhỏ giọng hỏi, Tôn Minh có gì tính toán? Chúng ta chia binh hai đường, ngươi trực tiếp hướng hắn đi qua, ta theo cái kia gian phòng phía bên phải nhỏ cuốn một cái đi chặn hắn, chúng ta lại nhìn xem hắn đến tột cùng là ai. Tôn Diệt Hải nói. Vu Tiệm Ly suy nghĩ một chút, nói tiếp, vậy tại sao không thể là ta cuốn một đường dưới đâu? Tôn Diệt Hải cười, a, cũng có thể a. Ân. Lúc này Vu Tiệm Ly ngược lại cho chỉnh không biết, trong lòng tự đủ, chẳng lẽ hắn dự đoán trước ta dự phán? Ê, vậy vẫn là ngươi đường vòng đi. Vu Tiệm Ly tại ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng về sau, cuối cùng vẫn là theo Tôn Ca ý tứ đi làm. Thế là, một giây sau, hai người này giống như mũi tên rời cùng, một trái một phải, hướng nơi xa cái gian phòng kia ốc xá hai bên mà tới. Chương 344, gian tạp vật vương, thượng, chương 344, gian tạp vật vương, thượng, Tôn Diệt Hải cùng Vu Tiệm Ly bất thình lình động tác, đem ở phía xa thăm dò bọn hắn vị kia giật nảy mình. Vị kia mắt nhìn thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian quay người chạy trốn, kết quả lại bị một đường thẳng phóng tới hắn Vu Tiệm Ly nhẹ nhõm đuổi kịp. Dừng lại, Vu Tiệm Ly tiếp cận đối phương về sau, liền thấy rõ đối phương cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ là một tên thân hình nhỏ gầy nam tử mà thôi, lập tức lá gan cũng tăng lên mấy phần. Có thể hắn cái này âm thanh dừng lại hiển nhiên không thể ngừng lại đối phương chạy trốn bộ pháp. Bất quá ta Vu tiên sinh cũng không phải ăn chay, thân là một tên lão giang hồ, hắn tại kêu lên hai chữ này thời điểm, trên tay cũng đã chuẩn bị xong hậu chiêu, hắn xem xét đối phương cũng không dừng bước lại, lúc ấy chính là chủ cụ hai tiêu văng ra ngoài. Vu Tiệm Ly tay này giấu tiêu có thể là tuyệt chiêu, nhìn chung toàn bộ Lục Lâm đạo, liền không có người biết hắn cái kia tiêu là đánh chỗ đó móc ra, dù sao hắn là khẽ vươn tay liền có, xuất thủ cũng là cực nhanh. Một giây sau, liền nghe đến à, một tiếng hét thảm, chạy trốn vị kia bởi vì chân trái phía sau đầu gối cùng góp chân bên trong tiêu, một cái lảo đảo, liền té ngã trên đất. Vu Tiệm Ly thuận thế đổi kịp, một chân liền đạp lên người kia sau lưng đem hắn chế phục, đồng thời từ trên cao nhìn xuống lời nói, muốn chạy. Người kia đâu, cũng không có phản kháng, mà là tại chỗ liền xoay đầu lại, hai tay đem nắm, bắt đầu cầu xin tha thứ, ôi. Đại tiên tha mạng a, ta còn không muốn chết a. Ta là bên trên có 80 lão mẫu, dưới có không dứt sữa hải. Hả? Vu Tiệm Ly còn không có nghe đối phương đem đoạn này một hơi đọc xong, chỉ là nhìn thấy đối phương gò má, lúc ấy liền sửng sốt một chút, đồng thời ngắt lời nói, ngươi không người nào sao? Ai vậy? Kỳ thật Vu Tiệm Ly cũng không biết tên của đối phương, nhưng hắn xác thực nhớ tới từng gặp người này. Chuyện gì xảy ra đâu? Nơi đây ta trong sách tối đồng hồ, trước mắt bị Vu Tiệm Ly hạn chế tên này nam tử gầy nhỏ, tên là Vương Tam, chính là kinh thành nào đó đại hộ nhân gia gia đình. Trước đó vài ngày, Vu Tiệm Ly từng cùng cái kia Bông phụ thiếu gia cùng một chỗ uống qua hoa ỉu, mà lúc đó đi theo Bông thiếu gia bên người theo tùy tùng, chính là Vương Tam. Vu Tiệm Ly loại này có thể tại đạo nhi bên trên giao tiếp rộng bằng hữu người, đồng dạng trí nhớ cũng sẽ không quá kém, nhất là nhận thức khối này, không nói đã gặp qua là không quên được à, ít nhất giống ông Tam loại này tại trong nửa tháng có từng thấy, mà lại tại cùng một cái gian phòng bên trong ở qua một đoạn thời gian người, hắn khẳng định là có ấn tượng. Ân. Vương Tam nghe đến Vu Tiệm Ly lời nói, cũng là ngơ ngác một chút, lập tức hắn mới sợ hãi rụt rè ngẩng lên mắt nhìn thẳng Vu Tiệm Ly mấy giây, "Hừ, đây không phải là tại đại gia sao? Như thế nào là ngài a? Ngươi là?" Vu Tiệm Ly cũng là kèm theo hồi ức, dần dần nghĩ tới, Vương thiếu gia bên người. "Đúng đúng đúng, chính là ta. Ta gọi Vương Tam. May ngươi còn nhớ rõ ta." Vương Tam giờ phút này kích động bạt phần, đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì đối phương có thể nhớ tới hắn cái này hạ nhân tướng mạo mà kích động, mà là bởi vì hắn cuối cùng tại cái không gian này bên trong nhìn thấy một cái hắn cảm giác người có thể dựa. Nhưng Vu Tiệm Ly cũng không có bởi vậy buông lòng bao nhiêu cảnh giác, dù sao hắn cùng ông Tam cũng không quen. Hai giây về sau, Vu Tiệm Ly vẫn là ôn hòa mà hỏi thăm, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ôi, ta còn muốn hỏi ngài đây." Vương Tam trả lời cái kêu kêu một cái bị quất, "Đây rốt cuộc là chỗ đó a? Cái này, đến cùng là trí hóa chùa, vẫn là âm phủ địa phủ a?" Xem ánh mắt của hắn ngữ khí, không giống như là tại diễn, Vu Tiệm Ly lúc này mới rời cái kia đạp lên ông Tam chân, lui ra phía sau hai bước, nói tiếp, "Ngươi không đội hỏi ta, trước tiên nói một chút ngươi là thế nào đến?" "Ta..." "T..." Vương Tam nói xong, xoay người ngồi dậy, đồng thời lại bởi vì di chuyển trên chân tổn thương mà nết hạ miệng, bất quá hắn vẫn là nhịn được không có kêu ra tiếng, đồng thời trả lời, "Ta liền nhớ tới. Sơ nhất xế chiều hôm nay, ta cùng thiếu gia đến trí hóa chùa dân hương, cũng không biết sao, đi đi chúng ta đến liền đến địa phương quỷ quái này, sau đó liền làm sao chạy không thoát đi." "Sơ nhất..." Vu Tiệm Ly mặt lộ nghi ngờ, "Hôm nay đều mùng 4, các ngươi ở chỗ này ở 3 ngày 3 đêm. Còn có, ngươi nói ngươi cùng thiếu gia đến, hắn ở đâu?" "A, đều 3 ngày đã lâu như vậy." Vương Tam nghe đến mùng 4 hai chữ này, cũng là mặt lộ kinh ngạc, "Sẽ không a? Ta cùng thiếu gia đi tới chỗ này, hình như cũng liền nửa ngày công phu a. Cho nên ngươi thiếu gia người đâu?" Vu Tiệm Ly lại hỏi. "Hắn..." Vương Tam nói xong, trên mặt đột nhiên hiện vẻ sợ hãi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, "Thiếu gia hắn khả năng đã bị yêu tinh hại." "Ồ, chuyện cho tới bây giờ, Vu Tiệm Ly đương nhiên sẽ không lại đi chất vấn đối phương trong miệng yêu tinh chân thực tính, mà là tiếp tục hỏi, cái dạng gì yêu tinh? Người tận mắt nhìn thấy. Ta lúc ấy nhìn thấy một đại đoàn khói đen đột nhiên cuốn qua đến, theo bên trong toát ra một tấm heo to mặt, sau đó nó. Vương Tam càng nói sắc mặt càng khó xem, hắn bình phục một cái hô hấp, mới dùng thanh âm run rẩy lời nói, nó một cái liền đem thiếu ra cả người nuốt vào đi một nửa. Hắn dừng một chút, ta lúc ấy dọa đến đều tè ra quần, đầu cũng không dám bể, lộn nào chỉ để ý chính mình bằng mệnh, một mực chạy đến thoát lực mới dừng lại. Hắn nói. Hẳn là lời nói thật, bởi vì Vu Tiệm Ly một bên nghe lấy hắn tự thuật, một bên đã lặng yên đem ánh mắt rời về phía đối phương quần. Tại Vương Tam hạ bộ cùng ống quần khu vực, xác thực có thể nhìn thấy một mảnh đã trở thành nhạt vết nước, mà còn bằng Vu Tiệm Ly cái kia đi qua chắc chắn huấn luyện cứu giác, cũng xác thực có thể theo chỗ ấy ngửi ra một ít lưu lại bị đái. Ừm. Đến lúc này, Vu Tiệm Ly không sai biệt lắm mới buông xuống đề phòng, sau đó trầm ngâm một tiếng, ngồi xổm đến Vương Tam bên cạnh, từ trong ngực móc ra một bình tùy thân mang kim sắc dược, "Tốt à, ngươi trước nhịn một chút, ta giúp ngươi chỉnh đốn xuống vết thương." Nói xong, hắn liền cho đối phương nhổ tiêu bôi thuốc. Tay chân đó là tương đương lưu loát, mà cái kia Vương Tam đâu, mặc dù không phải cái gì người trong giang hồ, Lục Lâm hảo hán, nhưng dù gì cũng là ngày bình thường thường làm việc nặng người dân lao động, điểm này đau vẫn là nhận đến. Tại Vu Tiệm Ly giúp Vương Tam băng bó trong đó, hai người lại hàn huyên vài câu, Vu Tiệm Ly cũng hơi nói bên dưới phía bên mình tình huống. Nói xong đâu, Vu Tiệm Ly bỗng nhiên liền nhớ lại đến cái gì, đồng thời nói thầm, "Này, lại nói Tôn huynh cái này đường vòng có phải là cuốn phải có một chút lớn nha, làm sao còn chưa tới a?" "Ừm." Vương Tam nghe vậy, lúc ấy liền biến sắc, nói một tiếng, "Nguy rồi." "Làm sao vậy?" Vu Tiệm Ly gặp hắn cái này phản ứng, cũng đi theo khẩn trương lên. Vương Tam giải thích nói, "Ngài hai vị là vừa tới nơi này đến cho nên không biết ta. Chỗ này dị thường, ngoại trừ một mực là đêm tối bên ngoài, còn có một chút là cái kia ốc xá hành lang vị trí một mực sẽ biến hóa." Hắn hơi ngừng lại nửa giây, nêu ví dụ nói ví dụ như một con đường, ngài trước đi lên phía trước, đi một đoạn lại quay đầu quay trở lại đến, liền không trở về được vừa rồi ngài xuất phát địa phương. "A." Vu Tiệm Ly nghe xong cũng là luống cuống, nói như vậy. Cùng thời khắc đó, cái kia không gian nào đó điều trong hành lang. "Mua con gà a, đây là nơi nào a?" Tôn Diệt Hải một bên đi lên phía trước, một bên nhỏ giọng mắng lấy, "Chẳng lẽ ta cái này đều có thể lạc đường?" Kỳ thật lúc này là thật không trách hắn đích thật là cái đi vòng một cái vòng quan hệ mưu đồ bập đánh, nhưng không nghĩ tới nơi này không gian cũng không phải là 3D, ngươi cũng không thể dùng ngươi tại một cái nào đó đốt quan chắc được khoảng cách hoặc không gian quan hệ đến phán đoán ngươi theo một loại nào đó tuyến đường di động phía sau có thể hay không đến mong muốn tọa độ. Đương nhiên, Tôn Diệt Hải nổ nước bọt về nổ nước bọt, hắn cơ bản cũng đoán được là chính mình vị trí không gian có vấn đề. Liên bắt hắn giờ phút này vị trí hành lang đến nói đi. Tại cái này điều hành lang hai bên cây cột bên trên, lại giống như là đình cây đinh bình thường, đinh rất nhiều lớn chừng bàn tay kim loại đến, những này đến số lượng cùng vị trí, tựa hồ cũng là ngẫu nhiên, có chút cao đến tiếp cận trần nhà, có chút thấp đến dán chặt mặt đất, có cây cột từ trên xuống dưới bị đinh 7-8 cái, có cây cột thì một cái đều không có. Càng quỷ dị chính là, những này đến mặc dù đều bị đinh đến con mèo, nhưng đến bên trên ngọn đến lại đều sẽ không đổ, có chút ngọn đến lấy 45 độ nghiêng, dưới đáy cũng đồng dạng thật tốt dính vào đến bên trên. Loại cảnh tượng này tại chân chính chi hóa chùa đúng trọng tâm nhất định là không thấy được, cho nên góc độ nào đó đến nói, những vật này cũng ám hiệu cái không gian này cùng hiện thực có không nhỏ khác biệt. A Di Đà Phật. Liên tại Tôn Diệt Hải nhắm mắt theo đôi tiến lên thời khắc, đột nhiên liền có người tại sau lưng của hắn miệng tụng Phật hiệu. Tôn Ca phản ứng cái kêu một cái kịch liệt, hắn nhất thời chính là một cái co lại chân phía trước vọt thêm trên không 180 độ quay người, đồng thời thuận thế đem tam xoa kích gác ở trước người làm phòng thủ hình. Người nào? Hai chân một lần nữa đạp đất thời điểm, ba chữ này đã theo Tôn Diệt Hải trong miệng ứng ra, cùng một giây, hắn cũng đã thấy rõ, cùng hắn đáp lời người, là một cái thân hình mập mạp, bất quá xem tướng mạo còn rất trẻ tăng nhân. A. Cái kia mập tăng nhân nhìn xem Tôn Diệt Hải phản ứng, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói tiếp, bẩn tăng thánh thủ, gặp qua thí chủ. Liệt vị, nếu như ngài đối hòa thượng pháp hiệu tương đối có nghiên cứu, mà lại đối mấy chương trước nhìn đến tương đối tỉ mỉ, ngài cũng đã phát hiện, cái này chí hóa chùa hòa thượng là dựa theo gặp tế tông tăng phổ sắp chữ, cái kia bản đầy đủ ta liền không liệt đi ra, dù sao ngài chỉ cần biết, tại chúng ta cố sự này bên trong, chí hóa chùa các tăng nhân, theo già đến trẻ, cơ bản đều bao dung tại có thể nhân thánh quả bốn chữ này thế hệ bên trong. Cái này thánh chữ lớp đâu, so nhân sán bọn hắn những này 3-40 tuổi đời trung niên nhỏ hơn một đời, cho nên bình quân số tuổi là tại 20 đến 30 ở giữa, lớn tuổi bối phận thấp, hoặc là tuổi còn nhỏ bối phận cao tình huống cũng có, nhưng không nhiều, trước mắt cái này thánh thủ chính là một vị hơn 20 tuổi tăng nhân. Khả năng cũng là đáp án cái này pháp hiệu, sau trưởng thành, thánh thủ bởi vì tại chủ tính trung quản lý phương diện rất có thiên phú, liền bị phân phối đi quản lý chí hóa chùa khổ phòng. Cứ như vậy, tại cái này chất béo rất đủ trên cương vị làm 3-4 năm, thánh thủ đã thay đổi đến so quản nhà bếp các tăng nhân còn muốn mập. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cái này ra hỏa, cũng là tuần nguyện chi phía trước mất tích tăng nhân bên trong một thành viên, mà lại là cái cuối cùng mất tích tăng nhân, tại hắn bên sau, mất tích liền đều là khách hành hương. Bây giờ thánh thủ xuất hiện tại cái này không gian bên trong, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là một bộ mười phần khoan thai bộ dạng, cái kia suy nghĩ một chút cũng biết, con hàng này có vấn đề a, ngươi cũng là chí hóa chùa hòa thượng. Tôn Diệt Hải xem xét thánh thủ cái kia cười lạnh biểu lộ, liền biết đối phương không có ý tốt, cho nên tại đặt câu hỏi lúc vẫn duy trì đề phòng tư thái. Đúng vậy, thánh thủ nói, ngươi biết nơi này là xảy ra chuyện gì sao? Tôn Diệt Hải lại nói, đương nhiên biết. Thánh thủ ung dung trả lời một câu, dừng một chút, lại nói ngươi, không phải liền là sự tình sao? Lời nói chưa dứt, người đã ra. Đừng nhìn cái này thánh thủ hình thể mập mạp, cũng không có luyện võ qua công, bây giờ đã không phải người hắn, tốc độ kia có thể là có thể so với thân hình mạnh mẽ võ lâm cao thủ. Tốt tại Tôn Diệt Hải một mực là phòng bị trạng thái, cũng sẽ không bởi vậy bối rối. Hô, cái kia một giây, chỉ thấy Tôn Diệt Hải đem tam xoa kích kích phong quét ngang, hàng muốn ngăn thánh thủ vọt tới trước tình thế. Nhưng trong chớp mắt, cái kia mập tăng đúng là một cái dậm chân, phóng người lên, thoát ly trọng lực đồng dạng đi tại bên cạnh trên vách tường, tiếp theo lại điên đảo trên trần nhà chạy, tránh đi tam xoa kích kích thế. Một hơi sau đó, đi tới Tôn Diệt Hải đỉnh đầu thánh thủ lại lấy một thức thái sơn áp đỉnh công xuống. Xem điệu bộ này, giờ phút này Tôn Diệt Hải dù cho về kích hướng bên trên đỉnh đầu, cũng không giải quyết được vấn đề, bởi vì liền tính hắn binh khí này có thể đem thánh thủ đụng đâm xuyên, cũng không thể ngừng lại đối phương rơi thế, chờ kích phong đâm vào về sau, thánh thủ y nguyên sẽ cùng giống xuyến nhi đồng dạng theo cán kích tiếp tục nện xuống, ép hướng Tôn Diệt Hải. Không nói đến dạng này mở rộng bên dưới thánh thủ có thể hay không chết, liền tính sẽ, Tôn Diệt Hải cũng không muốn bước lên lưỡng bại cầu thường, đồng quy vu tận nguy hiểm. Thế là, tại không đến 0.3 giây bên trong, Tôn Diệt Hải cơ hội là dựa vào bản năng liền làm ra một loại khác ứng đối, rút lui một trượng, đồng thời tại hắn vừa rồi chỗ đứng chỗ, vung xuống một cái trông sát. Ngài cũng khỏi phải hỏi hắn cái này trông sát đánh từ đâu tới, cái này cùng hắn tùy thân mang theo cái kéo lớn, vôi phấn, dày đầu cất dấu khối sắt chờ thao tác thuộc về một cái đường đi, cơ thao mà thôi. Vâng, a. Thánh thủ chiêu này Thái Sơn áp đỉnh uy lực thật đúng là không nhỏ, cả người hắn như cái cự hình đạn thịt đồng dạng nện xuống, đem hành lang đều cho áp sập bụi lấp, nếu như Tôn Diệt Hải vừa rồi không có lui, không nói bị ép thành thịt muối, ít nhất cũng là dễ đục tổ a, nhưng bởi vì Tôn Diệt Hải lựa chọn né ra, hiện tại khổ nhưng chính là thánh thủ, con hàng này một chiêu ép xong, trên bụng bị trông sắt đâm 7-8 cái lỗ thủng, mà lại những cái kia trông sắt đều khắc vào hắn trong thịt, nhổ đều không rút ra được, trên bụng mập dầu cùng máu tươi còn theo những vết thương kia trô ra bên ngoài đưa ra. A nha, muốn âm lão tử, biết lợi hại chưa? Đáng đợi. Tôn Diệt Hải xem xét đối phương bị nặng, lúc này bắt đầu trào phúng. Có người có thể muốn hỏi, hắn bị cái gì không có thừa dịp đối phương rơi xuống đất bị choáng thời điểm cơ lấy trên tam xoa kích đuổi bắt đầu, lúc này hướng thánh thủ đầu đến lập tức, chẳng phải giải quyết sao? Cái kia rất hiển nhiên, là vì Tôn Diệt Hải cũng không định muốn xử lý đối phương, ít nhất không có ý định lập tức hạ thủ. Lấy Tôn Ca tình cảnh trước mắt đến xem, từ đối phương trên thân nhiều bộ ra một chút điểm tình báo mới hạ thủ cũng không muộn. Nhưng, bị thương thánh thủ nhưng là tại chỗ nổi giận, hình dạng của hắn cũng từ giờ khắc này bắt đầu, hướng về không phải người trạng thái kịch liệt biến hóa. Nhưng thấy, thánh thủ thân hình tại mấy giây ở giữa chậm rãi nở lớn, cái này để hắn cấp tốc biến thành cả người cao hơn 2 mét cử hán, dưới da còn bắt đầu hiện lên từng cây nhan sắc tím đen, thô như dây leo mạch máu, những cái kia máu dây leo tại hắn cái kia thân thể mập mạp bên dưới cấu trúc lên một tầng gân hình dáng áo giáp. Quỷ dị nhất chính là, thánh thủ trên đỉnh đầu mấy cái thai điểm hương sẹo, giờ phút này biến thành từng cái con mắt đồ vật, mà lại nô lên đồng thời hoạt động, đầu của hắn cũng chậm chậm hướng hắn cái kia to mọng thân thể bên trong thẳng đi, cuối cùng cả khuôn mặt đều co lại đến trong thân thể, chỉ lộ ra đỉnh đầu tại bên ngoài, tựa như là vì phối hợp để những cái kia con mắt thấy vật. Ta dựa vào. Tôn Diệt Hải nhìn xem một màn này, trong lòng tự đủ cái này yêu quái chơi thật, lúc này là mắng lấy đường phố liền chạy a, thánh thủ có thể để cho hắn chạy sao? Ngươi tìm ta liền truy a, song phương hình thể mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng tốc độ thật kém không có bao nhiêu, mấu chốt đây là tại trong phòng trong không gian kín truy đuổi, thỉnh thoảng liền sẽ có vách tường cùng cửa che chắn ánh mắt, còn có hành lang chỗ rẽ cùng lối rẽ, những này đều sẽ để chạy ở phía trước người có chỗ trì trệ. Tôn Diệt Hải cũng là hoảng hốt chạy bừa, ở phía trước mạnh mẽ đâm tới lao nhanh không ngừng, trong đó hắn xoay trái rẽ phải, vào cửa ra ngoài, từ đầu đến cuối cũng không thể thoát khỏi truy kích. Mãi đến 2 phút đồng hồ về sau, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái đặc biệt lớn cửa, không hề nghĩ ngợi, liền dùng tam xoa kích quét qua mà đứt, xô cửa mà vào. Không nghĩ tới, đi vào trong phòng Tôn Diệp Hải mới phát hiện, nơi này chính là một gian to lớn, chất đầy tạp vật khố phòng, ngoại trừ hắn đi vào cánh cửa kia bên ngoài, liền không có cái khác cửa ra. Mà lúc này, thánh thủ biến thành quái vật, cũng đã đuổi tới cửa ra vào, ngăn chặn Tôn Diệp Hải duy nhất đường lui. Ha ha, chính ngươi chạy vào địa bàn của ta đến, vậy liền không oán ta được. Thánh thủ đầu mặc dù có 80 đã rút vào thân thể bên trong, nhưng hắn sững sờ còn có thể nói chuyện, mà lại âm thanh chính là theo trong lồng ngực phát ra. Tôn Diệp Hải nghe vậy, cũng đã làm giòn không chạy, mà là quay đầu nhìn hướng thánh thủ nói, "Hừ, tất nhiên ngươi ép người quá đáng, cũng đừng trách ta." Chương 345, gian tạp vật vương, hạ, chương 345, gian tạp vật vương, hạ, lấy Tôn Diệp Hải tính cách, hắn tất nhiên có thể tại cái này đã không có đường lui phong bế trong hoàn cảnh, đối mặt thánh thủ loại này xem xét đã không phải người tạp vật, lại vẫn có một trận chiến dũng khí. Vậy liền bày tỏ hắn đối thắng chắc chắn vô cùng tin tưởng. Sự thật cũng đúng là như thế. Đầu tiên, tại Nhị Tiên đảo bên trên luyện thành một thân hoàn cảnh sát pháp Tôn Diệp Hải, tại loại này chất đầy tạp vật địa phương, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối là tăng gấp bội, nếu như hắn hôm nay đối đầu không phải như thế cái không phải người đồ chơi, mà là phổ thông võ lâm nhân sĩ, cái kia mạnh hơn hắn mấy cái đẳng cấp trưởng môn cấp cao thủ tới sợ cũng muốn xong đời. Thứ nhì, không biết các vị còn nhớ hay không đến Tôn Diệp Hải trên mặt cái kia bình thường nhìn không thấy, nhưng một khi gặp phải siêu nhiên lực lượng liền sẽ dần dần hiện rõ, đồng thời ẩn ẩn đau ngầm ngầm sẹo, hắn hiện tại đã đối cái này sẹo phản ứng có kinh nghiệm, căn cứ cái này sẹo cảm nhận sâu sắc có hay không rõ ràng, Tôn Diệp Hải liền đại thể có thể phán đoán ra trước mắt yêu tà cường độ làm sao. Bởi vậy, lúc này hắn trên cơ bản có thể xác định, trước mắt cái này thánh thủ mặc dù nhìn xem rất đáng sợ, nhưng thực lực cũng chết giống như loại kia cấp bậc giá hỏa có thể kém xa, thậm chí so cái kia hồn phách không được đầy đủ, chỉ có thể nhập thân vào trên bức họa ngọc vĩ đại tiên còn yếu, cái kia thật là không có cái gì thật là sợ. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một chút, Tôn Diệp Hải tam xoa kích, có thể là một thanh liền cái kia đồng thần đạo quân đều không thể phòng ngự thần binh a, hắn không quan trọng thánh thủ, bất quá chỉ là một cái trước đây không lâu mới bị chết giống như mê hoặc, rơi vào tà đạo cao cấp trảnh quỷ mà thôi, cùng đồng thần loại kia tại núi Côn Luân bên dưới nhận mấy trăm năm hương hỏa. Phía sau lại tại Lan Nhược tự hút rất nhiều huyết sát chi khí đại yêu so, tính toán cái bóng a. Từ trên tổng hợp lại, Tôn Diệp Hải cảm thấy một trận chiến này hoàn toàn có thể đánh, mà còn hắn đều không cần sử dụng các đạo trưởng chờ cho hắn làm con bài chưa lật những cái kia phủ, là có thể đem thánh thủ giải quyết. Thánh thủ bên đó đây, gặp Tôn Diệp Hải bị ép vào tử địa lại vẫn có lòng phản kháng, cũng là hơi ngẩn ra, nhưng hóa thành quái vật thánh thủ, trên thân thuộc về người lý tính cũng tại dần dần đánh mất, nói đến càng thẳng thắn hơn. Con hàng này chí lực đang không ngừng giảm xuống, cho nên hắn cũng không có lại đi suy nghĩ cái gì, theo sát lấy liền cuồng hống một tiếng, hướng Tôn Diệp Hải xung tới. Nhưng thấy, thánh thủ cấp tốc tiếp cận, nâng cánh tay dương lên, chính là một trưởng vô bên dưới. Tôn Diệt Hải gặp bàn tay khổng lồ kia cùng với tiếng gió vun vút hướng chính mình phủ đầu đập xuống, cũng là không hoảng hốt, chỉ là dưới chân một chút, hướng về sau nhỏ lui một bước, khó khăn lắm ra phạm vi công kích của đối phương. Thánh thủ nhìn lên, trong lòng tự nhủ một kích này chỉ thiếu một chút liền đánh trúng, cái này bày tỏ đối phương tránh cực kỳ miễn cưỡng a, vậy ta chỉ cần tiếp tục tấn công mạnh, rất nhanh liền có thể truy kích đắc thủ a. Thế là, hắn theo sát lấy liền hai vai mở ra, nâng cao cái kia to béo thân thể lúc la lúc lắc, tay năm tay 10. Hai bàn tay luân phiên hướng phía trước truy tập liền đánh, mà Tôn Diệp Hải cũng là thoạt nhìn giật gấu và vai không ngừng lùi lại, dần dần bị bức đến một hàng kệ hàng bên cạnh. Giờ khắc này, thánh thủ cho rằng chính mình càng đánh càng ưu, đã sắp đem đối phương đuổi vào tuyệt cảnh. Nhưng lúc này Tôn Diệp Hải nhưng trong lòng thì đang cảm thán, loại này đơn thuần tấn công chính diện, thật là khiến người hoài niệm à? Phải biết, Tôn ca tại Nhị Tiên đảo bên trên lúc tu luyện, nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua khách khí như vậy đãi ngộ. Mấy cái kia giữa tháng, không quản Tôn Diệp Hải là ăn cơm, đi ngủ, vẫn là luyện võ, làm việc. Có khi liền xem như tại bên trên nhà vệ sinh thời điểm, hắn đều có tỷ lệ nhất định sẽ bị hai cái kia khuôn mặt hiền lành, lưng hùm vai gấu lao đầu dùng các loại biện pháp đánh lén. Ngươi muốn cùng bọn hắn thảo luận võ đức, bọn hắn liền ngược lại giáo dục ngươi, trên giang hồ thường thấy nhất giết người phương thức, từ trước đến nay đều không phải quang minh chính đại đơn đấu, mà là công lúc bất ngờ an toán, dậu đổ bìm leo tập kích, lấy mạnh hiếp yếu ngược sát, cùng không giảng đạo nghĩa vây đánh. Ngươi còn đừng khu phục. Khỏi cần phải nói, liền nói quyển sách a, liệt vị khán quan có thể nhớ lại một cái, vô luận chính phái vẫn là tà đạo, bột vẫn là diễn viên của chúng. Tuyệt đại đa số đánh giết đều phù hợp kể trên tình huống. Ngược lại, hai cái thực lực gần nhau người thông qua đơn đấu mà sinh ra đánh giết, đó là cực ít. Tại cái này đại tiền đệ bên dưới, Vân Hải Nhị Tiên lo gì cũng không có cái gì sai. Ngươi là muốn làm một cái tráng niên mất sớm đại hiệp đâu, vẫn là giống hai người bọn họ đồng dạng làm hai cái thanh danh không quá tốt, nhưng tuổi thọ lại rất dài lao âm ca. Vấn đề này, đối với từ trước đến nay chính là lao âm ép Tôn Diệp Hải đến nói, căn bản là không gọi vấn đề. Đương nhiên, cũng có một số người là có thể trở thành thanh danh lại tốt, lại sống được lâu dài đại hiệp, nhưng loại này người ngoại trừ muốn có cực cao võ học thiên phú và tạo nghệ bên ngoài, bình thường cũng đều có cực kỳ tốt vật khí, mấu chốt nhất là bọn hắn phần lớn đều sẽ tại đỉnh phong kỳ trôi qua về sau kịp thời quy ẩn, không còn đi đụng vào trong giang hồ những cái kia hậu lãng bọn họ lợi ích. Mà loại này kiếp sống giang hồ hiển nhiên là không quá thích hợp Tôn Diệp Hải, cũng không thích hợp trên thế giới này tuyệt đại đa số người. Trên thực tế, loại này nhân sinh con đường từ trước đến nay cũng không phải thông qua quy hoạch liền có thể thực hiện, càng nhiều là xem tiên ý như vậy Tôn Diệp Hải đi là đường gì vài nỉ kẻ. Liền trước mắt mà nói, có thể khái quát là một cái tại võ lâm trong chính đạo đem bảng môn tà đạo đi đến cực hạn người. Cũng không phải nói hắn hiện tại ngạnh thực lực có bao kinh người, chỉ là hắn chiến đấu triết học, loại kia cùng người đấu tranh lúc cảnh giới đã cùng tuyệt đại đa số người bình thường không đồng dạng. Rất nhiều người khác đi qua suy nghĩ mới có thể làm ra, hèn hạ, phức tạp sách lược, tại hắn nơi này đã là không cần phân tâm suy nghĩ liền có thể cho thực hiện bản năng. Ví dụ như trước mắt, hắn thật sự là không hề nghĩ ngợi, liền dùng ra cố ý cái lùi đến đối phương phạm vi công kích biên giới né tránh phương thức, từng bước dụ dỗ đối thủ đi theo tự mình di động, đồng thời, hắn chỉ bằng vào nhà lúc nhìn lướt qua lưu lại một chút xíu ấn tượng, liền đem đối phương dẫn tới một cái dán vào dấu chữ, bày đầy cái hũ kệ hàng phía trước. Lúc này, tự cho là đã xem đối phương ép đến không có đường lui thánh thủ đột nhiên biến chiêu, hơi phía bên phải nghiêng bên dưới thân thể của mình, đem trưởng phong hóa thành đoạn dưới quét ngang chi thế, theo phía bên phải của tới. Theo hắn suy nghĩ, đã lưng tựa kệ hàng Tôn Diệt Hải đối mặt chiêu này chỉ có vọt lên né tránh cùng dựng thẳng kích cứng rắn chống đỡ hai loại ứng đối phương chi pháp, mà cái này hai chiêu cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, cái trước sẽ để cho giữa không trung lộ ra to lớn sơ hở, cái sau thì sẽ để cho trực tiếp bị cự lực gây thương tích. Nhưng sự thật như thế nào? Tôn Diệt Hải căn bản không có làm loại kia người tập võ vốn có ứng đối, mà là cầm trên tay tam xoa kích trôi coi như quải trượng đồng dạng hướng trên mặt đất khẽ chống, cả người ngửa mặt hướng xuống nằm một cái, mượn cô kia chống đỡ ra sức lực hướng về phía trước một cái chữ xúc. Chính là như vậy một cái tại bình thường võ học bên trong không hề tồn tại, phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng không có cái nào môn phái bên trong có cùng loại chiêu thức động tác, để hắn rất nhẹ nhàng liền hoàn thành một cái chui háng hơn người nằm liền đi đến thánh thủ sau lưng. Đồng thời, làm Tôn Diệt Hải thân thể của mình thông qua về sau, hắn còn đem tay hất lên, một thuận, dùng tam xoa kích phong sừng, từ phía trước hướng về sau cắt đứt thánh thủ một chân. Lần này, thánh thủ là thật không nghĩ tới. Bởi vì theo hắn cùng Tôn Diệt Hải đánh đến bây giờ, hắn thật đúng là lần thứ nhất bị cái này tam xoa kích có đến, cái kia phía trước hắn chỉ trúng qua một lần trong sắt đá còn nữa, vừa rồi Tôn Diệt Hải chạy trốn lúc, cũng chỉ là dùng cái kia tam xoa kích phá hủy một cái mảnh gỗ làm cửa lớn mà thôi, cho nên thánh thủ từ đầu đến cuối không có cảm thấy trên tay đối phương binh khí mạnh bao nhiêu. Nhưng giờ phút này bị ảnh hình người cắt đầu hũ đồng dạng cắt đứt một chân, thánh thủ liền ý thức đến sự tình không đúng. Bằng hắn hiện tại lục thể cường độ, phàm binh tục sắt liền tính có thể tạo thành tổn thương, cũng là có hạn, hoặc là có thể trong khoảng thời gian ngắn lại sinh. Đây cũng là vì cái gì? Thánh thủ phía trước nhìn thấy đối phương có binh khí tại tay, y nguyên dám dùng Thái Sơn áp đỉnh mà lại tại bị trông sắt đâm xong sau chỉ là thay đổi cái thân tựa như không có chuyện gì đồng dạng. Nhưng vừa bận cái này tam xoa kích tạo thành tổn thương, là hắn gãy chân tổn thương, chẳng những không có lại sinh, liền tự lành đều mất linh, cái này để thánh thủ cực kỳ hoảng sợ. Đương nhiên, hiện tại thánh thủ mặt núp ở trong lồng ngực, mất hay không sắc cũng không có người có thể thấy được. Hô, một giây sau, bởi vì tay phải vung vẩy lực đạo chưa hết, chân trái lại bị gãy, thánh thủ cái kia to béo thân thể trong khoảnh khắc liền mất đi cân bằng, lịch kim giờ tự chuyển cứ như vậy hướng về phía trước ngã xuống. Thân thể của hắn còn không có đụng vào trên kệ những cái kia cái hũ đâu, phía sau hắn Tôn Diệt Hải có thể là đã đem cây châm lửa từ trong ngực móc ra. Một hơi sau đó, chỉ nghe bang lang lang một trận vang, gần như tại thánh thủ đụng nát kệ hàng ngáy mắt, Tôn Diệt Hải đã đem cây châm lửa hướng đối phương quăng tới. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới a. Những cái kia chảy ra, phủ kín thánh thủ thân thể dầu đụng phải hỏa tinh về sau, vậy mà không có bị đốt. Lúc này khả năng có người muốn hỏi, những này dầu chuyện ra sao a? Theo cái nào đó nhẫn đời thứ hai trong thôn nhập khẩu đúng không hả? Vậy khẳng định không phải a, nơi đây chúng ta trong sách đại ngôn, Tôn Diệt Hải cái này hỏa công không có đạt hiệu quả nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia trong cái hũ trang kỳ thật không phải dầu, mà là nước. Mặc dù cái này kệ hàng bên trên là dán cái dầu chữ, những này trong cái hũ trang cũng có thể là dầu, nhưng bởi vì cái này trong chùa triển có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cho nên nhóm này dầu là nước giả mạo. Mà hiện tượng này đâu, đã phát sinh ở trong hiện thực chí hóa trong chùa, cũng chiếu rọi đến cái này rối loạn không gian bên trong. Đến mức cái này trung gian kiếm lời túi tiền riêng người là ai, đó cũng là rõ rành rành, thánh thủ chứ sao? Hán thánh thủ nếu là không tham, có thể được chết giống như đầu độc sao? A. Hai giây về sau, một tiếng lồng ngực cộng minh mười phần mãnh liệt gầm rú vang lên. Thánh thủ hắn thậm chí cũng không biết Tôn Diệt Hải vừa rồi ném đi cái cây châm lửa tới, bởi vì hắn hình thể quá lớn, ngã xuống đất phía sau ánh mắt có điểm mù, liền cùng có chút mập mạp đứng thẳng lúc túi đầu không thấy mình mũi chân đồng dạng. Cho nên thánh thủ cho rằng công kích của đối phương chính là chém đứt hắn một chân mà thôi, theo sát lấy hắn liền lăn mình một cái, bỏ liền hướng Tôn Diệt Hải đánh tới. Cái này bổ nhào về phía trước, nếu heo rừng hướng mặt, cự hùng ôm thân, cũng là để người dễ đục tổ nhận. Mà Tôn Diệt Hải thấy thế, chỉ là đem một chân giẫm trên mặt đất một cái bao tải bên trên, một cái khác chân thì đá hướng về phía một cái nằm ở bên cạnh chỗ thấp gỗ áp. Gỗ áp nhất chuyển, cái kia bao tải liền bị một cái chói chặt tự thân dây thừng nháy mắt kéo cao, thế là Tôn Diệt Hải liền đạp lên bao tải hướng lên trên bắn lên, bắn ra liền cao hơn 3 mét, một cái xoay người liền đến hắn phía sau một cái kệ hàng đỉnh lên. Thánh thủ cứ như vậy vô hụt, vừa muốn ngẩng đầu xác nhận Tôn Diệt Hải vị trí, liền thấy đen xì mấy cái tràn đầy đậu nành bao tải theo chỗ cao hướng hắn đập xuống. Loại công kích này đâu, đối với hiện tại thánh thủ khẳng định là vô dụng, ngươi dùng giống nhau trọng lượng tảng đá đập phá hắn đều không có cái gì dùng, đừng nói đậu nành. Liền nghe hít kha z z hi z z z vài tiếng. Thánh thủ dùng hai tay rất nhẹ nhàng đem mấy cái kia rớt xuống bao tải lăng không xé nát, trong túi những cái kia đậu nành rơi tại trên người hắn, không đau không ngứa, đồng thời rất nhanh liền tất cả cút đến trên mặt đất. Nhưng Tôn Diệt Hải không hề bị lay động, lại liên tục đá mấy cái bao tải xuống, trong này cũng không chỉ có đậu nành, trang đậu xanh cùng hạt gạo bao tải cũng không ít. Thánh thủ đem những cái kia bao tải từng cái ngăn lại, rất nhanh liền làm đầy đất mét đậu, đảo mắt liền hình thành một mảng lớn để người khó mà đứng vững khu vực. Nhưng chuyện này đối với thánh thủ đến nói, tựa hồ cũng không có cái gì.
Hắn hiện tại thiếu một cái chân, cho nên vốn là cũng là lấy ba chi nằm dạp trên mặt đất hành động. Bị Tôn Diệt Hài làm có chút bực bội hắn, mắt nhìn thấy đối phương đem kệ hàng thượng tầng bao tải dùng gần hết rồi, liền bắt đầu theo kệ hàng trèo lên trên, bất quá hắn cũng không dám quá nhanh, bởi vì hiện tại hắn đã biết Tôn Diệt Hài trên tay tam xoa kích lợi hại, đến phòng bị đối phương trên cao nhìn xuống đánh lén mình. Tôn Diệt Hài đâu, cũng là trộm, xem xét phía dưới cái kia quái thú bò lên, hắn liền nắm lấy chỗ cao cửu đoán rung động, lại nhảy tới một cái khác kệ hàng bên trên. Thánh thủ bò lên tốc độ từ không có hắn nhảy đi tới đến nhanh, liền lại bổ hụt. Mà đi tới mấy mét bên ngoài, một cái khác kệ hàng đỉnh lên Tôn Diệt Hải, lại bắt đầu nắm lên trong tay những vật khác ném thánh thủ. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy, Tôn Diệt Hải bên này, vô luận là cái gì nông cụ à, một ngư à, vải bọc à. Đa dạng, đồ vật loạn thất bát ao, hắn đều là bắt đến liền hướng thánh thủ trên mặt ném, chơi đến cái kia kêu một cái hoan. Thánh thủ bị loại này không có quá nhiều thực chất tổn thương nhưng cực kỳ đáng ghét công kích quấy nhiễu làm càng nổi nóng, bởi vì gãy chân mà sinh ra sợ hãi cùng cẩn thận rất nhanh lại bị lửa giận cùng thú tính ép xuống, càng về sau hắn dứt khoát liền trở về trên mặt đất, bắt đầu giống máy đuổi đất đồng dạng đẩy ngã từng dãy cây hàng, bức bách Tôn Diệt Hải tẩu vị. Cũng không lâu lắm, cái này khố phòng bên trong liền thay đổi đến một mảnh hỗn độn, tựa như một cái một tuần đều không thu thập qua hùng hài tử gian phòng, người đi vào nói không chừng một chân liền có thể giẫm lên cái thứ gì để ngươi cắm một cái ngã. Mà lúc này đâu, thánh thủ cũng cuối cùng bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Cứ việc hắn đã là cái quái vật, nhưng hắn thể lực cũng không phải vô hạn, cùng một mực tại dắt hắn Tôn Diệt Hải so, hắn tiêu hao phải lớn hơn nhiều. Mắt thấy thánh thủ đã thành nỏ mạnh hết à, Tôn Diệt Hải liền lại mở miệng lời nói, "Thánh thủ, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Mà nghe được lời ấy thánh thủ, chẳng những không có đáp ứng ý tứ, ngược lại sát ý càng tăng lên. Thánh thủ cảm thấy, Tôn Diệt Hải mới là đã nhanh không có cách một phương, bởi vì lúc này hắn đã đem khố phòng phá hư đến không sai biệt lắm, trong phòng những cái kia cao ngất kệ hàng cơ bản đều đã bị hắn đẩy ngã. Toàn bộ không gian đều thành đống rác bình thường, Tôn Diệt Hải là mắt thấy là phải không chỗ có thể chạy, cái này mới sẽ mở miệng cùng hắn bàn điều kiện, đến cái phô trương thành thế. Hừ, ngươi nằm mơ. Thánh thủ hư lạnh trở về một tiếng, liền hướng về cuối cùng cái kia kệ hàng lại đụng vào. Đến lúc này, Tôn Diệt Hải liền cũng hoàn toàn từ bỏ bắt sống ý nghĩ của đối phương. Ban đầu đâu, hắn là không muốn trực tiếp xử lý thánh thủ, cho nên mới dùng trông sắt đả thương người, không nghĩ tới lại bước ra một cái quái vật hình thái. Sau đó hắn liền nghĩ trước chạy, kết quả lại không có chạy mất. Lại sau đó, Tôn Diệt Hải liền tính toán dùng hỏa công kiểm tra một chút đối phương có hay không tự lành loại hình năng lực, đương nhiên nếu quả thật tiêu chết cũng không sao a đó lấy, tại hỏa công không có kết quả, nhưng xác nhận ít nhất tam xoa kích có thể làm cho đối phương thiết thực nhận đến không thể nghịch tổn thương điều kiện tiên quyết, Tôn Diệt Hải lại bắt đầu dắt thánh thủ, muốn tiêu hao đối phương, đến đối phương nhanh không thịnh hành thử lại lần nữa câu thông. Đáng tiếc a, cái này thánh thủ tựa hồ đã không quay đầu lại được. Cái kia Tôn Diệt Hải liền cũng không khách khí nữa, hắn đột nhiên lăng không nhảy lên, bắn nhanh ra như điện, theo cái cuối cùng còn tự lập kệ hàng bên trên nghiêng nhẹ xuống, lấy một cái cùng phía trước chạy trốn lúc hoàn toàn khác biệt thân pháp, vung kích thẳng đến thánh thủ đỉnh đầu. Thánh thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn xem xét đối phương cuối cùng muốn động thủ cùng chính mình đánh chính diện, lúc này lăn mình một cái, mượn chính mình biên kia quần quật bụng lại cũng thực hiện tại đống đồ lộn xộn bên trong di động cao tốc, lóe lên cái này khí thế hùng hùng một kích. Nhưng hắn mới vừa lăn ra vài vòng, lại nghe được quát một tiếng. Nguyên lai là công kích thất bại Tôn Diệt Hải, đột nhiên lại không người kéo một cái, mượn từ kéo động địa mặt tạp vật bên dưới một khối đã trải rộng ra dày vài bạn, tác động nơi xa một cái đã nghiêng về một nửa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống kệ hàng. Cái này phản ứng dây chuyển vừa vặn lại đưa đến cái này kệ hàng ngã xuống ép hướng về phía vừa mới lật đến đây thánh thủ. Thánh thủ thấy thế, liền bản năng đưa tay ngăn cản một cái, mà hắn cái này chặn lại đồng thời, Tôn Diệt Hải thì lại hướng về chính mình phụ cận một cái go áp đá một chân. Cái này go áp chỗ kết nối cơ quan, cùng Tôn Diệt Hải trước đây đá cái kia một dạng, là một tổ để cho tiện tại trong khố phòng đem vật nặng chuyển tới trên kệ tầng mà thiết lập dây thừng, mà giờ khắc này nhóm này dây thừng bên kia là hai cái cùng trên xà nhà ổ trục liên kết lớn móc sắt, đang quấn ở vừa rồi ngã xuống cái kia kệ hàng bên trên. Giờ phút này, thánh thủ mới vừa ngăn trở đồng thời đánh nát đấu đá mà xuống kệ hàng, chính là kiệt lực hồi khí thời điểm, không ngờ lại đông cảm thấy hai bên dưới nách đau xót, bị móc sắt mang lên. Lại thêm, dưới người hắn trên sàn nhà, phủ kín trước đây tàn mát đậu bể. Có chút trượt, cái này liền để hắn cái kia to béo thân thể tại vĩ đại đòn bẩy nguyên lý bên dưới bị nháy mắt nâng bay lên, cũng tại giữa không trung đình trệ, tung bay một vòng. Cứ việc lần này trệ không thời gian cũng dài, nhưng cũng đủ. Trong chớp mắt ấy ở giữa, một cái tam xoa kích ngang trời quét tới, nhanh nhẹn đem thánh thủ chém thành hai đoạn. Chương 346, từng cái đánh tan. Thượng, chương 346, từng cái đánh tan, thượng, hai đóa hoa nở, đều đồng hồ một nhánh. Nơi đây ta đem sách đổ về đi một chút, đến nói một chút trước đây những cái kia tại vạn pháp phòng khách bên trong không thể kịp thời trốn ra được người. Bọn hắn trong khoảng thời gian này lại gặp cái gì? Lại nói khi đó, bất động tử dẫn đầu vọt vào trong phòng, hắn xem xét trong phòng đã không có bóng người, mà lại không khí bên trong còn tràn ngập một cỗ dầu tanh chi khí, trong đầu lập tức liền toát ra ba chữ, huyền hiêu thử. Cái này huyền hiêu thử, chính là thập tam tử tiêu bên trong yêu lực tối cường, nhưng thân thể yếu nhất một cái, am hiểu nhất thủ đoạn, chính là đem người kéo vào một cái hư ảo không gian quỷ dị bên trong, từng bước một dùng huyễn tượng phá vỡ người ý chí, sau đó tại phương diện tinh thần đem người từng bước xâm chiếm, lại bởi vì huyền hiêu thử ngày bình thường thích nhất dầu mét, cho nên chỉ cần nó ẩn hiện chỗ, thường có thể gặp cái này hai vận. Giờ phút này, bất động tử tại yếu tố phát giác về sau, lúc này phán đoán ra bọn hắn đã bước vào chuột bố trí xuống cả bẫy, cho nên lập tức hướng đằng sau người hô lên một cái lui chữ. Nhưng kết quả chúng ta cũng đều biết, thành công chuẩn ra gian phòng người chỉ có hai, một cái là trời sinh lão lục Tôn Diệt Hải, một cái khác là bởi vì chỗ đứng dựa vào sau mà bị Tôn Ca mang bay Vu Tiệm Ly. Mà những người còn lại, tất cả đều tại cái này vạn pháp phòng khách bị đốt nháy mắt lưu tại trong phòng. Như vậy bọn hắn là bị thiêu chết sao? Hiển nhiên không có. Trên thực tế, từ trong nhà mọi người thị giác đến xem, lúc ấy căn bản cũng không có lửa cháy. Tôn Diệt Hải cùng Vu Tiệm Ly chạy ra gian phòng về sau, quay đầu chỗ nhìn thấy hỏa chỉ là hai người bọn họ vị trí không gian bên trong mới có thể nhìn thấy sự vật. Bởi vì tôn tại hai người tại Huyền Hiêu thử thi triển thời khắc, kịp thời trốn ra đối phương sở thiết bên dưới cạm bẫy phạm vi, cho nên bọn hắn chỗ xâm nhập cái không gian này, muốn so những người khác bị đưa đi địa phương nông một tầng. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, như vậy nơi này tổng cộng có mấy tầng đâu? Nơi này ta trong sách tối đồng hồ, 3 tầng. Tầng thứ nhất là trong hiện thực chí hóa chùa, cứ việc nơi này đã có không ít sự việc kỳ quái phát sinh, nhưng trên cơ bản vẫn tương đối an toàn. Tầng thứ hai chính là giờ phút này Tôn Diệp Hải, Vu Tiệm Ly cùng ông Tam vị trí, từ bốn cái chiếm cứ tại chí hóa chùa chết giống như cộng đồng chế tạo ra một cái lĩnh vực, chúng ta tạm thời gọi là bị hơi cuốn hủ hóa chí hóa chùa. Tầng này xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa, mặc dù phát sinh thời gian cùng không gian thắc loạn, nhưng chẳng cảnh vẫn là tại chí hóa chùa, mà lại tiến vào người nơi này bản thân năng lực là không bị ảnh hưởng. Đến mức tầng thứ ba, cũng chính là sâu nhất một tầng, thì là từ Huyền Hiêu thử tại tầng thứ hai cơ sở bên trên xây dựng một cái càng thêm hư ảo không gian. Tầng này liền cùng Hàn Dụ chết đêm đó chỗ tiến vào tháp đồng dạng, cơ bản cũng là giấc mộng cảnh thế giới, bị đẩy vào người nơi này, có thể giữ lại bao nhiêu trong hiện thực lực lượng, phải xem bọn hắn tinh thần cùng ý chí mạnh yếu, giống Hàn Dụ loại kia cả đời việc trái với lương tâm làm đến quá nhiều, liền sẽ bị Huyền Hiêu thử đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà cuộc đời chính trực, hoặc đạo tâm kiên định người, liền có thể chống lại ăn mòn. Hiểu rõ kể trên tình huống, liệt vị hẳn là cũng liền hiểu, trước mọi người là tại tầng thứ nhất vạn pháp phòng khách bên trong, chúng Huyền Hiêu thử thiết lập mai phục, bởi vậy, ngoại trừ tại thuật pháp phát động nháy mắt chạy ra cạm bẫy phạm vi Tôn Diệt Hải cùng Vu Tiệm Ly bên ngoài, những người khác tất cả đều bị trực tiếp kéo vào tầng thứ ba. Cái kia một cái chớp mắt, theo thân ở có người trong nhà thị rất xem, bọn hắn chỉ là hơi chớp mắt, liền phân biệt đi tới địa phương khác nhau. Ở trong đó, Hoàng Đông Lai, Tần Phong hai người đi tới một tòa khí phái trong sơn trang. Lệnh Hồ Tường, Lâm Nguyên Thành, Thái Thủy Nhị ba người thì đến một cái sơn dã thôn hoang vắng bên trong. Lương Cảnh Thước, Nhân Sán cùng Yên Đạm Tử hiện thân tại một tòa đạo quán trước cửa. Chỉ có cái kia Bất Động Tử là độc thân, đứng ở một mảnh nghĩa địa bên trong. Đương nhiên, đối với bọn họ đến nói, loại này không gian thay đổi cùng với đồng bạn biến mất, còn chưa đủ lấy để bọn hắn rơi vào kinh hoàng. Liên Cấm Bất Động Tử đến nói à, hắn rõ ràng nhất, dù cho chính mình chúng phục kích bị nuốt, những người khác tại một chốc ở giữa cũng không đến mức tập thể ngộ hại, chỉ cần hắn có thể mau chóng tìm ra cái không gian này khe hở đồng thời đi tới chuột trước mặt, một quyền đem con hàng này đánh chết, cái kia cái này thuật liền tự sụp đổ, những người khác tự nhiên là có thể thoát ly chuột chế tạo huyễn cảnh. Mà đổi thành bên ngoài tổ ba người bên trong, cái kia một tăng hai đạo tổ hợp cũng không có vấn đề quá lớn, bọn hắn vẫn có năng lực bảo đảm chính mình sống tiếp. Tương đối nguy hiểm, còn phải là Hoàng Đông Lai cùng với Lệnh Hồ Tưởng cái kia hai tổ. Lại nói Hoàng Đông Lai cùng Tần Phong, tại ban đầu sau khi kinh ngạc, tỉnh táo phân tích một chút tình thế, liền quyết định tạm thời tại sơn trang kia bên trong dò xét bên trên tìm đòi, có thể tìm tới rời đi không gian này phương pháp. Hai người hướng trong sơn trang đi đến, càng chạy càng sợ than ở nơi này xa hoa ngang tàng, trong sơn trang này kiến trúc, theo ngọn nguồn đến đỉnh, theo xà nhà đến trụ, đều là sơn son gỗ lim, ngọc xây đá đúc, liền trong phòng đồ dùng trong nhà trang trí cũng kiện kiện lộng lẫy, có thể nói khảm chính là kim, khảm chính là bạc. Như thế vừa so sánh, tựa hồ liền nội viện hoàng cung đều so nơi này kém mấy phần. Hai người bọn họ tiếp tục đi vào trong, sau đó không lâu liền phát hiện một tòa tràn đầy tài bảo bảo khố, bên trong ngoại trừ chất thành núi vàng dòng bạc trắng, còn có vô số kể tranh chữ cùng châu báu. Cái kia số lượng nhiều đến quả thực không thể tưởng tượng nổi, cảm giác liền tính kêu xe ngựa tới rồi, cũng ba ngày ba đêm kéo không xong. Nhưng những vật này, đối lập tức Hoàng Đông Lai cùng Tần Phong đến nói, nhưng là một chút sức hấp dẫn đều không có, bởi vì bọn họ ý chí tuyệt sẽ không yếu kém đến bởi vì loại cảnh tượng này liền có lay động. Mà chỉ cần ý chí của bọn hắn không lay được, chuột liền không cách nào tiến một bước ăn mòn tinh thần của bọn hắn, là không cách nào chế tạo ra càng để cho người rơi sàn trực huyễn tượng tới. Bất quá, chuột cuối cùng vẫn là tìm tới một chút biện pháp. Nó tại sơn trang chỗ càng sâu, thiết trí một cái khác tòa nhà gian phòng, ở trong đó đều là chút thần binh lợi khí, còn có bí kíp võ công. Lần này, tinh thần của hai người bên trên liền xuất hiện sơ hở. Hoàng Đông Lai ngược lại là còn tốt, dù sao cũng coi như nửa cái đạo sĩ, có thể Tần Phong khác biệt. Tần Phong làm một cái đã từng tại thiếu niên anh hùng hội bên trên đoạt giải nhất, tiền đồ vô lượng chính đạo đại phái đệ tử, hắn những năm này trên giang hồ phiêu bạt, thất bại, ngoại trừ cùng hắn trước kia ở giữa SG không đến đóng, càng nhiều còn là bởi vì hắn tự thân năng lực có hạn, cho nên dù cho hắn là cái có hiệp nghĩa chi tâm người tốt, nhưng đối mặt thần binh cùng thần công, cũng không khả năng hoàn toàn thờ ơ. Cho dù hắn không ngừng nói cho chính mình, đây đều là giả dối, cũng đồng dạng. Mà một khi một người trên tinh thần xuất hiện khe hở, chuột liền có thể thừa lúc vắng mà vào, đồng thời để cùng chỗ cái này một không gian một người khác cũng chịu được ảnh hưởng. Nhìn thấy chỗ này đoán chừng rất nhiều người liền hiểu, vì cái gì chúng phục kích chín người, bị chia làm sảng khoái phía trước cái này bố tổ. Đầu tiên, tại chuột trong mắt, Tần Phong cùng Lâm Nguyên Thành là chín người này bên trong dễ dàng nhất công phá hai cái, cho nên nó trước tiên đem Tần Phong xách đi ra, cùng Hoàng Đông Lai an bài ở cùng nhau, muốn lấy Tần Phong làm đột phá khẩu, đem Hoàng Đông Lai cái này nửa cái đạo sĩ cùng nhau cầm xuống. Sau đó, nó lại đem Lệnh Hồ Tường, Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thủy Nhị cái này ba cái người bình thường phân cùng một chỗ, chỉ cần bên cạnh bọn họ không có hòa thượng đạo sĩ, vậy chỉ cần muốn thời gian nhất định đi nếm thử, ba người này bên trong bất kỳ một cái nào cũng có thể trở thành chỗ đột phá. Đó lấy, tổ thứ ba, cái kia một tăng hai đạo, đều là rất khó bị công phá, mà lại bọn hắn còn có thể trợ giúp bên người người bình thường chống cự tư tưởng ăn mòn, cho nên chuột liền đem bọn hắn thả tới cùng một chỗ, không cho bọn hắn cùng người bình thường tổ hợp, chỉ cầu có thể vây khốn bọn hắn. Tiện thể nhắc lên, phía trước mất tích có thể sáng đại sư, cùng với lẽ ra tại vạn pháp phòng khách bên trong trí hóa chùa phương trượng có thể trạch tiền sư, lúc này cũng là bị vây ở nhóm này vị trí đạo quán bên trong. Cuối cùng, chính là bất động tử. Hắn tương đối đặc thù, liền vây khốn hắn chuyện này đều chỉ có thể là tạm thời, cho nên chuột muốn làm chính là tận khả năng lâu dài ngăn chặn hắn, tại hắn chạy ra phía trước, mau chóng giải quyết phía trước hai tổ người. Chỉ cần có thể cầm xuống phía trước hai tổ người, chuột nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành, sau đó nó liền có thể đem bất động tử giao cho mặt khác ba giống như xử lý, chính mình thì có thể toàn lực đi thu thập tổ thứ ba cái kia một tăng hai đạo, cùng với có thể trạch có thể sáng hai vị đại sư. Như vậy, nơi đây khẳng định lại có người muốn hỏi, chuột vì cái gì không dứt khoát đem 9 người này chia 9 tổ, từng cái đánh tan đâu? Hoặc là đem thứ ba tổ thứ tư những cái kia khó mà công phá người duy trì không thay đổi, mà đem phía trước hai tổ người toàn bộ cô lập chia cắt, dạng này hẳn là có thể càng nhanh giải quyết bọn hắn mới đúng à? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, nó đa tuyến thao tác không đến. Liên trước mắt cái này tứ tuyến thao tác, chuột cũng đã rất cố hết sức, đối phía sau hai tổ vị trí không gian, nó chỉ là duy trì mà thôi, chủ yếu thao tác tinh lực vẫn là đặt ở phía trước hai tổ bên kia. Ngươi nếu để cho nó đi làm cái gì 7 tuyến thậm chí 9 tuyến thao tác, chính nó đều choáng. Nói về chuyện chính, còn nói Tần Phong cùng Hoàng Đông Lai bên này, bởi vì cái trước ý chí có chỗ dao động, cho nên bọn hắn vị trí không gian rất nhanh liền tùy theo thay đổi. Chỉ là một hơi trước sau, trước mặt hai người cái kia bảy đầy binh khí cùng bí kíp khố phòng đống nhiên liền tối xuống, hắc ám bên trong, tựa như xuất hiện từng đôi mắt, tập trung vào hai người, bên tai của bọn hắn còn truyền đến từng trận xì xào bàn tán, nội dung của nó. Ngoại trừ có đối Tần Phong tại Ngộ Kiếm Sơn trang đoạn kia kinh lịch chỉ trỏ, càng có đối thuộc Trung Hoàng Môn đã suy sụp các loại trêu chọc. Cùng lúc đó, thân ở cái kia sơn giá thôn hoang vắng bên trong lệnh hộ tượng, Lâm Nguyên Thành cùng Thái Thụy Nhĩ ba người, cũng gặp phải cái thứ nhất nguy cơ. Bọn hắn ba ngược lại là không thấy được cái gì tiền tài cùng bảo vật, thế nhưng lại gặp một người. Người kia cùng Thái Thụy Nhĩ giải đến giống nhau như lúc. Chắc hẳn các vị còn nhớ rõ, đầu sách chu sát cái kia đòn rồng gà lúc, cùng Lương Cảnh Thước, Tần Phong, Lâm Nguyên Thành cùng nhau đi trước Thái Thụy Nhĩ, đã từng tại trong đêm tối mất tích qua một đoạn thời gian, mà liên quan tới khoảng thời gian này kinh lịch, Thái Thụy Nhĩ sau đó ngậm miệng không nói, chỉ nói cùng chết giống như sự tình không có quan hệ, chờ giải quyết nguy cơ lần này về sau, hắn tự sẽ hướng mọi người nói rõ. Căn cứ đối đồng bạn tín nhiệm cùng tôn trọng, tất nhiên Thái Thụy Nhĩ đem lời nói đến đây, mọi người liền cũng không lại truy hỏi. Nhưng chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là cái ưu cục. Dù cho bọn hắn không cho rằng Thái Thụy Nhĩ sẽ ra tại bản tâm đi che giấu cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình hoặc muốn làm hại bọn hắn, nhưng bạn nhất Thái Thụy Nhĩ bị người uy hiếp đâu, hoặc là bị khống chế đâu. Tại chân tướng rõ ràng phía trước, những này giả thiết cũng là không thể không phòng a bởi vậy, trong lúc khắc bọn hắn trước mắt lại xuất hiện cái thứ hai Thái Thụy Nhĩ lúc, bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ mơ màng, tất nhiên một loại nào đó không biết lực lượng có khả năng phân tán bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn đưa đến cái này không gian xa lạ bên trong đến, vậy có hay không khả năng? Từ vừa mới bắt đầu, Thái Thụy Nhĩ liền bị chuyển tống đến địa phương khác, mà bên cạnh bọn họ cái này mới là phục chế phẩm đâu. Suy đoán như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Mà khi phần này nghi ngờ nảy sinh thời điểm, dù cho bọn hắn tạm thời cái gì cũng còn không có làm, chuột mục đích cũng đã đạt tới, chỉ cần lệnh hồ tưởng cùng Lâm Nguyên Thành trên tinh thần có dao động, chuột liền có thể chế tạo đối với bọn họ đến nói càng có sát thương độ vận. Chương 347, từng cái đánh tan, hạ, chương 347, từng cái đánh tan, hạ, trong sân trang, hoàn cảnh đột nhiên thay đổi. Theo Tần Phong nội tâm xuất hiện sơ hở, Hoàng Đông Lai cũng bồi tiếp hắn cùng một chỗ bị càng thêm quỷ dị huyễn tượng chỗ vây quanh. Một khắc này, hai người bên thai xì xào bàn tán thay đổi đến càng thường xuyên cùng băng rội, đồng thời cuối cùng biến thành một loại âm thanh thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt chui vào trong đầu của bọn hắn. Loại này động tĩnh, thật giống như có người tại người bên thai dùng trợ khinh thường vang lên loa không gián đoạn phát hình không có quy luật chút nào tạp âm, mà lại cái kia tạp âm bên trong mỗi một cái đoạn ngắn cũng đều là chút để người không thích đòn khiêng tinh ngôn luận, người bình thường bị dạng này dày vò, 10 giây tả hữu liền sẽ bắt đầu phập phồng không yên, nửa phút không đến cùng liền muốn bắt đầu đau. Trước mắt Tần Phong chính là như vậy, những này tiếng ồn chẳng những để hắn không cách nào bình thường nghe xung quanh thanh âm khác cùng đồng bạn tiếng nói chuyện, còn lặp đi lặp lại đánh thẳng vào tinh thần của hắn phòng tuyến, hiệu quả có chút rõ rệt. Nhưng Hoàng Đông Lai, nhưng là tại loại này thế công bên dưới, vững như lão cẩu. Đó cũng không phải bởi vì hắn biết đạo thuật gì đó, mà là bởi vì hắn đã sớm rất quen thuộc loại cảm giác này. Nhớ năm đó, tại Hoàng Đông Lai cùng Tôn Diệp Hải xuyên qua phía trước thế giới kia, Tôn Hoàng hai người gần như mỗi ngày muốn liền mạch giải thích cùng trực tiếp, mà lúc đó Tôn Tiên Sinh lại là một cái tại máy tính cứng mềm tri thức cùng sử dụng phương diện đều vô cùng khổ tay người, cho dù đã trực tiếp vài chục năm, hắn vẫn là liền cái mịp do thiết lập đều không hiểu, mua phần cứng không phải mua loại kia liền nghi sơn trại hàng chính là bị người làm thịt, thế là Hoàng Tiên Sinh cùng phòng. Trực tiếp các khán giả gần như một năm 365 ngày mỗi ngày đều muốn chịu đựng Tôn Tiên Sinh cái kia trợ khinh thường vang, lúc phun lúc nổ, thường xuyên còn mang theo nặng nề tiếng thở dốc phá mạch. Tôn Tiên Sinh cũng bởi vậy đến tặng một ngoại hiệu, nửa đêm nổ mạch nam. Đương nhiên, cùng loại ngoại hiệu Tôn ca khả năng có mười mấy cái này cũng không tính toán cái gì. Nói ngắn gọn, đối với Hoàng Đông Lai đến nói, chuột loại này tiếng gầm thế công, đó là một chút cái dám dùng đều không có à, hắn chẳng những không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thậm chí còn kém chút buột miệng nói ra đến một câu, Tôn ca ngươi mạch lại nổ. Bất quá nhìn xem Tần Phong biểu lộ, Hoàng Đông Lai biết đồng bạn tình hình không hề lạc quan, cho nên hắn cũng không có lãng phí thời gian nữa, lúc này một phát bắt được Tần Phong, quay đầu liền chạy ngược về. Lúc này bọn hắn vị trí khố phòng mặc dù đã thay đổi đến tương đương tối, nhưng còn chưa tới hoàn toàn không thể thấy vật trình độ, Hoàng Đông Lai dựa vào ký ức, vẫn là có thể đem Tần Phong hướng phương hướng lối ra mang. Cái kia chuột cũng là không nghĩ tới à, rõ ràng hai người đã có sơ hở, thế mà còn có thể đối với nó cái này tính giác thế công có chỗ chống cự, đồng thời lập tức chạy trốn, trong lúc nhất thời nó cũng là không thể kịp thời lại đi sửa đổi huyết tượng, thế là liền bị Hoàng Đông Lai dễ dàng như vậy mang theo Tần Phong cho rát. Hai người ra khu phòng, đi tới bên ngoài, tiếng gầm lập tức liền tản đi hơn phân nửa, Tần Phong tâm thần cũng cấp tốc trấn tĩnh lại. Cảm ơn. Tần Phong thở một hơi, trì hoãn một chút, rất nhanh liền minh bạch, vừa rồi nếu không phải Hoàng Đông Lai kéo chính mình đi ra, khả năng hắn liền rốt cuộc không ra được. Ai không có cái gì? Hoàng Đông Lai ngược lại là không quan trọng, dù sao một cái nhấc tay, nhắc tới, ta hình như có chút minh bạch chỗ này xáo lộ, chính là nói đâu. Tại gặp phải một loại nào đó có thể để cho ngươi nội tâm dao động đồ vật thời điểm, chỉ cần ngươi không nhìn, không nghe, lập tức quay người đi, hình như liền có thể không có việc gì. Hắn thốt ra lời này, chuột lúc ấy liền nghĩ chửi đồng a, trong lòng tự nhủ cái này đều để ngươi phát hiện, ta còn chơi cái lông a. Rất hiển nhiên, Hoàng Đông Lai nói cái này sách lược, chính là ứng đối huyền hiêu thử viễn cảnh đơn giản nhất, cũng hữu hiệu nhất phương pháp. Có chút thoạt nhìn rất khó giải năng lực, kỳ thật thật đem cái kia phá giải khiếu môn nói ra, ngươi liền sẽ giống xem ma thuật vạch trần mở dạng, lập tức cảm giác không gì hơn cái này. Hoa trong gương, trăng trong nước làm sao phá a? Người mù liền có thể phá chứ sao? Đồng thời, chuột am hiểu nhất cái này huyễn cảnh năng lực, cũng là có thể dạng này đi ứng đối. Liên cầm giờ phút này một cái khác tổ gặp phải huyễn tượng người mà nói a, Lâm Nguyên Thành, Lệnh Ngô Tường, Thái Thụy Nhĩ bọn hắn ba, tại gặp phải cái kia giả dối Thái Thụy Nhĩ về sau, nếu như không thèm để ý đối phương, xoay người rời đi, cái kia chuột cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần đối phương nội tâm không xuất hiện cái gì khe hở, hoặc tại có thời gian khe hở phía sau cấp tốc rời xa để sinh ra dao động sự vật đồng thời tỉnh táo lại, cái kia chuột chế tạo huyễn tượng cũng không thể tạo thành tổn thương gì. Chỉ có làm huyễn cảnh bên trong người nội tâm khe hở càng lúc càng lớn, chuột chế tạo huyễn tượng mới sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có tính công kích. Nhưng Lâm Nguyên Thành mấy người bọn hắn, trung quy là không có làm ra Hoàng Đông Lai như thế ứng đối, mà là tính toán đi phân rõ thật giả. Một khắc này, thôn hoang vắng bên trong trên đất trống, chỉ thấy Lâm Nguyên Thành cùng bên người hai người trao đổi một cái ánh mắt, sau đó liền cất bước tiến lên, đi tới cái kia giả dối Thái Thụy Nhị trước mặt. Đứng bước về sau, Tiểu Lâm nhìn đối phương, thoáng trầm mặc hai giây, đem đầu hơi dương lên, liền tới câu, sụp, hát đút. Hắn câu này mùi vị kêu cái kia đang, ngài lại nhìn đối diện vị kia vẻ mặt kia a. Liền cùng ngươi lên lớp đảo ngũ đột nhiên bị lao sư kêu lên trả lời vấn đề lúc đồng dạng. Huyền Hiêu thử nhìn lên, cái này tình huống như thế nào a? Là tiếng người sao? Các ngươi trong đám người này còn có người bình thường sao? Tiếp tục như vậy ta cái này đa tuyến muốn vỡ a. Không có biện pháp, chỉ dựa vào chính mình xem ra là không giải quyết được, tìm giúp đỡ đi. Nghĩ như vậy, Huyền Hiêu thử cũng không đợi đối phương xuất thủ, chính mình liền đem cái kia giả Thái Thụy Nhĩ huyễn tượng cho đánh tan, sau đó liền dùng truyền âm chi thuật đi liên lạc gián. Đúng vậy, chính là tiền văn bên trong đăng tràng qua một lần, tại bị Lâm Nguyên Thành dùng lá bùa trọng thương phía sau bỏ chạy cái kia chim cút đuôi rắn. Bởi vì cái gọi là rắn chuột một ổ nha, hai cái này chết giống như cá tính tương tự, đều là thích đùa bỡn nhân tâm cái kia nhất hình, mà lại mệnh số bên trên cũng không quá tương xung, cho nên quan hệ coi như không tệ. Trước đây, rắn trên tay Lâm Nguyên Thành ăn phải cái lô 4, thủ thương chạy trốn phía sau liền đến tìm nó cái này chuột huynh hỗ trợ, chuột liền đề nghị rắn cùng chính mình cùng một chỗ ẩn nút đến trí hóa trong chùa đến, dùng nơi này là hàn giống tối nhất trong chùa hương hỏa, dùng cái này khôi phục nguyên khí. Rắn cảm thấy chủ ý này không sai, thế là nó cũng đã thành hiện nay chiếm cứ tại cái này trí hóa trong chùa 4 giống như một trong. Trước mắt chuột cảm giác chính mình cái này tứ tuyến thao tác có chút căng thẳng, liền muốn để rắn đến giúp nó đến đánh tuyến 1, dù sao rắn tại thao tác huyễn tượng phương diện này cũng là cao thủ, chỉ bất quá xáo lộ cùng chuột không giống. Chuột bình thường là đứng tại người ngoài cuộc thị giác đối huyễn cảnh tiến hành toàn cục hóa thao tác, mà rắn đối hảo cảnh chế tạo không phải rất xem trọng, nó càng thích chính mình đi đóng vai cái nào đó một vai, đích thân tới tuyến 1 giải quyết người khác, đương nhiên, đây cũng là bởi vì rắn có thải dương bổ âm phương diện nhu cầu. Bất quá cũng không phải là nói, rắn sẽ chỉ đóng vai mỹ nữ làm cái kia một bộ, cái khác nhận nó cũng biết, ví dụ như nó hiện tại liền đóng vai thành một cái nam nhân. Cái này nam nhân, ta cũng đều nhận biết, là thủ kiếm sư tiêu chuẩn. Vì cái gì ta lần trước trong sách nói, chuột nhận định Lâm Nguyên Thành cùng Tần Phong là trong đám người này dễ dàng nhất công phá hai cái a. Đó cũng không phải là bởi vì ý chí của bọn hắn so người khác nhỏ yếu, mà là bởi vì bọn họ một cái có chấp nhất, một cái có tiếc nuối. Có đôi khi, một người tại phương diện nào đó ý chí càng mạnh, nội tâm nhược điểm ngược lại càng nổi bật, càng yếu ớt. Giống Lâm Nguyên Thành loại này đối kiếm có kiên định lòng cầu đạo người, nhược điểm của hắn, tự so những cái kia nước chảy bèo trôi cá ướp muối muốn rõ ràng nhiều lắm. Cho nên, làm rắn hóa thân tiêu chuẩn ở trước mặt hắn hiện thân lúc, hắn liền tính biết rõ đây là cái giả dối, nội tâm cũng vô pháp kiềm chế lại tới đấu xúc động. Người có phải hay không đốc? Đương nhiên, giờ khắc này ở tràng người bên trong, Lệnh Ngô Tường cũng là cùng tiêu chuẩn giao thủ qua người, nhưng hắn thái độ nhưng là khác rồi, vừa rồi giả mạo ba người chúng ta một trong vậy thì thôi, hiện tại dứt khoát giả mạo cái người chết. Lệnh Ngô Tường nói lời này lúc, đã làm tốt rút kiếm chuẩn bị, hắn nhưng là không có chút nào nghĩ qua cùng đối phương đơn đấu, đầy trong đầu đều là ba người cùng tiến lên. Ta là thật hoặc giả dối, rất trọng yếu sao? Rắn lại rất bình tĩnh đáp, chỉ cần kiếm pháp của ta, công lực cùng thật là đồng dạng, như vậy đủ rồi không phải sao? Nó nói lời này lúc, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên Thành, ngụ ý rõ rành rành. Lâm Nguyên Thành cũng là rất thượng đạo, một giây sau liền quay đầu đối hai tên đồng bạn nói ra, "Sư Minh, Thái Thụy Nhĩ, nơi này liền giao cho ta đi."
"A?"
Lệnh Hồ Tường đều sửng sốt, "Ngươi muốn một người đối phó hắn? Lại nói đây là ai a?" Thái Thụy Nhĩ thì là một mặt mờ mịt, bởi vì hắn không quen biết tiêu chuẩn.
"Hô." Hai người giọng điệu cứng rắn nói xong, Lâm Nguyên Thành bên kia đã di chuyển. Thân hình của hắn nhoáng một cái, liền giống như một trận gió giống như rét đi lên.
Vinh, kiếm của hắn, cũng tại một giây sau, cùng rắn hóa thân giả tiêu chuẩn trong tay binh khí đụng vào nhau.
Có lẽ có người muốn nói, Lâm Nguyên Thành lúc trước cũng không phải là không có cùng tiêu chuẩn giao thủ qua, không phải 6-1 không có đánh qua sao.
Cái này còn dám đi lên đơn đấu.
Cái kia ta có sao nói vậy à, lúc trước đao kiếm Kham Ma lúc bọn hắn đối đầu cùng nói là tiêu chuẩn, không bằng nói là kiếm ma.
Nhưng trước mắt cái này, ít nhất thoạt nhìn, cũng không phải là kiếm ma tiêu chuẩn, mà là cái kia danh chấn giang hồ mấy chục năm thụ kiếm sư tiêu chuẩn.
Nếu như rắn lời nói là thật, cái kia Lâm Nguyên Thành chẳng khác gì là thu được một cái khiêu chiến đã chết đi thụ kiếm sư cơ hội, chuyện này với hắn đến nói, sức hấp dẫn có thể quá lớn, ít nhất so công chúa ôm ấp yêu thương loại này xáo lộ phải lớn hơn nhiều.
Như vậy rắn phục khắc cái này tiêu chuẩn thực tế có mấy thành thật đâu?
Kỳ thật một thành đều không có.
Cái này tiêu chuẩn thực lực, vẹn vẹn quyết định ở Lâm Nguyên Thành thời khắc này tưởng tượng.
Lấy tiểu Lâm tu vi hiện tại, trong lòng hắn thụ kiếm sư hẳn là mạnh cỡ nào, rắn hóa thân cái này tiêu chuẩn liền mạnh cỡ nào.
Mà bởi vì Lâm Nguyên Thành đối không phải là kiếm ma hóa tiêu chuẩn kiếm thuật ấn tượng là tinh chuẩn hoàn mỹ cho nên, hắn liền cùng như thế một cái hoàn mỹ kiếm khách đánh lên.
Trong chốc lát, cái này thôn hoang vắng bên trong, là bóng người bay lượn, kiếm quang đầy trời, nhìn đến Lệnh Hồ Tường cùng Thái Thụy Nhĩ là không kịp nhìn.
Bất quá, Lệnh Hồ Tường vẫn là dành thời gian cho Thái Thụy Nhĩ nói bên dưới, cái này chính là bọn hắn đã từng thổi bức lúc đề cập tới tiêu trang chủ.
Cùng lúc đó, đạo quán bên trong,
Liên Chuột chính mình cũng không nghĩ tới, Lương Cảnh Thước, Nhân Sán cùng Yên Đạm Tử nhóm này người, sẽ trở thành tổ thứ nhất rơi vào tuyệt cảnh.
Vốn là Chuột còn cảm thấy cái này một tăng hai đạo khó mà công phá, cho nên đem bọn hắn ném vào cái này đã vây khốn có thể chạch, có thể sáng hai tăng huyễn cảnh.
Không có nghĩ rằng năm người này bên trong cái thứ nhất nội tâm xuất hiện khe hở, đúng là vậy có thể chạch đại sư.
Lẽ ra vị này chí hóa chùa phương trưởng hẳn là thiền tâm cực kỳ kiên định cao tăng, ít nhất so hắn sư đệ có thể minh hòa đồ đệ Nhân Sán hiếu thăng mới đúng. Nhưng mà
tựa như ta nói ở trên, có đôi khi một người tại phương diện nào đó quá mức mạnh, ngược lại sẽ trở thành nhược điểm.
Có thể chạch đại sư nhược điểm chính là hắn nhân đại từ đại bi, trách trời thương dân nhân.
Chuột lấy một cái chết đói tên ăn mày làm đột phá khẩu, ngoài ý muốn xé ra có thể trạch đại sư tâm phòng, rất nhanh liền đem huyễn tượng tăng lên tới sinh linh đồ thán, người chết đói khắp nơi chi cảnh.
Đón lấy, bởi vì có thể trạch đại sư sụp đổ, cùng cùng chỗ một cái ảo cảnh những người khác liền cũng gặp phải càng khó có thể ứng phó hung hiểm chi tượng, nếu không phải bởi vì mặt khác mấy vị kia cũng đều là có đạo người, sợ sớm đã toàn quân bị diệt. Nhưng liền tại chuột mười phần vui vẻ, cho rằng cuối cùng muốn bắt lại một tổ người lúc.
Một cái tay phải nắm tay bóng người, đã thừa dịp nó lực chú ý phân tán cái này khoảng cách, lặng yên đi tới phía sau của nó.
Chương 348, phá rồi lại lập chương 348, phá rồi lại lập muốn chết.
Đây là làm Huyền Hiêu thử ý thức được có đồ vật gì đã đi tới sau lưng nó lúc, trong đầu lóe lên một cái duy nhất suy nghĩ.
Trong chớp mắt ấy, nó căn bản không có ý định quay đầu xác nhận, liền bản năng hướng phía trước bỏ chạy.
Nhưng bất động tử là sẽ không cho nó cơ hội này.
Tất nhiên đã phun lộ sát khí, liền bày tỏ bất động tử có 10 phần đánh giết nắm chắc, hắn tuyệt sẽ không so với đối phương chậm.
Bành, một hơi sau đó, kinh thiên một quyền, lên tiếng trả lời chúng đi.
Vốn là thân thể cường độ không cao Huyền Hiêu thử, tại phân thần duy trì lấy viễn cảnh thời điểm, ngay cả dùng yêu lực tiến hành phòng ngự đều làm không được.
Nó cứ như vậy bị một kích đánh lén nháy mắt mang đi, biến thành một mảnh bụi mịn.
Mà nó tử vong cũng để cho cái này chí hóa tự bên trong từ bốn giống như cùng nhau duy trì một cái to lớn lĩnh vực sụp đổ một góc.
Gần như tại đồng thời, đang rơi vào tuyệt cảnh Yên Đạm Tử, Lương Cảnh Thước, Nhân Sán, Năng Trạch cùng Năng Minh, còn có tạm thời thoát hiểm Hoàng Đông Lai, Tần Phong.
Cái này hai tổ người đều trực tiếp theo miễn cảnh bên trong thoát ly, về tới tầng thứ hai.
Bất quá, bọn họ trở lại vị trí đã không phải cái kia vạn pháp phòng khách.
Vị trí thứ 5 bởi vì là theo cùng một cái huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài, cho nên dù cho tại huyễn cảnh bên trong bọn họ bị tách ra, nhưng thoát ly phía sau nhưng là tiến tới một chỗ.
Mà Hoàng Đông Lai cùng Tần Phong thì là song song xuất hiện ở tầng thứ 2 một chỗ khác.
Đến mức cái kia tổ thứ 3 người, là Lâm Nguyên Thành, Lệnh Hồ Tường, Thái Thụy Nhị 3 người, bởi vì rắn dây dưa, vẫn cứ bị trói buộc tại tầng thứ 3 bên trong.
Đương nhiên, loại tình huống này, hoặc là nói Lâm Nguyên Thành cùng rắn chiến đấu, cũng sẽ không lại duy trì liên tục quá lâu.
Một là bởi vì, tại chuột sau khi chết, rắn liền phải phân ra bộ phận tinh lực để duy trì quanh mình cái này đã gửi huyễn cảnh, phòng ngừa trước mắt ba người thoát ly, vậy cái này chắc chắn sẽ để nó tại đóng vai Lâm Nguyên Thành trong lòng tiêu chuẩn chuyện này có chỗ phân thần.
Thứ hai là bởi vì, theo chiến đấu mở rộng, Lâm Nguyên Thành dần dần phát hiện một sự thật, trước mặt hắn cái này giả tiêu chuẩn cũng không có lợi hại như vậy.
Mặc dù rắn hóa thân cái này giả tiêu chuẩn cũng không yếu, nó cùng đã từng tồn tại ở trong hiện thực cái kia còn không có bị ma kiếm hủ hóa tiêu chuẩn mặc dù không phải một người, nhưng trên thực lực nhưng là chỉ có hơn chứ không kém.
Nhưng bây giờ Lâm Nguyên Thành cũng đã không phải lúc trước đao kiếm Kham Ma lúc Lâm Nguyên Thành.
Tại tu luyện mấy tháng thần rào có thiếu về sau, Tiểu Lâm đã cùng năm đó gặp phải bình cảnh tiêu chuẩn một dạng, tại ngạnh thực lực bên trên mỏ tới tuyệt đỉnh cánh cửa.
Có lẽ có người muốn nói, sớm tại thiếu niên anh hùng hội lúc, Tiểu Lâm không đã trải qua có thể bằng vào cực hạn trạng thái dưới đột nhiên thông suốt, tại chiêu thức bên trên thắng qua Cố Kỳ Ảnh sao?
Vậy hắn hẳn là đã sớm qua ngưỡng cửa này mới đúng chứ?
Thế nào lại là mới vừa sờ đến đâu?
Chuyện này đây, muốn so dụ lời nói, liền giống với rất nhiều người chơi bình thường tại đánh một chút đờ vờ đờ trò chơi lúc,
thỉnh thoảng cũng có thể bộc phát ra một đợt có thể so với chức nghiệp cấp cực hạn thao tác, từ đó tại một lần giao phong ngắn ngủi bên trong chiến thắng tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu như loại hiện tượng này không phải thuần túy vận khí gây ra, mà lại ngươi có thể ở một mức độ nào đó nắm giữ đều xem trọng hiện nay loại này bộc phát, vậy đã nói rõ ngươi tại thao tác bên trên khả năng xác thực có đủ nhất định tiên phú. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Chuyện này cũng không thể đại biểu ngươi so tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh, hoặc trình độ đã tiếp cận với chức nghiệp cấp. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, ngươi so với liền điểm này thiên phú đều không có người đến, lên làm tuyển thủ chuyên nghiệp cơ hội, cùng với cuối cùng hạn mức cao nhất cao hơn nữa một chút. Năm đó Lâm Nguyên Thành liền thuộc về loại tình huống này. Hắn đối đầu Cố Kỳ Ảnh thời điểm, Cố Kỳ Ảnh là bị Tôn Ca khí ra nội thương trạng thái, mà lại bởi vì âm nhu tăng vỡ, lại nhận đến vây công, chú ý tâm thái cùng nội tức đều sớm đã đại loạn. Nếu không phải có những thứ này điều kiện tiên quyết tại, Lâm Nguyên Thành căn bản là không có cơ hội cùng Cố Kỳ Ảnh tiến hành cái này hợp lại chi tranh. Không những như vậy, hắn còn chiếm đến Cố Kỳ Ảnh khinh địch chủ quan tiện nghi, dù sao lấy chú ý thực lực, là không thể nào đem Lâm Nguyên Thành loại bọn tiểu bối này làm cái người nhìn. Bởi vậy, dùng một chiêu kia nhỏ thắng, đến chứng minh Lâm Nguyên Thành đã là tuyệt đỉnh cấp bậc cửa người, hiển nhiên còn chưa đủ có sức thuyết phục. Tiểu Lâm chính mình cũng minh bạch, đối một cái kiếm khách mà nói, nếu không có cao minh, thâm hậu nội công ủng hộ, lại kiếm pháp tinh diệu, cũng sẽ có cực hạn, thậm chí liền cái này tinh diệu bản thân cũng có thể là hết ngồi đại giếng. Làm một ví dụ, đồng dạng một thức kiếm chiêu, để không có kiếm khí người, kiếm khí một tấc người, cùng kiếm khí một trượng người đến dùng, liền sẽ biến thành hoàn toàn khác biệt ba chiêu. Không có kiếm khí người xuất ra tự giác rất kiếm pháp tinh diệu, tại có kiếm khí người xem ra, khả năng hơn phân nửa đều là dư thừa động tác, mà có kiếm khí người cảm thấy cao minh kiếm pháp, tại không có kiếm khí người xem ra, rất có thể tràn ngập xuất thủ chậm chạp, mà lại đánh không đến người phế nhận. Cái kia cuối cùng người nào càng chính xác, càng lợi hại đâu? Tự nhiên vẫn là có kiếm khí người, là nội lực tu vi cao hơn người, bởi vì loại này người đã từng cũng là không có kiếm khí người, hắn hiểu rõ từ đôi đến đầu từng cái cảnh giới, cũng trải nghiệm theo ngạnh thực lực không đoạn tăng cường mà không ngừng sửa đổi chính mình chiêu thức quá trình này. Số ít thiên tài có lẽ là có thể vượt cấp đánh bại một chút nội lực cao hơn chính mình cao thủ, nhưng cuối cùng thiên tài cũng phải đối mặt cực hạn của mình. Mà vượt qua cực hạn đại đạo từ trước đến nay chính là cái kia một đầu, là để nội công của mình tu vi nuôi được, cũng xứng phải lên chính mình có khả năng chạm đến kiếm lý. Đương nhiên, đại đạo bên ngoài mặt khác bảng môn tà đạo cũng là có. Tôn Diệt Hải liền thuộc về loại kia tà đạo bên trên đua xe loại hình, ngươi dùng chính đạo mạch suy nghĩ đến xem, Tôn Ca dùng vùng đôi phân cái này thủ đoạn xử lý một tên cao thủ hành vi, 100 lần bên trong khả năng cũng liền có thể thành công một lần, cho nên không tính bản lĩnh thật sự, nhưng tà đạo mạch suy nghĩ thì là, ta chỉ cần chuẩn bị 100 loại vùng đôi phân phương pháp, chẳng phải đánh 100 lần thắng. 100 lần sao? Vậy ngươi nói ai mới là cao thủ a? Tốt tại Lâm Nguyên Thành không phải loại này người. Tiểu Lâm là đi khắc khổ tu luyện loại này chính đạo lộ tuyến, cho nên mấy tháng trước, coi hắn tiếp xúc tự mang nội công thể hệ thần giáo có thiếu lúc, hắn rất nhanh liền làm ra một cái có chút khó khăn, nhưng rất chính xác quyết định, bỏ qua chính mình bởi thơ luyện thất tinh kiếm nội công, cùng với tại Thường Châu Hưng Nghĩa môn học được những cái kia tạp môn nội công, lấy một loại không có nội lực trạng thái từ đầu luyện lên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn học thần giáo có thiếu phía sau liền phát hiện, hắn nguyên bản luyện những món kia đều là vui sắc. Nếu như đem một người thân thể so sánh một cái chén nước, nội công là có thể bỏ vào đi nước, như vậy thượng thừa nội công chính là nước sạch, mà rác rưởi nội công chính là nước bẩn. Ngươi tại thêm nước sạch phía trước, nếu như không nỡ trước tiên đem nước bẩn ngược lại sạch sẽ, cái kia cuối cùng đến chén tràn đầy lúc, ngươi cái này chén nước liền sẽ không đủ trong, như vậy, làm ngươi gặp gỡ một cái khác ly cùng ngươi không sai biệt lắm dung lượng, nhưng rõ ràng hơn triệt nước lúc, ngươi liền muốn kém một bậc. Đây chính là cái gọi là nội lực tinh thuần trình độ luận. Loại ưu thế này là đang liều hạn mức cao nhất lúc mới sẽ thể hiện đi ra, trên lý luận ngươi chỉ cần tại bảo trì tinh thuần điều kiện tiên quyết đem một môn thượng thừa nội công luyện đến cực hạn, cái kia giống nhau công lực bên dưới, ngươi cũng sẽ không so những cái kia luyện có thể điều hòa, hấp thu nhiều loại khác biệt nội lực thần công người kém. Những cái kia có thể điều hòa, hấp thu nội lực thần công cũng bất quá là có thể để cho tu tập người tại ngắn hơn thời điểm gia tăng nội công tổng lượng, là càng nhanh địa chứa đầy nước ly mà thôi, làm bọn họ đối đầu một cái công lực tương tự, nội lực càng tinh thuần người lúc, còn là sẽ rơi xuống hạ phong. Lâm Nguyên Thành làm một cái theo đội kiếm cực hạ cảnh, đem võ học phương diện mục tiêu định cực kỳ cao người, hắn chọn tất nhiên là hạn mức cao nhất cao hơn lộ tuyến. Bởi vậy, hiện tại cái này dựng lại qua nội công căn cơ Lâm Nguyên Thành, cùng tại Nộ Kiếm Sơn trang gặp phải tiêu chuẩn lúc cái kia Lâm Nguyên Thành, theo võ học nhìn lại, gần như đã là hai người. Hắn có hoàn toàn khác biệt nội lực hệ thống, cùng với tại cái này một hệ thống bên dưới nguyên bộ tuyệt đỉnh cấp kiếm pháp thần giáo có thiếu, đồng thời hắn tại trước mắt nội công dưới điều kiện, cũng một lần nữa sửa tự sáng tạo linh binh thắng kiếm pháp. Cái này phá rồi lại lập quá trình không thể nghi ngờ là rất gian khổ, thậm chí có thể nói là thống khổ. Nhưng hắn vượt qua tẩy điểm phía sau dãy ruột kỳ, một lần nữa bắt đầu luyện đề cao tốc độ cũng vô cùng kinh người. Hôm nay cái này đi tới cảnh giới mới Tiểu Lâm, cùng đi qua cái kia Tiểu Lâm trong lòng tiêu chuẩn, thực lực chỉ ở sản sản với nhau. Mà cùng rắn chiến đấu, lại để cho Lâm Nguyên Thành trong thời gian cực ngắn lấy được đột phá tính tiến bộ. Cái kia tại quá khứ Tiểu Lâm trong lòng, kiếm lý bên trên hẳn là đã tới gần hoàn mỹ thụ kiếm sư, vào giờ phút này, theo một cái xa xôi bóng lưng, biến thành một cái gần tại chết thước, có thể đụng vào tồn tại. Không, là có thể vượt qua tồn tại. Lại nhìn cái kia thôn hoang vắng bên trong, cầm kiếm song phương đã đấu đến trăm lần hợp. Lâm Nguyên Thành có thể nói càng đánh càng hăng, dần dần từ dưới gió viện đến thế cân bằng. Chiêu kiếm của hắn nhìn như càng làm càng cùn, kỳ thực đi phồn liền rèn, chẳng những thay đổi đến càng tiết kiệm thể lực cùng nội lực, uy lực cùng tốc độ cũng là không giảm trái lại còn tăng. Lệnh Hồ Tường ở bên nhìn xem trận này giao phong, cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, trong lòng tự nhủ Tiểu Lâm trước mắt những này kiếm mới thức kiếm lý, vậy mà cùng hắn bất bại kiếm pháp tại một số địa phương không như mà hợp, chỉ bất quá Tiểu Lâm kiếm pháp cũng không có chỉ thủ không công, mà là tại theo đuổi cả công lẫn thủ. Liên rắn đều có chút ngộng, nó trong lòng nghi ngờ nói, vì cái gì ta hóa thân thành một cái tại cái này tiểu tử trong lòng khó mà chiến thắng tồn tại, lại không thắng được à? Không những không thắng được, làm sao cảm giác đánh lấy còn bị bức đến hạ phong đây? Nó chỗ này tâm thần vi phân thời khắc, động tác bên trên liền cũng ra sơ hở. Lâm Nguyên Thành thấy rõ đến cái này một cái chớp mắt cơ hội, thân hình đống nhiên vừa bảo, kiếm mang đột nhiên theo. Rắn chỉ cảm thấy ngực cứng lại, còn không có kịp phản ứng, nơi ngực trái đã bị mở ra một đạo lỗ thủng to lớn, đại khái chính là loại kia ngang qua thân thể 1/3 độ rộng lỗ hổng. Nhưng một kiếm này lại không có thấy máu, bởi vì rắn gặp chính mình hóa hình đem phá, dứt khoát thu thuật, đem trước mắt ba người đá ra cái này huyễn cảnh, để bọn họ quay trở về tầng thứ hai cũng mượn từ cái này để chính mình thành công thoát chiến. Cũng là không phải nói rắn sợ bọn họ ba, chỉ là mới nó cũng cảm giác được chuột chết đi, mắt thấy hiện tại trong thời gian ngắn hình như cũng bắt không được ba người này, cho nên tại hóa hình bị phá phía sau nó liền cũng không muốn lại đánh lâu. Không thể không nói, nó cảm giác nguy cơ vẫn là rất nhạy cảm. Nếu rắn lại không kết thúc nơi này chiến đấu, mà là lựa chọn hiện ra nguyên hình cùng ba người này tiếp tục dây dưa, đem bọn họ lưu tại cái này tầng thứ ba huyễn cảnh bên trong, cái kia bất động tử lập tức liền muốn tìm tới. Bất động tử trước đây sở dĩ có thể tìm tới đồng thời thần tốc tiếp cận chuột cũng là bởi vì hắn đang tìm tòi sau một thời gian ngắn nắm giữ tại cái này tầng thứ ba vượt giới di động kiếm môn, cái nào chết giống như nếu là còn dám tại chỗ này dùng huyễn cảnh khóa người, hắn một lát liền có thể tìm tới. Nhưng gián đây cũng chỉ là tạm thời rút lui, nó cũng không có tính toán rời đi trí hóa tự, nó là muốn đi cùng tiềm ẩn tại trong chùa mặt khác hai giống như thuần hỏa mã cùng hàng lâu cầu hội họp, bàn lại làm sao đối địch. Nhìn thấy chỗ này, liệt vị khán quan hẳn là cũng cơ bản thấy rõ cái này trong chùa tình thế trước mắt. Ta đầu sách nói nha, trí hóa tự đoạn này chút đấy là song hải ngũ hiệp chiến bảy tà, hai tăng ba đạo đấu bốn giống như. Nửa câu sau nhân vật hiện tại cũng đã tuyên bố, cái kia hai tăng chính là Nhân Sáng cùng Nam Minh, ba đạo thì là Bất Động Tử, Tiên Đạm Tử cùng Lương Cảnh Thước, tứ tiêu là Huyền Hiêu Thử, Thuần Vĩ Xà, Thuần Hỏa Mã cùng Hàng Lâu Cầu. Đến mức Phương Trượng Năng Trạch đại sư, bởi vì tại huyễn cảnh bên trong bị thương nghiêm trọng, lúc này đã chỉ còn một hơi, không tính tác chiến lược. Mà nửa câu đầu nhân vật nha, song hải ngũ hiệp, tất nhiên là chỉ trừ tăng đạo ngoại bảy người kia, Tôn Dực Hải, Hoàng Đông Lai, Lâm Nguyên Thành, Lệnh Hồ Tường, Tần Phong, Vu Tiệm Ly cùng Thái Thủy Nhĩ. Như vậy bảy tà đâu? Kỳ thật chính là chỉ bảy cái bị bốn giống như chỗ đầu độc, đã biến thành nửa người nửa yêu chánh quỷ. Tôn Diệt Hải trước đây tại gian tạp vật xử lý thánh thủ chính là một trong số đó, là vì tham. Còn lại còn có giết dâm vọng uống xa xỉ biếng nhác sáu tà, toàn bộ đều giấu ở cái này tầng thứ hai bên trong. Ví dụ như giờ phút này, đang mang theo bông tam khắp nơi mù đi dạo Vu Tiệm Ly, liền gặp được một vị. Chương 349, hỏng ta chuyện tốt. Thượng, chương 349, hỏng ta chuyện tốt. Thượng, năm ngoái mùa thu, có cái kêu Chu Tứ người trẻ tuổi đi tới trí hóa tự bên trong, thỉnh cầu Phương Trượng nhận lấy hắn, để hắn tại cái này cạo đầu vì tăng. Lúc ấy trong chùa gần như tất cả tăng nhân đều cầm phản đối thái độ, bởi vì bọn họ đều biết rõ, cái này Chu Tứ chính là bản địa nổi tiếng lưu manh vô lại. Tiểu tử này, đó là 3 tuổi có thể chửi đồng, 5 tuổi biết đánh nhau, 7 tuổi dám lên phòng, 9 tuổi liền bóc gói. Đến năm này hắn đều hơn 20, cái gì đứng đắn kiếm sống đều chưa từng làm, suốt ngày chính là đông lăn lộn tây lăn lộn, trộm đạo, hôm nay dạo chơi ký viện, ngày mai ngồi xổm phòng giam. Lão cha chết bệnh tại trong nhà tắt thở thời điểm hắn đều không có đi nhìn một chút, lao nương thắt cổ đều là hàng xóm giúp thu thi thể. Cứ như vậy một hàng, hắn đột nhiên nói muốn tới quy y Phật môn, ai có thể tin hắn? Theo các hòa thượng ý nghĩ, nếu như Chu Tứ chỉ là đến trong chùa hết ăn lại uống, tránh một chút chủ nợ cái gì, cái kia vấn đề thật đúng là không lớn. Ta cũng nuôi đến lên như thế cái người rảnh rỗi, nhưng hắn bạn nhất là đến trộm cắp cướp giật, hoặc là cho một loại nào đó cường đạo tập đoàn tới làm nội ứng. Vậy nhưng làm thế nào? Nhưng Năng Trạch đại sư cũng không để ý những này, hắn sửng sốt lực bài chúng nghị, đem Chu Tứ cho nhận. Ngươi muốn hỏi hắn dựa vào cái gì, hắn liền bắt đầu dùng Phật pháp cùng ngươi bên trên giảng bài, nói cái gì Phật môn độ chúng sinh đều bình đẳng, lại hỏi lại ngươi nếu như chúng ta trong mắt liền một cái Chu Tứ đều dung không được, trong lòng của chúng ta lại sao có thể chứa nổi chúng sinh cùng Phật pháp đâu? Dù sao chính là dùng cái này triết học chủ đề cùng chủ nghĩa duy tâm đến tránh cho cùng ngươi chính diện thảo luận Chu Tứ đủ loại việc xấu có hay không cái kia trở thành hắn không đáng tín nhiệm căn cứ, đồng thời tính toán dùng vô điều kiện từ bi cùng tín nhiệm đến tiếp nhận Chu Tứ, cho đối phương một cái một lần nữa làm người cơ hội. Mà loại này thao tác đồng dạng có hậu quả gì không? Chắc hẳn mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. Vô luận là ta Phương Đông Đông Quách tiên sinh vẫn là Phương Tây nông phu cùng rắn cho ra kết luận đều không như mà hợp. Thế nhưng a, ta vẫn là phải nói một câu, thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng. Xác thực cũng sẽ có bi thảm thế giới bên trong cái chủ loại kia mở rộng. Năng Trạch đại sư chính là nguyện ý tin tưởng loại kia triển khai người. Hôm nay Chu Tứ cho dù chỉ có một phần vạn khả năng là thật tình hướng thiện, muốn một lần nữa là người, Năng Trạch cũng sẽ cho Chu Tứ cơ hội này, bởi vì nếu như hắn không cho, còn có ai có thể cho đâu. Năng Trạch đại sư cũng không phải là cái ngoan cố không thay đổi người. Cũng không phải giả từ bi hoặc ngốc từ bi, hắn có thể tại cái này kinh thành cổ tháp lên làm phương trượng, tự nhiên cũng minh bạch quản lý chùa miếu là muốn tính kế, là muốn làm sinh ý đi vận doanh. Nhưng Phật môn có thể làm ăn, không đại biểu Phật môn chỉ là môn sinh ý có một số việc nên làm hắn vẫn là phải làm. Cứ như vậy, Chu Tứ thuận lợi bái nhập trí hóa tự, thành một tên tăng nhân, hắn tại có thể nhân thánh quả bên trong xếp tại nhỏ nhất quả chữ lót, pháp hiệu quả gian. Như vậy lúc đó Chu Tứ đến cùng là ý nghĩ gì đâu? Kỳ thật các hòa thượng đoán được không sai, hắn chính là đến ăn uống miễn phí cộng thêm chống nợ. Vốn là Chu Tứ chính mình cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không nghĩ tới Phương Trượng thật đúng là đồng ý hắn ở chỗ này xuất ra, vậy hắn có thể sướng đến phát rồi rồi, trong lòng tự đủ, ta trước hết tại cái này trong chùa hòa với, đợi đến mùa đông qua đi, năm sau xuân về hoa nở lúc, đoán chừng đám chủ nợ đuổi đến cũng không có chặt như vậy, khi đó ta lại lặng lẽ chôn đi, đem tóc nối liền liền lại là một đầu hảo hán. Cứ như vậy, qua có 3-4 tháng, thu đi đông lại xuân lại về, đến Chu Tứ kế hoạch chuẩn đi thời tiết, lúc này, hắn lại không muốn đi. Bởi vì trong lúc vô tình, hắn đã thích ứng trong chùa sinh hoạt, tuy nói nơi này thời gian cũng không tính toán nhiều thoải mái, nhưng tốt xấu không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ, ăn bữa trước sợ không có bữa sau, cũng không cần lo lắng nửa đêm đi ngủ có người gõ cửa tính tiền. Trong chùa giới luật mặc dù nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần hắn chớ có biếng nhác dùng mạnh lưới, cũng sẽ không có người nào ác ý đến bắt nạt hắn. Thế là, pha trộn hơn 20 năm Chu Tứ tại cái này mùa đông, rốt cuộc hiểu rõ một chút phụ mẫu hắn lúc còn sống mài hỏng mồm mép cũng không thể để hắn nghe vào đạo lý, hắn cuối cùng phát hiện cả ngày pha trộn được đến nhất thời tự tại, là cần dùng càng nhiều không dễ chịu đi trả lại, mà quy củ sinh hoạt, ngược lại có thể thu được lâu dài an tâm. Có đôi khi tại trong đêm hắn cũng sẽ lặng lẽ lau nước mắt, nhớ tới trước đây cha nương còn tại thời điểm, phàm là hắn có thể nghe câu quên, đi tìm phần đứng đắn việc phải làm, không chừng hiện tại nhà của hắn liền vẫn còn, thậm chí đã có tức phụ hải tử. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, có một số việc đi qua liền đi qua. Chu Tứ hiện tại nói là người xuất gia nhưng kỳ thật liền tính hắn giữ nguyên kế hoạch tư đảo hoàn tục, hắn ở bên ngoài cũng không có nhà à, cái kia có chạy hay không, còn có cái gì khác nhau đâu. Nghĩ như vậy, hắn liền quyết định lưu lại làm cái hòa thượng được rồi. Góc độ nào đó đến nói, nếu Chu Tứ cố sự dừng ở đây, năng trạch đại sư vẫn thật là thành công cứu vãn một cái lạc đường người. Nhưng mà, tuần tháng phía trước, theo 4 cái chết giống như lần lượt chui vào trí hóa tự bên trong, Chu Tứ cũng chính là quả gian cuối cùng không thể được đến cái kết thúc yên lành. Là một cái làm chừng 20 năm lưu manh, hơn nửa năm hòa thượng người, Chu Tứ cái kia hướng Phật chi tâm hiển nhiên còn rất nhạt, hắn là phi thường dễ dàng nhận đến đầu độc, dám chỉ là hóa thân thành một tên hắn năm đó tại gian nào đó trong thanh lâu thấy qua tên đứng đầu bảng cô đường, liền thành công có thể bắt được, đem hắn biến thành một cái tranh quỷ. Cũng chính là bảy tà bên trong dâm. Tên như ý nghĩa, quả gian trên thân bị phóng to dục niệm, chính là cái kia chuyện nam nữ, nhưng mà, trước mắt hắn mới thôi còn không có đối với bất kỳ người nào xuất thủ qua, nguyên nhân ta đầu sách kỳ thật có nói qua, là trí hóa tự bắt đầu phát sinh dị sự về sau, có một nhóm bị cho rằng là phát điên tăng nhân bị giam lại, quả gian liền tại trong đó. Nhưng bây giờ, theo bốn giống như cùng cái kia một đám khách không mời mà đến mở rộng đấu pháp, quả gian liền thoát ly cầm tù, đi tới cái này tầng thứ 2 chuẩn bị tìm người hạ thủ. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn hỏi, cái này trí hóa tự bên trong tất cả đều là hòa thượng, căn bản không có nữ tử, hắn có thể tìm ai à? Chuyện này kỳ thật lúc trước ta cũng có đề cập tới, trí hóa tự dị thường, là trước có tăng nhân mất tích sau có khách hành hương mất tích lại về sau mới có tăng nhân nổi điên. Nơi đây ta liền có thể dựa theo thời gian trình tự đến giải thích một chút. Ban đầu đâu, chỉ có số ít mấy tên tăng nhân, ví dụ như thánh thủ loại này, trước biến thành chánh quỷ, bởi vì bọn họ là trực tiếp tiến vào tầng thứ 2 cho nên trong người chỗ tầng thứ nhất hiện thực chiều không gian người xem ra, chính là mất tích. Về sau, liền có một ít khách hành hương bị những này chánh quỷ cho bắt đến tầng thứ 2 bên trong, ví dụ như bông tam cùng thiếu gia của nhà bọn họ, cùng với cái khác một chút nam nữ già trẻ, những người này đâu, là chánh quỷ bọn họ chộp tới đưa cho chết giống như hưởng dụng cho nên chánh quỷ không có trực tiếp giết chết bọn hắn, mà là đem bọn họ ném tại đây tầng thứ 2 bên trong. Cho tới bây giờ, những người này cũng chưa toàn bộ chết đi, bởi vì tầng thứ 2 thời gian là rối loạn, tại tầng thứ nhất người xem ra bọn họ có lẽ đã mất tích vài ngày, nhưng tại chính bọn họ xem ra, khả năng chỉ bị bắt vào đến không bao lâu. Mà những này khách hành hương bên trong, liền có nữ tử, đây chính là quả gian hiện tại muốn tìm mục tiêu, dù sao chết giống như muốn là những người này mệnh, chỉ cần quả gian không giết đối phương, liền không tính đoạt chết giống như đồ ăn. Cuối cùng đâu, liền phải nói đám kia cái gọi là điên tăng là bao quát quả gian ở bên trong phía sau mấy cái chảnh quỷ cùng với một chút tinh thần nhận đến ô nhiễm thật điên rồi người. Bọn họ sẽ bị bắt lại giam giữ, là vì thời kỳ này năng trạch đại sư đã phát giác trong chùa có tà ma, cố tình ra khẩn cấp ứng đối, giam giữ phòng của bọn hắn cũng là có đặc thù kinh văn, năng trạch đại sư là có nhất định pháp thuật, phòng hộ, có thể tránh cho bị giam ở bên trong người trốn vào tầng thứ 2. Chỉ là, những này phòng hộ tại năng trạch đại sư chính mình cũng bị chết giống như kéo vào tầng thứ 2 lúc liền mất hiệu lực. Mà chết giống như bọn họ đi vạn pháp phòng khách bắt năng trạch đại sư thời điểm, chính là phía trước bất động tử đánh nát 4 tôn La Hán giống đồng thời. Liệt vị, ta như thế dựa theo mốc thời gian một trải bước đầu, sự tình có phải là liền trong càng sợ lan lộn nhiều loạn, cái kia ta liền nói tiếp a, lại nói cái này quả gian đi tới tầng thứ 2 về sau cũng là chuyện rất lâu, cuối cùng nhìn thấy một vị bị bắt đến cái không gian này nữ khách hành hương. Phụ nhân này tên là Chu Thị, năm nay 26, đã là 3 đứa hải tử mẫu thân, nàng lớn nhất đứa bé kia năm nay đều sẽ đánh xì dầu, đương nhiên cái này vào niên đại đó cũng coi như phổ biến đi. Mấy ngày trước đây Chu Thị tới đây trí hóa tự thắp hương cầu phúc, đi đi liền lâm vào này quỷ dị không gian, bị nhốt trong đó. Giờ phút này quả gian xa xa nhìn thấy cái kia Chu Thị, thầm nghĩ trong lòng, cái này cô vợ nhỏ có thể à, con mắt là con mắt, lông mày là lông mày, cái này tư thái tuy có chút mập à, cũng có thể xưng được là châu tròn ngọc sáng á. Quả gian nhìn một lát, đó là dâm tâm đại động, không nói hai lời liền lên đến tiền đến, lặng yên đi tới Chu Thị sau lưng, a di đà phật, nữ thí chủ, vừa vặn rất tốt à. Chu Thị tại cái này kinh khủng không gian một mình đi vòng vo nửa ngày, cái kia kinh hoàng sợ hãi tự nhiên là sớm đã viết đầy trên mặt, lúc này nàng nghe thấy đột nhiên có nói tiếng băng lên, lúc này bị dọa nhảy dựng, bất quá nàng nhìn lại, phát hiện đứng ở gần bên chính là một tên tăng nhân, ngược lại là yên tâm một chút. À, ta có thể tính gặp phải người. Vị sư phụ này, ta là đến trong chùa dân hương, nhưng hình như là đường, cái này, đây là nơi nào a? Trong chùa làm sao sẽ có dạng này địa phương? Người tại bất lực lúc chính là như vậy, làm nàng thật vất vả nhìn thấy một cái trừ bỏ chính mình bên ngoài người sống lúc, nàng liền sẽ có khuynh hướng mau chóng từ trên người người này được đến trợ giúp, mà nàng hỏi ra những vấn đề này cũng đều là sợ hai chỗ thúc đẩy sinh trưởng, nàng đơn giản là nghĩ từ đối phương trong miệng lập tức nghe đến một chút nàng có thể tiếp thu cùng lý giải đáp án, dùng cái này loại bỏ bộ phận sợ hãi. Nữ thí chủ, chớ có kinh hoàng. Hai giây về sau, quả gian liền hai tay chắp lại, mặt mỉm cười trả lời, tiểu tăng cái này liền dẫn ngươi ra chùa, xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn đã xoay người, không nhanh không chậm liền bắt đầu dẫn đường. Tốt, tốt, đà tạ sư phụ. Chu thị giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng bình thường, không hề nghĩ ngợi liền theo quả gian đi. Về sau quả gian liền không có lại nói tiếp, Chu thị xem như phụ đạo nhân gia tử cũng sẽ không chủ động đi cùng đối phương nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, tại một trận vi rượu trong trầm mặc, hai người xuyên qua mấy đầu hành lang, đi tới một gian sương phòng ngoài cửa. Theo quả gian ý nghĩ, chỉ cần đem người lừa gạt vào nhà, hắn liền lập tức đóng cửa nhào tới. Lúc này, hắn đã hưng phấn liên thủ đều đang run lên, đẩy cửa liền hướng đi vào trong. Kết quả, cửa vừa mở ra, quả gian chỉ thấy được trước mắt trong sương phòng lại có cái ngoài 40 nam nhân nằm nghiêng tại một cái bồ đoàn bên trên, mà lại tay trái một cây tẩu hút thuốc, tay phải một bầu rượu, một bên phun vòng khói thuốc, một bên mở to hai mắt nhìn hướng chính mình. Chương 350, hỏng ta chuyện tốt. Hạ, chương 350, hỏng ta chuyện tốt. Hạ, như vậy trong phòng vị này đang hút thuốc uống rượu lao huynh là ai a? Nghĩ đến các vị cũng đoán được, chính là cái kia Vu Tiệm Ly. Có lẽ có người nhìn thấy chỗ này sẽ cảm thấy kỳ quái, con hàng này có phải là nào ít gần a? Ở trong môi trường này hắn thế mà còn có thể như thế hài lòng ngay tại chỗ nằm ngửa. Nhưng kỳ thật, đứng tại góc độ của hắn, cái này hợp lý cực kỳ. Đầu tiên, Vu Tiệm Ly vốn cũng không phải là hôn nguyên tinh tế môn người, cùng chạm yêu trừ ma cái này sự tình càng là tám can tử đều đánh không đến một chỗ đi, hắn giờ phút này sẽ rơi vào cái này trong ảo cảnh, nói trắng ra chỉ là vận khí không tốt. Bởi vì trước đó vài ngày Lương Cảnh Thức bọn người ở tại chết giống như trong tay cứu qua Vu Tiệm Ly một mạng, để hắn cùng hôn nguyên tinh tế môn có gặp nhau, cho nên hắn mới sẽ tại ngày này trời vừa sáng đến dịch quán đến nhà cảm ơn, lại không nghĩ rằng, hắn mang theo tạ lễ đến thời điểm, Lương Cảnh Thức vừa vặn không tại, vậy hắn cũng chỉ có thể ngồi xuống uống chén trà. Chứ sao? Cái này nhất đẳng đâu, liền chờ tới Lương Cảnh Thức trên đường cùng người lên xung đột thông tin. Ân nhân cứu mạng một trong có thể muốn cùng người đánh nhau, dịch quán bên trong những người khác cũng tất cả đều chạy tới hỗ trợ, hắn có thể không đi theo nhìn xem sao? Thế là, đi theo, hắn liền cùng đến cái này trí hóa tự bên trong tới. Cái này không gặp xui thuốc dục sao? Đương nhiên, tại đã đi tới cái này tầng thứ hai về sau, hắn cũng không phải không nghĩ qua muốn ra thêm chút sức hoặc là nghĩ cách chạy trốn, nhưng là cùng Tôn Diệt Hải tẩu tán, đồng thời mang lên một cái chân thụ thương ông tam về sau, hắn liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Ngươi nói hiện tại nếu để cho đụng vào hắn cái yêu ma quỷ quái cái gì, hắn làm thế nào a? Những người khác không phải biết đạo thuật, chính là có huyền kỳ tông lá bùa giữ gốc, hắn có cái gì à? Tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn kéo lấy cái cần chính mình bảo vệ con đẻ, mà lại cái này con ghẻ đi đến lại chậm. Cái này không cho không sao. Bởi vậy, Vu Tiệm Ly tại mang theo ông tam cẩn thận từng ly từng tí đi vòng vo một trận về sau, dứt khoát từ bỏ tiếp tục thăm dò, lân cận tìm một gian thoạt nhìn còn rất thoải mái dễ chịu sương phòng, chuẩn bị đến cái dùng khỏe ứng mệnh chờ đợi cứu viện. Ai ngờ, hai người bọn họ vừa mới vào nhà 2 phút đồng hồ không đến, Vu Tiệm Ly cái kia cái thứ nhất khói khó khăn lắm phun ra, quả gian liền đẩy cửa đi vào. Quả gian vào nhà lần đầu tiên, liền nhìn thấy tại gian phòng chính giữa bồ đoàn bên trên nằm nghiêng tại đại gia, mà tại nơi hẻo lánh trên giường nghỉ chân ông tam vừa vặn ở vào hắn ánh mắt bên ngoài, nhất thời không có bị phát giác. Một khắc này, song phương ánh mắt một đôi, bầu không khí không hiểu có chút xấu hổ. Theo Vu Tiệm Ly, trước mắt đột nhiên xuất hiện hòa thượng này, có thể là cùng ông tam đồng dạng bị bắt vào đến người bình thường, cũng có thể là yêu tà biến thành, tình huống khó mà nói. Mà theo quả gian, người bình thường đi tới cái này kinh khủng không gian về sau, là rất không có khả năng như thế yêu ư nằm xuống hút thuốc uống rượu, cho nên trong lòng hắn cũng tại nghi hoặc, chẳng lẽ nói trước mắt đây là người một nhà. Nơi đây ta trong sách tối đồng hồ a, cái này chảnh bị ở giữa a, chưa hẳn lẫn nhau nhận ra, bọn họ dù sao chỉ là vừa bị chuyển hóa thành yêu tà không lâu nhân loại, cũng không có đạo hạnh gì có thể nói, cho dù hiện ra nguyên hình, chiến lược cũng không tính toán quá khoa trương, mà song phương đều không xuất hiện nguyên hình dưới tình huống, bọn họ cũng nhìn không thấu lẫn nhau ngụy trang. Quả gian xem như tại tầng thứ nhất liền bị kịp thời giam giữ, vừa mới bị thả ra bảy tà một trong, tự nhiên nhận không được đầy đủ cái này tầng thứ hai bên trong tất cả đồng bọn, cho nên hắn hiện tại độ cao hoài nghi trước mặt Vu Tiệm Ly cũng là một chánh quỷ. Ngươi, Vu Tiệm Ly giờ phút này trong lòng kỳ thật cũng rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn là ra vẻ chấn định chậm rãi ngồi dậy, trước tiên mở miệng nói, lai lịch gì a? Liệt vị, đây chính là Lục Lâm đạo bên trên kẻ ra đời thường dùng thức mở đầu, chỉ cần hắn tại đặt câu hỏi thời điểm dùng từ lập lờ nước đôi, tận khả năng không bộc lộ ra mình tin tức, đó chính là hỏi trước không thiệt thòi. Quả gian hắn không hề biết lúc này đã có mười mấy cái khách không mời mà đến vào chùa, cho nên hắn liền nghĩ, đối phương nếu như là cái ngộ nhập cái này cảnh người đi đường, vậy coi như chính mình nói đến chết giống như, đối phương cũng là hoàn toàn không biết gì cả, mà nếu như đối phương cũng giống như mình là chính quỷ, vậy liền có thể nghe hiểu, có thể đoán đầu. Một phen suy nghĩ về sau, quả gian liền dùng một loại tự cho là rất thông minh phương thức đáp lại nói, A Di Đà Phật, tiểu tăng quả gian. Hắn hơi ngừng lại nửa giây, nháy mắt ra hiệu nói tiếp, ta là cùng theo xà đại nhân, không biết ngươi là. A Vu Tiệm Ly nghe xong lời này, mặt ngoài là nhẹ nhàng thở ra bình thường, trong lòng có thể là đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào chết quả gian, cái kia dễ nói, dễ nói. Chúng ta người trong đồng đạo a. Hai người bọn họ đến lúc này một lần mấy câu nói chuyện đâu, đi theo quả gian đằng sau cách đó không xa Chu Thị cũng đến gần nghe thấy được, nàng vượt qua quả gian bả vai nhìn thấy phía trước trong phòng có người, không khỏi hỏi, sư phụ, đây là nơi nào a? Trong phòng vị kia lại là. Mà quả gian lúc này đã bị Vu Tiệm Ly phản ứng lừa gạt, lúc này cũng không chút nào bố trí phòng vệ quay đầu lại, mỉm cười đối Chu Thị nói, à, nữ thí chủ, ngài chớ sợ, trước theo ta tiến vào đi. Theo quả gian ý tứ, dù sao trong phòng cái kia là người một nhà, vậy ta trước tiên đem mục tiêu lừa gạt đi vào lại làm tính toán tốt. Nói đi, hắn liền dẫn đầu cất bước vào nhà, còn quay đầu đối Chu Thị làm cái mời động tắt tay. Chu Thị do dự một chút, đang muốn theo tới. Ai ngờ, liền tại một tích tắc này, nhưng nghe bá tiếng, ba chi phi tiêu từ quả gian phía sau đột nhiên đánh tới. Tại đại gia cái này xuất thủ có thể nhanh à, bởi vì hắn mới là đứng đắn luyện qua dấu tiêu người, hắn cái kia tiêu. Ngươi cũng không biết là từ đâu thác đi ra, nhưng hắn có thể là khẽ vươn tay liền có. Chỉ thấy, cái này ba tiêu bên trong phía trước hai tiêu phân biệt đánh về phía quả gian phía sau ngọc trầm treo trụ cột hai huyệt, một cái khác tiêu thì là lấy một cỗ xảo kình mà ngắm chuẩn quả gian trước người ngay phía trên cung cửa. Kết quả, cái này sóng xuất thủ cực nhanh, hữu tâm tính vô tâm phía sau đánh lén. Toàn bộ chúng đích. Trong chớp mắt, quả gian cái hốt cùng sau lưng đã các bị một chi tiêu sâu sắc đâm vào, mà thứ ba chi tiêu bên trên rót lực đạo thì là miễn cưỡng đem cửa phòng cho chọc khép lại. Cái này một đợt thao tác, nháy mắt liền để quả gian vừa kinh vừa sợ. Bởi vì cái này ba tiêu chẳng những là cho quả gian tạo thành thương tổn không nhỏ, càng làm cho hắn cái kia đã đến bên miệng còn bị bay. Chắc hẳn liệt vị khán quan cũng không ít nghĩ đến, bởi vì cái này tầng thứ hai không gian dính liền là hỗn loạn, cho nên làm bên trong không gian này một cánh cửa đi qua lúc mở lúc đóng, môn hai bên không gian liền sẽ dịch ra. Nói cách khác, làm Vu Tiệm Ly dùng phi tiêu cân nhắc chọc đóng thời khắc, ngoài cửa Chu Thị liền đã cùng nàng vị trí một khối nhỏ không gian cùng nhau liên tiếp đến không biết đi nơi nào, lúc này liền tính quả gian lập tức lại mở cửa, cũng đã tìm không về Chu Thị, sẽ chỉ nhìn thấy một cái khác ngẫu nhiên địa điểm. Điểm này đây, không thể nghi ngờ cũng là Vu Tiệm Ly tính toán kỹ. Tại đại gia phía trước mang theo bông tam khắp nơi đi dạo lúc đã phát hiện cái này chốt mở môn hiện tượng, giờ phút này hắn xem xét quả gian sau lưng còn có người, liền quyết đoán kịp thời làm ra dạng này ứng đối. Bởi vì theo Vu Tiệm Ly, vô luận quả gian sau lưng nữ nhân kia là thân phận gì, đem nàng cách đi đều là thượng sách. Giả thiết nữ nhân này là cùng quả gian một đám, vậy đối phó một cái dù sao cũng so đối phó hai cái muốn dễ dàng, mà giả thiết nữ nhân này là bị quả gian lừa gạt đến ham muốn đi làm hại người bình thường, vậy thì càng hẳn là đem nàng ngăn ra đi, dù sao trong phòng đã có bông tam như thế cái bướng hữu, lại thêm một cái bướng hữu Vu Tiệm Ly nhưng ăn không tiêu. À, hai giây về sau, quả gian một bên gạo thét cố nén cóng lên chuyển đến kịch liệt đau nhức, một bên ôm may mắn trên tâm lý phía trước một bước, một lần nữa kéo ra cửa phòng. Kết quả ngài đoán làm gì? Này, Chu Thị chính là không thấy. Lần này quả gian là triệt để cuồng bạo, cái này dâm tà hiểu được đều hiểu a, ngươi quấy người nào chuyện tốt cũng không bằng quấy hắn tới chán ghét. Thế là, quả gian lúc ấy chính là vừa nghiêng đầu, trực tiếp hiện ra nguyên hình, thề phải đem Vu Tiệm Ly tháo thành tảng khối, để tiết mối hận trong lòng. Một giây sau, chỉ nghe run run hai tiếng, cái kia hai chi sâu sắc đâm vào quả gian bên trong sống lưng yếu huyệt bên trên phi tiêu lại bị một cỗ không rõ lực đạo theo trong cơ thể bước bay mà ra, song song cắm vào gian phòng trên tường. Cùng lúc đó, mấy chục cây dài hai khoảng 10 cm, có nhất định đường cong đâm hình dáng mảnh xương, dọc theo quả gian phía sau sống lưng từ trên hướng xuống, xuyên thấu tăng bảo lần lượt xung ra. Quả gian cả người cũng thuận thế theo thế đứng đổi thành nắm sấp tư thế, thân thể làm cùng tứ chi tại một trận quỷ dị nhúc nhích phía sau đều thay đổi đến cực kỳ trắng kiện, mà lại hai chân uốn cong góc độ cũng thành chân con thú đồng dạng. Cuối cùng, phía sau hắn và táo bên dưới còn lộ ra một đầu hẹp dài, mang vậy cả cái đuôi. Toàn bộ đến xem đi. Con hàng này biến thành một cái to lớn, cột sống bên trên mọc đầy xương vỏ ngoài thằn lằn. Ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Quả gian biến thân về sau, liền ngẩng đầu hung tợn trừng mắt về phía Vu Tiệm Ly. Vu Tiệm Ly lúc này lại tập trung nhìn vào mặt của đối phương, kia thật là nhìn đến tê cả da đầu. Bởi vì quả gian thời khắc này mặt đã là đầy mặt vảy rắn, trong trắng mắt vàng như nến, miệng sinh răng nhọn, lưỡi phân nhánh. Cổ của hắn cũng biến thành trường dài hơn nửa mét, đỉnh lấy hắn cái kia đầu giữa không trung lắc qua lắc lại. Đây cũng không phải là dùng ám khí liền có thể giải quyết đối thủ. Đương nhiên, Vu Tiệm Ly trên thân cũng không vẹn vẹn có ám khí, hắn cái kia mang theo người tẩu hút thuốc bầu rượu cũng đều là binh khí. Ví dụ như hắn cái kia tẩu hút thuốc, chẳng những có thể làm đoạn côn làm, phía trên còn sắp đặt cơ quan, có thể đang đánh nhau quá trình bên trong thả ra loại nhỏ khói lửa đoàn công kích đối thủ khuôn mặt. Mà hắn cái kia bầu rượu hoặc là nói hồ lô rượu đâu, có thể phối hợp buộc tại miệng hồ lô bên trên dây thừng, vậy đi ra làm lưu tinh truy làm, không sai, chính là chấn nguyên trai cái chủ loại kia cách chơi. Mà tại cái này bên trên, Vu Tiệm Ly còn có một môn áp đáy hỏng tuyệt chiêu, chính là hắn còn có thể đem chính mình hồ lô rượu một mở ra vì hai, biến thành hai cái hồ lô, lại phối hợp dây thừng, chỉnh ra cùng loại cờ dạ tổ trên tay đôi kia hỗn độn chi nhận cách dùng. Nhìn thấy chỗ này khả năng có người muốn nói, cái này Vu lão sư chơi đến như thế hoa, lại là quyền hoàng lại là chiến thần. Vậy hắn thực lực hẳn là rất mạnh a. Hại, suy nghĩ nhiều. Người đem hai cái dây dùng dây dạy buộc chung một chỗ làm côn nhị khúc đường nghịch hai lần liền có thể đối nhãn hiệu Lý Tiểu Long sao? Đồng thời, Vu Tiệm Ly tuy nói là tại binh khí làm pháp bên trên tương đối thời thượng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cùng ta nêu ví dụ cái kia hai vị có đủ ngang hàng kỹ thuật hoặc chiến lực. Bởi vậy, trước mắt hắn chộp lấy cái này hai cái cũng không phải là bảo binh lưới đao kỳ môn binh khí đi đối phó quả gian, cái kia phần thắng đúng là không lớn. Tốt tại Vu Tiệm Ly cũng không phải là loại kia cận thân cứng rắn mãng phong cách, mà là đầy đủ lợi dụng vũ khí đặc sắc cùng với thân pháp của mình tiến hành du kích loại hình. Giờ phút này, chỉ thấy hắn theo bộ đoàn bên trên một bật lên, lập tức bắt đầu tả hữu hành thiêu, một đường xê dịch biến hướng tiếp cận quả gian, tại khoảng cách chừng 2 mét lúc, hắn hướng về phía quả gian cái kia đầu liền bung ra một hồ lô. Vu Tiệm Ly vốn cho rằng đối phương sẽ tránh lần này, cho nên hắn đã làm tốt biến chiêu chuẩn bị, tính toán theo quả gian né tránh tư thế dùng hồ lô tìm kiếm cuốn lấy quả gian cái kia dài cái cổ, chỉ cần có thể điểm chặt quái vật này cái cổ, tiếp xuống liền hữu dụng tẩu hút thuốc trực kích đối phương mặt khả năng. Nhưng quả gian lại ngoài ý liệu đón đầu đỉnh đầu, miễn cưỡng ăn xuống hồ lô lần này ném đánh, đồng thời tại hồ lô đỉnh trệ một cái chớp mắt nâng lên một tay đem hắn níu lại. Một hơi sau đó, ngược lại là quả gian lợi dụng lên hồ lô kia bên trên dây thừng, chuẩn bị đem Vu Tiệm Ly cả người kéo qua đến xử quyết. Vu Tiệm Ly nhìn lên, cái này không đúng, ngày bình thường hắn cái này một hồ lô đi xuống, đối thủ không nói đầu vỡ nát, cũng nên bể đầu chảy máu a. Kết quả trước mắt con hàng này cầm đầu đón đỡ hắn một kích này về sau, đỉnh đầu chỉ là lưu lại một khối máu ứ động mà thôi. Cái này phòng có chút cao a mà còn, giờ phút này trong tay hắn dây thừng truyền đến luồng sức mạnh lớn đó, cũng là không thể coi thường, cho dù hắn đã trầm ổn trung bình tấn, liều chết chống đỡ, vẫn là bị đối phương dùng một cánh tay lực đạo cưỡng ép hướng về phía trước kéo đi. Vừa nghĩ tới cùng quái vật này cận thân phía sau tình cảnh, Vu Tiệm Ly tranh thủ thời gian buông tay, liền hồ lô cũng không cần, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, bộ này ta không đánh, ta chuẩn đi được rồi đi. Đang nghĩ như vậy đâu, Vu Tiệm Ly liền chuẩn bị đi kéo lên đang nút ở gian phòng một góc run lẩy bẩy bông tam theo cửa sổ đảm bệnh. Có lẽ có người sẽ cảm thấy gặp phải tình huống như thế này Vu Tiệm Ly một cái lục lâm đạo người sẽ còn đi cứu người không quá hiện thực, nhưng kỳ thật cũng còn tốt, bởi vì lúc này Vu Tiệm Ly còn xa không có đến cùng đường mạn lộ tình trạng. Nói cho cùng, hắn vẫn là vô hại đâu, mà còn trên người hắn cũng còn có thể bảo mệnh đồ vật. Hắn sẽ lựa chọn chạy, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết tại chỗ này cùng quái vật này cũng chết, lại nói bông tam chân thụ thương bao nhiêu cũng có hắn trách nhiệm, cho nên nhiều cứu một người dư lực hắn vẫn là chịu ra. Ai ngờ, Vu Tiệm Ly bên này vừa mới chuyển thân kéo ra mấy phần khoảng cách, liền nghe đến phía sau truyền đến siêu 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 một mảnh thanh âm xé gió. Vu Tiệm Ly mảy may không nghĩ tới quả gian lại cũng có công kích từ xa thủ đoạn, lúc ấy cũng là có chút bối rối, bất quá hắn vẫn là dựa vào nhị công cùng thân pháp thần tốc làm ra né tránh. Tại một cái tại chỗ đằng không nghiêng người quay người hai tuần nửa động tác về sau, Vu Tiệm Ly thành công tránh đi cái kia một mảng lớn bay xương công kích, nhưng cánh tay phải cùng sườn trái vẫn là bị cọ ra hai đạo máu me đầm địa lỗ thủng. Lúc này Vu Tiệm Ly mới nhìn rõ, quả gian phóng tới đồ vật chính là cong lên cái kia từng cây dài nhỏ cốt thứ. Những này cốt thứ mặc dù toàn thân là cong, nhưng đoạn trước nhất cái kia 7-8 cm là cùng loại đinh thép mảnh, thẳng, dáng dấp trạng thái. Quả gian mới chính là đem những này bên ngoài sống lưng đâm phía trước coi như ám khí bắn đi ra, mà lại một lần liền có thể bắn ra mười mấy cây. Sau khi bắn xong, quả gian cong lên những này xương lập tức lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa dài về, nghiễm nhiên là còn có thể lại đến một vòng bộ dạng. Lần này, Vu Tiệm Ly liền bắt đầu ý thức được hung hiểm, đối phương không chỉ là cận chiến có tuyệt đối lực lượng ưu thế, cự ly xa bên trên cũng có vô cùng sắc bén sát thương thủ đoạn, cái này không ổn a. Đang lúc Vu Tiệm Ly moi ruột gan tự hỏi trên người mình có đồ vật gì là có thể nghịch chuyển tình thế, cầu được sinh cơ thời điểm. Đương nhiên, hắn nhìn thấy có người tới. Người từ chỗ nào đến a? Ngoài cửa chứ sao? Bởi vì vừa rồi quả gian lần thứ hai mở cửa về sau, cũng không có lại đem đóng lại, mà là trực tiếp liền quay đầu biến thân, hướng Vu Tiệm Ly làm khó dễ, cho nên lúc này cái này dương phòng vẫn là cửa lớn rộng mở trạng thái. Mà Vu Tiệm Ly lúc này chính là vượt qua quả gian thân thể, nhìn thấy phía sau ngoài cửa lớn, có người ngay tại cấp tốc tới gần. Kia đến người không phải người khác, chính là Tần Phong. Ấy, có kháng quan liền buồn bực, vì cái gì trước đây cùng Tần Phong cùng một chỗ hành động Hoàng Đông Lai không tại a? Rất đơn giản, bởi vì hai người bọn họ trở lại cái này tầng thứ hai không lâu sau, Hoàng Đông Lai liền nghĩ bên trên nhà vệ sinh. Sau đó bởi vì cái kia chốt mở môn hiện tượng hắn bên trên người liền không có. Tần Phong cùng Hoàng Ca tẩu tán về sau, chỉ có thể tự mình tại trong chùa tìm kiếm, cái này không. Vừa bạn liền đụng phải Vu Tiệm Ly cùng quả gian chiến đấu. Lại nói cái kia Tần Phong, ước chừng 5 giây phía trước, hắn chuyển qua hành lang một cái chỗ ngặt, đột nhiên liền nhìn thấy phía trước 10 mét có hơn trong một cái phòng nằm sấp một cái dài cái đuôi to quái vật, hắn lại hướng phía trước mấy bước nhìn kỹ, ngay tại trong phòng cùng quái vật kia chu toàn không phải tại đại gia sao. Cái này liền không có cái gì dễ nói, đánh đi. Nhắc tới Tần Phong cũng là quả quyết, bởi vì hắn không cách nào phán đoán trước mắt đồ vật là chết giống như vẫn là cái gì khác, hắn căn cứ thả rằng lãng phí cũng không mạo hiểm nguyên tắc, một bên chạy về phía trước liền một bên theo trên thân móc ra một tâm cứu mạng lá bửa, đem hắn cuốn ở trong tay trên thân kiếm. Nhưng lại tại Tần Phong đánh lén sắp đến tay nháy mắt, sau khi biến thân giác quan được đến tăng cường quả gian khó khăn lắm phát hiện hắn tồn tại, đồng thời lấy mới vừa mọc ra cốt thứ hướng phía sau tản ra nên kích. Đang theo vọt tới trước phong Tần Phong bị cái này chạm mặt tới, tựa như sọt gùn đồng dạng thế công kinh hãi nhảy dựng, có thể hắn nhận đi tới đây, lại nghĩ thu thế né tránh, sợ cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ chẳng. Thế là hắn dứt khoát cắn răng một cái, lựa chọn tiếp tục hướng phía trước tiến mạnh. Tần Phong đem thân thể của mình hướng ngay phía trước diện tích co lại đến nhỏ nhất, lấy tay trái chống chọi đầu cùng ngực cái này hai nơi chỗ hiểm, lại co lại đầu gối phải bảo vệ phần bụng, sau đó đem toàn thân tất cả lực đều rót tại cầm kiếm trên tay phải. Thoáng chốc, mũi kiếm của hắn như một đạo trong đêm tối như lưu tinh hướng quả gian cái đuôi căn chỗ ấy đâm tới. Quả gian cũng tuyệt đối không ngờ tới, hắn hướng về sau thả ra trận kia cốt thứ mưa chẳng những không thể đưa đến phòng ngự hiệu quả, còn bứt ra Tần Phong cái kia chết bên trong cầu sinh cực hạn, khiến cho đâm ra uy lực kinh người một thước. Một kiếm này từ quả gian đuôi xương cụt chỗ ấy xuyên vào, một đường theo hắn cái kia cổ sống liền hướng bên trên đi. quấn quanh lấy phù lực mũi kiếm đem quả gian cong lên bên ngoài xương một đoạn tận gốc vỡ nát, mãi đến cuối cùng mũi kiếm thẳng đâm vào phía sau não mới tính kết thúc. Cái này nhanh như thiểm điện, thế như trẻ che đồ thứ, giết đến quả gian phát ra một trận tan nát cõi lòng rú thảm, gào âm thanh rơi xuống đất, hắn đã mất mạng tại chỗ, thi thể cũng là lập tức liền biến thành một cô khói đen. Liên Tần Phong chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn một kiếm này lại có bực này uy lực. Nhưng kỳ thật, nay chủ yếu vẫn là phù công lao, Xuân Thần Tử cho phù có thể là đối kháng chết giống như cấp bậc, dùng tại quả gian loại này còn không có ăn qua chảnh quỷ trên thân thuộc về giết gà dùng đao mổ trâu. Nếu vừa rồi kiếm kia không có cuốn phù, cái kia nhiều nhất chỉ có thể phá vỡ quả gian da thịt, tuyệt đối không phá nổi cái sau cái kia cường hành xương cốt. Nhưng vô luận như thế nào a, có thể giải quyết địch nhân chính là chuyện tốt. Chỉ là, một chiêu này liệu mình công kích, để Tần Phong chính mình cũng bị quả gian phát ra cốt thứ đâm đả thương nhiều chỗ, hắn lại thế nào bảo vệ chỗ hiểm, thân thể làm vẫn là khó tránh khỏi bị cuốn tới hai đâm, hắn bên cạnh cái cổ cũng bị bẻ phá, cánh tay, trên bàn chân tổn thương càng là nghiêm trọng. Thân ở gian phòng một đầu khác Vu Tiệm Ly thấy thế, tranh thủ thời gian xông lên đỡ qua Tần Phong, để ngồi dưới đất. Vài giây sau, tại đại gia liền theo trong ngực móc ra mấy bình bản thân kim sắc dược, trong uống ngoài thoa toàn bộ cho Tần Phong dùng tới, còn giật xuống vạt áo bên trên vải cho đối phương làm một chút khẩn cấp băng bó. Tần Phong cũng là một bên phối hợp đối phương cấp cứu, một bên chính mình phong bế huyệt đạo đến giảm bớt chảy máu. Cái này toàn bộ quá trình bên trong, hai người bọn họ có thể nói tích chữ như vàng, ngoại trừ ngắn gọn trao đổi một cái nào bộ vị tổn thương nghiêm trọng nhất, cần càng có ưu thế trước xử lý bên ngoài, mặt khác một câu nói nhảm đều không có. Cái này cũng đều là lao giang hồ kinh nghiệm, bình thường mà nói, chỉ có song phương đều nhận định thương thế này đã không có cứu thời điểm, cứu chữa người mới sẽ tùy ý người bị thương đi nhiều lời điểm khác, bởi vì đó chính là đang nói di ngôn, phàm là còn có cấp cứu khả năng, cứu chữa người cũng sẽ không để người bị thương ở nơi đó bức bức lẩm bẩm chút có không có, có khẩu khí này ngươi phân ra đến bịa một bên dưới huyệt đạo không tốt sao. Mà liền tại hai người bọn họ chuyên chú xử lý Tần Phong thương thế lúc, cách đó không xa, có một bóng người, ngay tại lặng yên tới gần. Nguyên lai là cái kia trong phòng Vương Tam, lúc này đã rón rén đi tới Vu Tiệm Ly phía sau. Chẳng biết tại sao, giờ phút này Vương Tam cái kia thụ thương chân, là một chút đều không khỏe rồi, hắn cái kia luôn là vâng vâng dạ dạ thần sắc, cũng biến thành một bộ xa lạ hung lệ sắc mặt.